Chương 297, chọc phiền toái. Chương 297, chọc phiền toái. Vương phủ xe ngựa. Lâm Chỉ có chút ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này, yêu linh bí cảnh bên trong cũng không có cái gì đại sự phát sinh. Tương phản, bởi vì truyền thừa khí vật xuất hiện, cùng thuộc về, thời gian dần trôi qua, đã có chút thế lực tự biết vô duyên, đã thời gian dần trôi qua ra bên ngoài rút lui. Mà lúc này đây, Bình Đô Vương phủ đột nhiên người tới, ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ lại là vì cái kia thông bắc tướng quân sự tình mà đến? Nghĩ nghĩ, Lâm Chỉ lắc đầu, cũng không có quá qua lại trong lòng đi, cấp tốc rời đi nơi này. Cùng lúc đó, cánh chữ trong xe đột nhiên có một tiếng nhẹ kêu vang lên. Xe ngựa trống bên trong, tọa lạc lấy hai người, một tên tóc hoa râm, nhưng làn da lại hồng nhuận hơn, phất trắng nón như là anh hải lão giả. Lão giả đối diện là một tên người mặc cẩm ý thanh niên mặc thanh bảo. Lão giả vốn là đang nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, lúc này lại là mở mắt. Mà trước đó cái kia âm thanh nhẹ đều chính là từ trong miệng truyền ra. Vấn lão, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Thanh niên nghi hoặc, thâm thúy trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Lấy lão giả thân phận, sẽ rất ít xuất hiện loại tâm tình này bên trên ba động. Mỗi lần xuất hiện, hoặc là sắp có cái gì đại sự phát sinh, hoặc là chính là tại chuyện nào đó bên trên sinh ra không thể giải nghi hoặc. Nhưng vô luận là loại nào, đều cũng không phải là việc nhỏ. Kỳ quái, lão giả tự lẩm bẩm, một đôi cũng không bẩn đủ con ngươi nhìn về phía trước, ánh mắt giống như xuyên thấu trùng điệp cách trở, nhìn về phía bí cảnh cửa ra vào vị trí. Thời gian dần trôi qua, một đôi râu dài thọ lông mày gần như đều bặn ba ở cùng nhau. Thuận lão giả ánh mắt, dự cảnh tiên xốc lên xe ngựa rèm. Trong tầm mắt, cuồn cuộn bụi màu vàng tại đai gió động bên dưới, nghiêng nghiêng mà đi, trên đường núi, ngoại trừ hai bên các nhà xe ngựa bên ngoài, cũng không gặp một người. Nhưng không biết vì cái gì, trong khoảnh khắc đó, dự cảnh tiên lại cảm nhận được một đôi hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú. Đệ tử chính mình nhìn lại đường núi kia phía trên, có người. Dự cảnh tiên trong lòng giật mình, có người từ yêu linh bí cảnh bên trong đi ra, còn cố ý ẩn giấu đi thân hình. Trong lòng hừ nhẹ một tiếng, lén lén lút lút, liền muốn vận chuyển thật mắt nhìn cái rõ ràng. Mà cũng liền tại lúc này, lão giả đột nhiên đưa tay, đánh gậy hắn cái này một cử chỉ lỗ mãng. Vân lão, dự cảnh tiên không hiểu, người này cố ý giấu giếm, chính là không muốn bại lộ thân phận, ngươi nếu là khăng khăng dò xét lời nói, có lẽ sẽ khiến đối phương không nhanh. Vân lão ngoài miệng nói như vậy, một đôi con ngươi lại tại lúc này nhuộm thành màu vàng, thậm chí trong hai con ngươi đều có phủ văn phản chiếu lưu chuyển, tản mát ra đại đạo khí tức. Dự cảnh tiên trong lòng giật mình, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thời gian thoáng qua đi qua một hơi, Vân lão con ngươi càng mở càng lớn. Lúc này đối diện dự cảnh tiên, thông qua quan sát Vân lão con ngươi phản chiếu ra hư ảnh, chỉ mơ hồ thấy được hai đạo thân ảnh mơ hồ, lóe lên liền biến mất. Quá nhanh, căn bản nhìn không rõ ràng. Thậm chí ngay cả hai bóng người này là nam hay là nữ đều chưa từng thấy rõ. Chỉ đơn giản nhìn thấy, là một lớn một nhỏ. Trong lòng ngạc nhiên sau khi dâng lên kinh đảo hải lãng. Cái này sao có thể? Trước mắt vị này Vân lão, thế nhưng là từ nơi đó đi ra, một thân thực lực sâu không lường được. Miễn cưỡng xem như chính mình nửa cái người hộ đạo, mà lại còn là xem ở chính mình sư tôn trên mặt mũi, bằng không, lấy đối phương thân phận cùng thực lực, là không thể nào thật xa đi theo chính mình đi một chuyến. Thế nhưng là để hắn giật mình là, lấy Vân lão tu vi, vậy mà cũng vô pháp thấy rõ ràng hai người này nội tình, liền cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, trên sân đạo, Lâm Chỉ cùng Khả Khả sánh vai mà đi, chậm rãi hướng phía bên này dậm chân mà đến. Hư linh thủ trạc yểm hộ phía dưới, hết thảy ánh mắt cùng ngoại giới cảm giác đều bị che đậy ở bên ngoài. Thậm chí liền ngay cả đồng thuật, tại Khả Khả cố ý che giấu phía dưới, cũng là tùy tiện bị ngăn cản xuống tới. Chúng ta bị phát hiện. Lâm Chỉ có chút ngoài ý muốn, có chút kinh ngạc. Hư linh thủ trạc nặng hiệu quả hắn là biết đến, mặc dù ngay từ đầu lúc, Khả Khả không có đem hư linh thủ trạc cần nặng công năng mở tối đại hóa, nhưng cũng không phải người bình thường đủ khả năng tùy tiện phát hiện ta mình. Nhưng tại trong mấy mắt, hai người tung tích không chỉ có bị đối phương một cái ý niệm trong đầu bắt, thậm chí một đôi ánh mắt đều chảy vào. Nếu không phải Khả Khả phát hiện ra sớm, kịp thời tăng cường hư linh thủ trạc cần nặng hiệu quả, lúc này sợ là sớm đã bại lộ. Hừ, quá phận. Khả Khả có chút khó chịu, lại móc ra một viên mô phỏng sinh vật tạc đạn. Hư linh thủ trạc mỗi lần mở ra, cũng phải cần tiêu hao năng lượng. Mở ra càng lớn, tiêu hao năng lượng càng nhiều. Trước đó trong nháy mắt đó, là để phòng vạn nhất, Khả Khả trực tiếp đem hư linh thủ trạc nặng hiệu quả tối đại hóa. Tiêu hao năng lượng nếu là chuyển đổi thành điểm tích lũy lời nói ít cũng có mấy chục điểm. Cái này để nàng rất là không vui. Chính mình kiếm lời cái điểm tích lũy dễ dàng thôi, còn muốn thụ Lâm Chỉ đồ hư hỏng kia cắt xén, hắn còn ăn hoa hồng, đơn giản không phải cá nhân, liền rất khó chịu. Ngươi muốn làm gì, không hiểu bị người ta nhòm nó, Lâm Chỉ trong lòng đồng dạng là có chút khó chịu. Nhưng khi hắn nhìn thấy Khả Khả không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một viên cấp 3 phòng sinh đã lúc, vẫn là bị giật nảy mình. Ta dựa vào, nàng không phải là muốn nổ chiếc xe ngựa kia đi, muốn hay không như thế kích thích. Đây chính là Bình Đô Vương phủ xe ngựa a. Bên trong sợ là ngồi cái gì khó lường đại nhân vật. Cái này nếu là nổ, hậu quả sợ là so nổ vị kia thông bắc tướng quân còn muốn tới nghiêm trọng. Sơ sót một cái, sợ là liền muốn chọc thủng trời a. Cái kia, một viên có đủ hay không? Ta nhìn chiếc xe ngựa kia thật không phàm, hẳn là một cỗ chiến xa không thể nghi ngờ, nội bộ sợ là có khắc lấy phủ văn pháp trận phòng ngự, không nhất định có thể nổ mở a. Lâm Chỉ đổ thêm dầu vào lửa đạo. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Là đối phương trước vô lễ gây sự trước đây, giáo huấn một chút, hợp tình hợp lý đi. Ta cứ như vậy một viên. Khả Khả xấu hổ đạo. Nàng hiện tại là thật nghèo, bằng không cũng sẽ không hướng Lâm Chỉ hối đoái điểm tích lũy. Trong tay ngươi không phải còn có hai viên đạn hạt nhân sao? Đồ chơi kia uy lực không tệ, tuyệt đối có thể đem chiếc xe ngựa này cho nổ thượng tiên. Nếu không ngươi cống hiến một viên thử một chút. Khả Khả đề nghị. Lâm Chỉ nghe chút, có chút ý động. Bất quá ngẫm lại, cuối cùng không dám làm như vậy. Giáo huấn một chút là được, nếu thật là vận dụng đạn hạt nhân, vậy thì có chút qua. Lại nói, phụ cận nhiều như vậy cỗ xe ngựa đâu, nhìn tiêu chí, đến từ kinh đô khác biệt gia tộc. Trong đó, thậm chí không thiếu có quốc công, vương phụ xe ngựa. Đạn hạt nhân tác động đến phạm vi quá rộng. Một viên xuống dưới, sợ sẽ không phải đơn giản cảnh cáo giáo huấn, mà là tận diệt. Không cần thiết, cái kia ảnh hưởng cũng quá lớn. Vẫn là dùng viên này cấp 3 phòng sinh đạn đi. Chỉ cần chính xác đầy đủ, ném đi qua, nện ở cái kia kéo xe ngựa dị thú trên đầu, hiệu quả mở dạng. Cánh chữ trong xe, Vân lão chậm rãi nhắm mắt lại, sau 3 hơi thở, các loại lại mở ra thời điểm, một đôi con ngươi khôi phục bình thường hắc bạch chi sắc. Vân lão, Dự Cảnh Thiên vừa muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng vào lúc này, Vân lão lại là trước tiên mở miệng, trầm giọng nói, "Nhị thế tử, chúng ta lần này tựa hồ là chọc phiền toái." "Ân, có ý tứ gì?" Dự Cảnh Thiên nghe vậy nhất động, "Chọc phiền toái?" Cũng cảm giác có chút buồn cười, kém chút bật cười lên tiếng. "Phiền toái gì dám đến trêu chọc bọn hắn? Là không muốn sống sao?" Chương 298, bạo tạc. Chương 298, bạo tạc. Không nói trước thân phận của mình, riêng là có Vân lão siêu cấp cường giả này ở chỗ này, phiền toái gì dám đến trêu chọc bọn hắn? Là, trước đó mạo muội dò xét, đích thật là có thiếu thỏa đáng địa phương. Nhưng ai làm cho đối phương trước cố ý che che lấp lấp? Phát hiện, dò xét một chút không quá phần đi. Lại nói, cái này không thấy gì cả thôi. Như đối phương thật sự là cái gì cường giả nói, cũng hẳn là có cường giả phong độ mới đối, nghĩ đến sẽ không vì này việc nhỏ mà độc giận. Dự Cảnh Thiên bật cười, không có chút nào đem để ở trong lòng, còn lơ đến khoát tay áo, "Vân lão, ngươi sợ là quá lo lắng." Lại nói, ta Bình Đô Vương phủ xe ngựa bày ở cái này, cho dù đối phương lòng có bất mãn, nghĩ đến xem ở phụ vương ta trên mặt mũi, hơn phân nửa cũng sẽ nhịn. Không gặp qua làm có thêm, mà lại, bọn hắn cũng không nhất định có lá gan này. Lời nói này liền rất tự tin. Đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là một loại lực lượng. Bình Đô Vương phủ xe ngựa, người bình thường ai dám động đến? Sợ sẽ là một chút hoàng tử, cũng chưa chắc có lá gan kia đi. Vân lão lại là không có như vậy lạc quan, lông mày từ lúc ngay từ đầu nhăn lại đến bây giờ, vẫn không có tùng qua. Hơn nữa còn càng nhăn càng sâu. Tu vi đạt tới hắn loại cảnh giới này, đối với giữa thiên địa một chút tác ý, là có nhất định cảm giác cùng dự phán. Đây là cường giả đối với nguy hiểm dự cảnh, mà cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, không thể chủ quan. Một chút cường giả tính tình, thế nhưng là tương đương cổ quái, chúng ta tùy ý dò xét đối phương, một khi gây nên đối phương phản cảm cũng không nhanh, nói không chừng thật đúng là dám động thủ. Vân lão trầm tiếng nói. Dự Cảnh Thiên lúc này khỏe miệng dáng tươi cười cũng chậm rãi thu liễm, hắn con ngươi hơi co lại, rõ ràng nhìn thấy, Vân lão mí mắt phải con hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Cũng không biết sao, trong lòng đống nhiên dâng lên một vòng tim đập nhanh cảm giác. Vân lão, mắt phải của ngươi ra. Vân lão ngưng trọng nhẹ gật đầu. Cương giả mí mắt, nhất là đạt tới Vân lão loại cảnh giới này, đối tự thân thể khống chế, sớm đã đạt đến một loại rất nhỏ tình trạng. Bình thường là sẽ không xuất hiện phàm nhân loại này, mắt trái nhảy tài mắt phải nhảy hai tình huống. Chỉ cần xuất hiện, có lại chỉ có một khả năng. Đó chính là thật sự có phiền phức tiến đến. Cái này không hợp thói thường. Đến tột cùng người nào có lá gan lớn như vậy? Hơi giật mình, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Đống nhiên lần nữa vén lên xe ngựa rèm. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai, như vậy có dũng khí. Quả nhiên là không đem hắn Bình Đô Vương phủ để ở trong mắt phải không? Vân lão mặc dù biểu lộ nghiêm túc, ngưng trọng, nhưng cũng chưa ngăn cản cái này một cử chỉ lỗ mãng. Bởi vì tự tin. Tự tin chỉ cần có mình tại, cũng không lo lắng xuất hiện không cách nào khống chế cục diện. Mà cũng liền tại xe ngựa này rèm sốc lên trong nháy mắt, một viên đỏ rực trái cây đối diện đập tới, thẳng đến Dực Cảnh Thiên trán. Hừ. Dực Cảnh Thiên hừ lạnh một tiếng, hơi đưa tay, lòng bàn tay tuôn ra một cỗ sền sệt chân khí, dễ như trở bàn tay đem trái cây này bao quả, khống chế lại. Ý niệm bên dưới, trái cây chậm rãi hạ xuống, rơi vào trong tay của hắn. Bình quả. Dực Cảnh Thiên hơi nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài đi, cánh tay rủ xuống, vô ý thức nắm chặt bàn tay. Một viên trái cây mà thôi, đừng nói Dực Cảnh Thiên không có để ý, chính là Vân lão, đồng dạng là không có đem để ở trong lòng. Cùng nhau hướng ra ngoài nhìn lại. Nửa ngày, không có kết quả. Vô luận là Dực Cảnh Thiên hay là Vân lão, toàn lực dò xét phía dưới, cũng không từng phát hiện mảy may dị dạng. Đi. Hai người lòng sinh nghi hoặc, Dực Cảnh Thiên liền cảm thấy có chút khó chịu. Khóe mắt quét nhìn quét trong tay trái cây một chút, có ý tứ gì? Trêu bữa chính mình. Đồng thời nhìn về phía Vân lão, nhíu mày, đây chính là ngài trong miệng có đại phiền toái. Vân lão nghi ngờ trong lòng không có chút nào bị Dực Cảnh Thiên thiếu, không nên đó a. Trước đó cảm giác nguy cơ kia không nhỏ, dù là chính mình kiệt lực nhẫn lại, mí mắt vẫn như cũ không bị khống chế hơi nhúc nhích một chút. Điều này nói rõ, trước đó đối phương là sinh ra qua ác ý, mà lại cố này ác ý còn không nhỏ, thậm chí đều ảnh hưởng đến chính mình. Không nên như vậy chuyện bé xé ra to, cầm nhẹ để nhẹ mới là. Đột nhiên, Vân lão nhớ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía Dực Cảnh Thiên trong tay bình quả, mà cũng liền tại lúc này, Vân lão mí mắt phải lần nữa hung hăng nhảy lên một chút. Nói thầm một tiếng cũng tốt, đội vàng nhắc nhở, nhị thế tử, coi chừng trong tay ngươi bình quả. Bình quả? Trong tay của ta bình quả thế nào? Dực Cảnh Thiên nghi hoặc, ngón tay hơi dùng lực một chút, bình quả không chịu nổi gánh nặng thay đổi hình dạng. Sau một khắc, vâng, cánh chữ mã ngoài xe, vùng xe bỗng nhiên lay động một cái, chợt nương theo lấy một tiếng phá hủy băng, từ trong xe xông ra mấy đạo hỏa diễm khí lãng, cùng mảng lớn sương mù. đột nhiên xuất hiện bạo tạc, dọa đám người nhảy một cái. Không ít ngay tại xe ngựa trong xe dùng cơm quý nhân, tay khẽ run rẩy, kém chút không có cầm chắc đôi đũa trong tay rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, cũng cảm giác mặt đất này một trận lay động, là quá sợ hãi. Địa Long xoay người, liên tục không ngừng xông ra buồng xe. Một chút nhát gan, lúc này, đâu còn chú ý bên trên mặt mũi gì cùng lễ tiết. Lúc này một cái đánh ra trước liền nằm trên đất, hai tay ôm đầu. Mà một chút gan lớn, kinh hoàng sau khi, nhao nhao hướng tiếng vang chuyển đến phương hướng nhìn lại. Lập tức liền phát hiện không thích hợp. Thanh âm này cùng địa động, hình như là từ đằng xa Bình Đô Vương phủ trong xe ngựa chuyển đến. Liền thấy cái kia nguyên bản xe ngựa sang trọng, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, xe ngựa bốn phía là sóng nhiệt cuộn cuộn. Xe ngựa buồng xe phủ văn lưu chuyển, tách ra từng đạo kim thân phòng ngự trận mang, đem trọn cỗ xe ngựa đều bao bọc ở trong đó. Cỗ lớn khói đen từ buồng xe thông gió chỗ tuôn ra, cuộn cuộn như lang yên giống như nặng nghề. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều kém chút thẳng. Không biết là chuyện gì xảy ra, mà một chút nhãn lực tình không sai, ngược lại là ẩn ẩn ý thức được cái gì, chỉ là bởi vì kết quả này quá mức nghe rợn cả người, trong lúc nhất thời không dám tin thôi. Trong xe ngựa yên tĩnh giống như chết, mà ngoài xe ngựa, ngồi ở kia nghỉ ngơi Sa Phu, lại sớm đã không thấy thân ảnh. Cũng không biết có phải hay không bị trước đó nổ lớn cho nổ bay, vẫn là bị trực tiếp cho nổ không có. Ngược lại là cái kia kéo xe ngựa dị thú, bởi vì da lông lân giáp nặng nề, mặc dù bị kinh sợ, lại chưa từng nhận cái gì quá mức nghiêm trọng tương thế, còn tại dậm chân tại chỗ, cũng không mất lý trí, chân phát phi nước đại. Bất quá nhưng cũng trở nên sao động bất an. Nơi xa, đã rời đi một khoảng cách một lớn một nhỏ thân ảnh, nghe được thanh âm, chợt dừng bước, quay người hiện ra hình người. Nhìn qua cái kia tiếng vang cực lớn truyền đến phương hướng, Lâm Chỉ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có chút ít hâm mộ chép miệng đi một chút miệng. Không hổ là Bình Đô Vương phụ xe ngựa, chất lượng này, tiêu chuẩn. Một viên cấp 3 phòng sinh đạn xuống dưới, quả thực là tiếp nhận xuống tới. Cái này nếu là đổi thành bình thường xe ngựa, sợ là đã sớm chia 5 xẻ 7, ngay cả thứ cặn bã đều không thừa. Mà chiếc xe ngựa kia, từ bên ngoài nhìn, nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí buồng xe nhận bạo tạc dư ba, phát động lưu tại trong xe ngựa bên ngoài phòng ngự phụ trận, đem trọn cỗ xe ngựa đều bảo vệ. Chỉ là Lâm Chỉ sắc mặt có không nói được cổ quái, chỉ là viên này phòng sinh đạn chính là từ trong buồng xe nổ, mà không phải ở ngoài thùng xe. Phù văn này trận pháp vừa mở, tại đem chọn chiếc xe toa bao khỏa ở bên trong đồng thời, cũng đem trong buồng xe người cùng dư âm nổ mạnh vây ở bên trong. Người ở bên trong chính là muốn chạy đều chạy không được. Cái này có chút lúng túng. Bạo tạc này dư âm năng lượng quét sạch phía dưới, trong nháy mắt đó sinh ra nhiệt lượng, là bực nào đáng sợ. Lúc này toàn bộ khóa tại trong buồng xe, người ở bên trong như thế nào, có thể nghĩ, chính là không chết. Sợ là cũng muốn tởi một lớp da không thể. Lâm Chỉ nuốt nước miếng một cái, lôi kéo Khả Khả cấp tốc rời khỏi nơi này. Chương 299, chiếu không kính. Chương 299, chiếu không kính. Chơi lại phát. Hiện tại không đi, chờ đến khi nào? Thừa dịp người chung quanh chưa kịp phản ứng, bây giờ rời đi, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất cũng an toàn nhất lựa chọn. Mặc dù không biết trong xe ngựa kia ngồi là bực nào cấp bậc quý nhân, nhưng nghĩ đến ngồi lên loại này xe ngựa sang trọng, người ở bên trong nhất định là cực quý thân thể là được. Không chừng chính là Bình Đô Vương phủ bên trong cái nào đó chủ tử. Cái này sắp vỡ, trời mới biết có hay không bị tạt chết. Tranh thủ thời gian chạy, cũng là một cái ngoài ý muốn. Thật, nguyên bản hai người chỉ là muốn cho trong xe ngựa kia người một bài học, bản ý là tùy tiện nổ một chút, nhưng trời mới biết cái kia mang theo phòng ngự trận pháp rèm nó làm sao lại mở. Còn từ bên trong nô ra một bàn tay, đem tạc đạn bắt lại đi bảo. Liền thật bất ngờ. Chỉ có thể nói, đây hết thể đều là ý trời ạ. Xe ngựa run run, tại thoáng bình tĩnh sau một lát, một bên vách thùng xe ẩm vàng phá toái ra. Ngay sau đó, một đạo bao quanh lưu quang, hóa thành trường hồng, tại từng đạo hoảng sợ ánh mắt rung động nhìn chăm chú phía dưới, xông thẳng tới chân trời. Tại không trung nhìn xuống, ngập trời giống như sát ý tựa như giang hà vỡ đê bình thường, chảy ngược xuống, phô thiên cái điểm niệm lực quét sạch, những nơi đi qua, bá đạo vô biên. Vô luận là ai, dám có người phản kháng, trực tiếp bị trấn áp. Chính là một chút các nhà ẩn nặc tại trong bóng tối phong vương cảnh cường giả, cũng đều là tại cỗ này bá đạo suy nghĩ phía dưới, để hiện ra hình, nằm trên đất. Võ hoàng. Ầm ầm. Khí tức khủng bố, làm cho không trung tầng mây đều là kịch liệt quay cuồng lên, sắc trời ám trầm, quần quần lôi đỉnh gào thét không chỉ, tựa như thế giới tận thế bình thường. Võ hoàng giận dữ, thiên địa biến sắc. Đó cũng không phải nói một chút mà thôi. Trường hồng lưu quang bên trong, hai đạo chật vật thân ảnh điên cuồng bốn chỗ liếc nhìn, sắc ý một cái so một cái nặng. Dự cảnh thiên cánh tay phải run rẩy kịch liệt, nếu không phải cuối cùng hắn phản ứng kịp thời, phát giác được không thích hợp sau lập tức tụt tay, tiến hành phòng ngự. Lúc này cánh tay này sợ là đã phế đi. Bất quá dù là như vậy, dưới khoảng cách gần, phòng sinh đạn bạo tạc sinh ra dư ba, vẫn như cũ đem hắn toàn bộ cánh tay phải cho nổ gần như đã mất đi trí giác. Quần áo rách rưới, cả người bị tạc đằng không mà lên, trung điệp đâm vào xe ngựa trên mũi xe, đụng là đầu góc quay cuồng, trên trán nâng lên một cái bọc lớn. Vân lão cũng không khá hơn chút nào, hắn mặc dù phát giác được quả táo kia có dị dạng, nhưng cũng không hề nghĩ tới cái đồ chơi này nó sẽ bạo, mà lại uy lực còn như thế mãnh liệt. Tại dự cảnh thiên bóp nát phát giác được không thích hợp, tuột tay 3 giây bạo tạc trong thời gian, cũng không biết là nghĩ thế nào, Vân lão đem thu hút trong tay mình, lấy đồng thuật tới gần xem xét. Con mắt còn không có dán đi lên đâu, oanh một tiếng liền nổ. Quá đột ngột. Trong nháy mắt đó, mà lấy Vân lão trầm ổn, lạnh nhạt, đều là nhịn không được báo tố một câu bẩn. Con mắt đau rát, lông mày trong nháy mắt đốt không có. liền ngay cả cái kia trong ngày thường bị nó trải cẩn thận tỉ mỉ sợi tóc màu trắng bạc đều là nổ ổ gà giống như còn tại ra bên ngoài khói đen bốc lên, giống như điên cuồng, tựa như một cái lao phong tử, nơi nào còn có ngày bình thường nửa điểm tiên phong đạo cốt. Nếu không phải lúc này còn có Dực Cảnh Thiên tại chỗ muốn duy trì tiền bối đại năng hình tượng, lúc này hắn sợ là đã sớm giơ chân chỉ thiên chửi ầm lên. Cỡ nào ác độc, cỡ nào ác độc a, bọn hắn liền nhìn thoáng qua mà thôi, lại không làm gì, làm sao đến mức này, làm sao đến mức này, đồ hỗn trướng, đơn giản chính là đồ hỗn trướng, đến tột cùng là ai, cho lão phu cút ra đây. Liền bị quất không gì sánh được nổi nóng, chưa bao giờ có bất khí tuôn hướng trong lòng, muốn phát tiết ra ngoài nhưng lại không biết hướng ai phát, chỉ có thể im lìm tại trong ngực, khí lồng ngực đau. Nhị thế tử, người không sao chứ? Dự Cảnh Thiên khuôn mặt bình tĩnh, cũng không nói chuyện, cứ như vậy quét mắt phía dưới, trong mắt sát ý sôi trào, ánh mắt nó hung ác, phản phất là muốn ăn thịt người bình thường. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng tại cái này kinh đô cảnh nội lại vẫn thực sự có người dám ra tay với mình, hạ nặng tay như thế, quả thật nên chết, không thể tha thứ. Có bao nhiêu năm rồi, có bao nhiêu năm không ai dám như vậy trêu bừa, trêu chọc chính mình. Chết, hắn nhất định phải làm cho người này chết, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đưa tay vẫy một cái, lập tức trước mặt hư không một cơn chấn động, xuất hiện một chiếc gương. Gặp được vật này, dù là Vân lão, con ngươi đều là vô ý thức nhịn không được rụt rụt. Tam phẩm đạo khí, chiếu không kính. Cảnh này có một loại mười phần kỳ dị tác dụng, có thể quay lại thời gian. Bị kính này chiếu qua địa phương, có thể ngắn ngủi vặn mèo thời không, quay lại từng phát sinh qua một đoạn hình ảnh. Đi. Dự Cảnh Thiên một trường khắc ở trên bộ ngực mình, hoẹ ra một miệng lớn tinh huyết, đều đều phun ra tại chiếu không cảnh bên trên. Sau một khắc, mặt kính hào quang sáng rõ, lấy xe ngựa làm trung tâm, chiếu xạ mở đi ra. Rất nhanh, kính quang chỗ chiếu xạ qua địa phương, thời không bị thay đổi, Dực Cảnh Thiên liền thấy phía dưới lúc trước phát sinh qua một đoạn hình ảnh. Đầu tiên là bạo tạc sau hình ảnh cuốn ngược, rất nhanh liền đi tới hắn xốc lên xe ngựa rèm, nắm chặt quả táo hình ảnh. Nhìn thấy cái này, nhớ tới trước đó nổ lớn, dù là đã trải qua một lần, cánh Cảnh Thiên nhãn sừng vẫn như cũ không có thể chịu ở kéo ra. Hắn di động mặt kính, hướng phía trái cây kia bay tới phương hướng chiếu tới, rất nhanh, trái cây thuận đường núi bay ngược mà quay về. Hình ảnh liền cùng chiếu lại bình thường. Giờ khắc này, vô luận là Dực Cảnh Thiên hay là Vân lão, lại hoặc là những cái kia kinh hãi nhìn trước mắt tràng cảnh một đám thế gia các quý tộc, không khỏi là nín thở, ánh mắt theo cái kia cảnh ánh sáng di động mà di động. Lúc này, rất nhiều mộng bức người cũng đều phản ứng lại, trước đó tiếng vang cùng mặt đất lay động, cũng không phải là bọn hắn coi là địa long xoay người, mà là trước đây không lâu, có người xuất thủ, đánh lén Bình Đô Vương phủ xe ngựa. Không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, trong xe ngựa kia ngồi, thế nhưng là Bình Đô Vương phủ nhị thế tử, kinh đô đỉnh tiêm con em quyền quý. Là ai to gan như vậy, cũng dám công nhiên đối với vị này xuất thủ? Là không muốn sống nữa sao? Trong tấm hình, bay ngược quả táo đột nhiên biến mất không thấy. Ngừng. Dự Cảnh Thiên nhấn một ngón tay, đặt tại trên mặt kính. Một đôi phun lửa ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên phía dưới, quả táo biến mất chi địa. Chính là chỗ này. Dấu vẫn rất kín. Vân lão, còn xin giúp ta một chút sức lực. Vân lão gật đầu, hai tay nhanh chóng kết ấn, cùng lúc đó, vận chuyển mắt vàng phát mục, lấy chiếu không tính làm vật trung gian, hướng phía dưới quét tới. Những nơi đi qua, hết thảy hư ảo đều bị phá vỡ, không thể ngăn cản, không chỗ ẩn trốn. Đều rơi vào Vân lão trong hai con người. Dự Cảnh Thiên tu vi không đủ, không cách nào phát huy chiếu không cảnh chân chính lực lượng, chỉ có thể là dùng cái này mượn Vân lão mắt vàng phát mục, đạt được mình muốn đáp án. Tin tưởng, dù là trên người đối phương gián hoặc mang theo phẩm chất cao ẩn thân phù hoặc pháp bảo, chỉ cần không cao hơn chiếu không kính phẩm cấp, có Vân lão tương trợ, đủ để khám phá nó hư thực. Chờ xem, chẳng cần biết ngươi là ai, dám đánh lén bản thế tử, đều nhất định muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới đến. Cho dù là hoàng tử, cũng không thành. Cánh Cảnh Thiên nhãn bên trong, tràn ngập mãnh liệt sát ý. Vành trướng hướng ra phía ngoài tràn, không cách nào ức chế. Rất nhanh, Vân lão mắt vàng pháp mục liền tới đến khu đất trống kia phía trên. Dự Cảnh Thiên nhếch miệng lên, bởi vì xuyên thấu qua Vân lão song đồng, hắn mơ hồ thấy được hai bóng người, một lớn một nhỏ. Thân ảnh dần dần ngưng thực, ẩn ẩn đánh giá ra là một nam một nữ, ngay tại Dự Cảnh Thiên mở to hai mắt, muốn lại nhìn rõ sở chi lúc, đột, mắt vàng pháp mục bên trong, hình ảnh lập tức mơ hồ. Dự Cảnh Thiên nói thầm một tiếng cũng tốt, sốt ruột nói Vân lão, còn xin kiên trì một chút nữa, ta cũng nhanh thấy rõ ràng. Chương 300, Lý Hổ. Chương 300, Lý Hổ. Vân lão, còn xin kiên trì một chút nữa, ta cũng nhanh thấy rõ ràng. Dự Cảnh Thiên sốt ruột à, cũng nhanh, chỉ cần kiên trì một chút nữa bên dưới, là hắn có thể thấy rõ ràng hai người này tướng mạo. Bỏ ra một ngụm tinh huyết làm đại giá, há có thể như vậy bỏ dở nửa chừng. Vân lão, nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào hô, như thế nào sốt ruột, mắt vàng pháp mục bên trong hình ảnh là càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng theo kim quang phủ văn chốt bụi, hết thể bình tĩnh lại. Chiếu không kính bay ngược mà quay về, treo ở tức hồn hiện Dự Cảnh Thiên trước mặt, vẫn như cũ lóe ra sáng chói bạo quang. Đáng giận, còn kém như vậy một chút a. Dự Cảnh Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, chẳng lẽ lại hôm nay cái này thua thiệt, cứ như vậy ăn không? Không cam tâm a. Vân lão nhắm mắt, sau một hồi lâu, vừa rồi mở ra. Cái này mắt vàng pháp mục chỉ là một loại bí thuật, mà cũng không phải là chân chính linh đồng, có thể bắt được người trong bóng tối thân hình đã là cực hạn. Đây là tại chiếu không kính ra chỉ phía dưới. Cười khổ lắc đầu, đồng dạng là khẽ thở dài một hơi. Đáng tiếc, nếu là cái kia quân bất khí ở nơi này, lấy hắn cái kia trùng đồng kỳ dị, có lẽ có thể thăm dò một hai. Nghĩ đến cái gì, Dự Cảnh Thiên trong lòng hơi động, in dấu xuống trước đó hình ảnh, phóng xuất ra một chiếc phi thuyền, hướng phía kinh đô phương hướng mà đi. Mặc kệ được hay không, luôn luôn muốn thử thử một lần. Người này, gan to bằng trời, việc này nhất định không có khả năng cứ tính như vậy. Kinh đô ngoại thành, Tây Mai Tạp Hóa Phô. Lâm Chỉ sảng khoái nằm tại trên ghế xích đu, sau lưng, khả khả cọ sát lấy răng cho Lâm Chỉ xoa bóp. Ân, dễ chịu. Lực đạo nặng hơn chút nữa. Đáng giận. Khả khả cắn răng, dùng sức. Tay nhỏ có chút chua, nhưng vì điểm tích lũy, nàng nhịn. Bất quá Lâm Chỉ ngươi nhớ kỹ cho ta, dám để cho bản có thể cho ngươi nắm bay, thủ này, ta nhớ kỹ. Một lúc lâu sau, bị theo sướng rồi Lâm Chỉ, chuyển cho Khả Khả một chút điểm tích lũy. Làm sao mới một chút? Khả Khả giận dữ. Bằng không đâu. Lâm Chỉ hoạt động một chút bả vai, khoan hay nói, nguyên bản còn có chút chua, nhưng bị Khả Khả như thế nhấn một cái, nhẹ nhàng nhiều. Không tệ lắm. Nha đầu này có khi kỹ sư tiềm lực. Lấy bản có thể thân phận cao quý, làm sao không đồng nhất vào điểm? Lâm Chỉ một cái lảo đảo, trừng to mắt, bao nhiêu? Khả Khả có chút chột dạ, 10000 điểm a. Lâm Chỉ ha ha, ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa, bao nhiêu? 1000 điểm. Khả Khả nhỏ giọng nói. Lâm Chỉ chụp chụp lỗ tai, xin mời lặp lại lần nữa. 100 điểm. Không có khả năng ít hơn nữa, bạn có thể tay rất đau. Lâm Chỉ đều tức giận cười, thật đúng là dám muốn a. Liên một chút, muốn hay không? Lâm Chỉ tấm lấy khuôn mặt, hắn kiếm lời chút kim tệ dễ dàng sao? Liên dám. Như vậy công phu sư tử ngoạn. Một chút điểm tích lũy không ít. Giá trị một mai kim tệ đâu? Một giờ kiếm lời một mai kim tệ, liền hỏi, trừ chính mình, còn có ai lái nổi giá cao như vậy? Cùng đề cử thế nào? Cùng đề cử liền có thể giao giá trên trời. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tại hắn Lâm Chỉ cái này, luôn luôn đều là coi trọng đối xử như nhau. Đúng lúc này, ngoài cửa, đi tới một tên lén lén lút lút thiếu niên. Tại sao muốn nói lén lén lút lút đâu, đó là có nguyên nhân. Bởi vì thiếu niên này trước kia Lâm Chỉ liền đã nhận ra. Một mực tại bên ngoài ngó giáo giác, cũng không biết muốn làm gì. Nếu không phải gặp hắn một thân quần áo vải vóc đắt đỏ, giống như là người có tiền nhà công tử ca, liền hắn cái này dáng dấp đầu trâu mặt ngựa, một mặt lén lút bộ dáng. Lâm Chỉ đã sớm để Đường Tử An đem hắn cho cầm ra đến, lắc lắc cổ đi gặp con đi. Xin hỏi, ai là nơi này trưởng quỹ? Thiếu niên sau khi đi vào, biểu lộ thật là có chút mất tự nhiên. Chân mày kia khi thì nhăn khi thì tùng, chân còn không ngừng ép lấy, phản phất như là tiến nhập nhất tạng đồ vật bên trong, mặt mũi tràn đầy đều là viết ghét bỏ hai chữ. Lâm Chỉ cũng cảm giác tiểu tử này hắn có phải hay không mắt mù. Lúc này, chính là cửa hàng sắp đóng cửa canh giờ, lúc này, trong cửa hàng liền hắn cùng Khả Khả hai người. Phùng Ánh Ánh tại trong phòng bếp bận rộn, mà Đường Tử An đâu, thì là đi sắt vách đường vô, đang giúp lấy Xuân Yến chỉnh lý hôm nay khoảng. Chính mình như thế cái người sống sờ sờ đứng tại cái này, không nhìn thấy. Hay là nói, chính mình không giống như là một người trưởng quỹ. Ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn thiếu niên lực chú ý, ngươi là nơi này trưởng quỹ a. Lý Hổ trên dưới dò xét Lâm Chỉ một chút, lắc đầu, bạch bạch tịnh tịnh, không giống như là cái láo cá thương nhân, ngươi là nơi này mới tới làm việc mà ta. Đi, đem bọn ngươi trưởng quỹ gọi tới, bản thiếu có cái làm ăn lớn muốn cùng các ngươi trưởng quỹ làm. Lâm Chỉ khỏe miệng giật một cái, xác nhận hoàn tất, gia hỏa này không chỉ có là mắt mù, hắn còn náo tàn. Cái này cái gì nhãn lực kinh a? Coi như mình không giống như là người trưởng quỹ, nhưng như vậy thư quyển chi khí, làm sao cũng không nên là một tên làm việc mà ta. Khả Khả che miệng cười trộm, chỉ vào Lâm Chỉ hung hăng chảo phúng, làm việc bạn, ha ha ha, chết cười bản có thể. Lâm Chỉ mặt có đen một chút, trên thái độ cũng không khỏi đến có chút lãnh đạm đứng lên, thản nhiên nói, ta chính là nơi này trưởng quỹ, xin hỏi ngươi muốn mua thứ gì? Lý Hổ sững sờ, nghiêm túc đánh giá Lâm Chỉ một chút, liền rất hồ nghi, ngươi xác định? Lâm Chỉ cũng cảm giác, con hàng này đầu óc có phải hay không có cua? Lại nói, ngươi đến tột cùng là làm gì tới? Như vậy để ý chính mình có phải hay không trưởng quỹ làm cái gì? Lâm Chỉ đều chẳng muốn giải thích. Lại nhìn Lâm Chỉ một hồi, Lý Hổ mới nhẹ gật đầu, đột nhiên ưỡn ngực một cái, cao ngạo nói, ta nghe ta biểu ca nói, ngươi nhà này tiệm tạp hóa bên trong có rất nhiều mới lạ đồ chơi nhỏ. Phải hay không phải? Biểu ca ngươi. Lâm Chỉ cảm thấy con hàng này không chừng đầu óc có cái gì bệnh nặng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Còn hắn có phải hay không đầu óc có bệnh, nếu đã tới, đó chính là khách nhân. Không biết ngươi muốn thứ gì? Cực phẩm tôi thể đâu, hay là cực phẩm tụ khí tán? Cái này Lý Hổ khí tức hùng hồn, tuổi con nhỏ, liền có được một thân không sai tu vi. Võ giả không thể nghi ngờ. Đoán chừng là xuất từ cái nào võ đạo thế gia, hẳn là nghe nói chính mình nơi này có cực phẩm tối thể dịch bán, cho nên đến đây tìm đòi. Dáng vẻ như vậy sự tình, gần nhất phát sinh không ít. Thậm chí còn có người không tin, ôm đả giả kêu gạo tâm tư mà đến, cuối cùng bị đánh mặt cũng không phải số ít. Chính là không biết con hàng này là loại nào. Cực phẩm tối thể dịch. Người nơi này còn có cực phẩm tối thể dịch bán. Lý Hổ nghe vậy sửng sốt một chút. Ngay tại Lâm Chỉ coi là, con hàng này là người sau, không tin muốn kêu gạo lúc. Đột nhiên chỉ thấy con hàng này nhảy, cười to nói, ha ha, lại là thật. Biểu ca thật không có gạt ta, các ngươi nhà này tiệm tạp hóa thật không giống với. Lâm Chỉ, con hàng này cái gì cái tình huống? Không phải, hắn biểu ca ai vậy? Làm sao nghe hắn ý tứ, đối với mình tiệm tạp hóa hiểu rất rõ giống như. Ta không muốn cực phẩm thối thể dịch, cái đồ chơi này nhà ta có là, ta không cần cái này. Lý Hổ khoát tay áo, hai cái tặc mi thử nhãn bên trong, toát ra từng sợi tinh quang đến. Lâm Chỉ con mắt nhắm lại, trên mặt không kiên nhẫn thoáng lùi đi một tia. Nhà ngươi có? Còn có chính là, ta nói tiểu hòa tử, khẩu khí thật lớn a. Không có trao phúng, cũng không có xem thường, càng không có trông mặt mà bắt hình dong. Lâm Chỉ có, chỉ là một vòng hiếu kỳ, không biết biểu ca ngươi là. Chương 301, pháo đốt lớn. Chương 301, pháo đốt lớn. Nhấc lên biểu ca của mình, Lý Hổ lồng ngực ưỡn lên càng có lực hơn, trên mặt ngạo nghệ ép đều ép không xuống. Biểu ca ta. Lý Hổ nổi lên một hồi, tự hào lớn tiếng nói, biểu ca ta chính là kinh đô tiếng tăm lừng lẫy phong lưu công tử. Nói xong, còn lườm Lâm Chỉ một chút, ánh mắt kia liền rất là đắc chí. Phản phất như là đang nói, có phải hay không rất giật mình. Rất rung động, rất kinh ngạc. Không sai, phong lưu công tử chính là biểu ca ta. Biểu ca ta chính là phong lưu công tử. Lâm Chỉ, khà khà. Tiếng tăm lừng lẫy. Lâm Chỉ moi ruột gan, vắt hết óc cũng không có nhớ tới, tại cái này to như vậy kinh đô ngoại thành, còn có nhân vật như vậy. Liền không có nghe nói qua. Thất kính thất kính. Nguyên lai là phong lưu công tử biểu đệ, không biết vị này phong lưu công tử biểu đệ, người muốn thứ gì? Lâm Chỉ bất đắc dĩ, mặc dù cảm giác con hàng này đầu óc có chút không quá bình thường, nhưng vẫn là khách khách khí khí lần nữa hỏi thăm một lần. Biểu ca ta nói, ngươi nhà này trong tiệm tạp hóa thứ gì đều có, mà lại rất nhiều cũng đều là trên thị trường chưa từng xuất hiện qua mới lạ vật. Dạng này, ngươi trước tùy tiện lấy ra một cái để cho ta xem. Nếu là có thể để cho ta hài lòng lời nói, kim tệ bó lớn có. Ta không thiếu tiền. Như vậy chảnh. Lâm Chỉ gật gật đầu, cùng Khả Khả liếc nhau, một vòng cười xấu xa xuất hiện tại trên mặt của hai người. Mới lạ vật ta, cái này đơn giản. Tại Khả Khả bách bảo trong kho, đè xuống không ít rất rưởi, đều là trong thế giới này chưa từng xuất hiện qua mới lạ vật. Hai người tại một phen thương lượng đằng sau, quyết định cầm kẻ ngu này thăm dò sâu cạn, nhìn xem là có hay không như hắn thổi như vậy, không thiếu tiền. Về phần bán đi tiền, chia 28 số sách, Lâm Chỉ 2, Khả Khả 8. Dù sao đồ vật là Khả Khả. Hai người một ánh mắt đạt thành giao dịch sau, Khả Khả lấy ra một viên tiểu cầu. Lâm Chỉ đục lỗ nhìn lên, khoe miệng không khỏi hung hăng co quắp một chút. Thứ này Lâm Chỉ gặp qua, nhất cấp lôi hỏa cầu. Tại yêu linh bí cảnh bên trong lúc, Khả Khả từng dùng cái đồ chơi này, nổ chết qua một đầu có thể so với cựu phẩm đan điền cảnh sơ kỳ tà linh yêu lang. Ném ra liền có thể bạo. Ta nói ngươi điên rồi. Cái gì cũng dám bán. Tiểu tử này xem xét chính là cái không thông minh, vạn nhất một hồi hiếu kỳ mân mê nổ lời nói làm sao bây giờ? Nổ không nổ chết cái này không trọng yếu, mấu chốt là vạn nhất tại chính mình tiệm tạp hóa bên trong nổ làm sao bây giờ? Tổn thất ngươi đến bồi a. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Yên tâm đi, giả, đồ chơi chính là cái pháo đốt lớn mà thôi. Khả Khả một tay lấy Lâm Chỉ đẩy lên đi một bên, đừng ảnh hưởng tự mình làm sinh ý, ngươi xác định đây chỉ là cái đồ chơi. Lâm Chỉ hồng nghi. Ừ, pháo trượng mà thôi, không tin ngươi nhìn nói. Khả Khả cầm tới gần cho Lâm Chỉ nhìn qua. Quả nhiên tại cái này tiểu cầu phía trên mang theo một cây kích nổ. Lâm Chỉ yên lòng, chỉ cần không phải thật lôi hỏa cầu là được. Đây là cái gì? Lý Hổ nhìn chằm chằm Khả Khả trong tay viên cầu, một mặt vẻ tò mò. Khả Khả cười hì hì nói, phích lịch cầu. Ưa thích cá chứ không? Ta thích nổ chó. Lý Hổ lắc đầu, một mặt gờ. Khả Khả khoát tay áo, cười tủm tỉm nói, nổ chó cũng được, sắp vỡ một cái chết, 10 mai kim tệ. Lý Hổ mờ mịt, cũng không biết là nghĩ thế nào, tại Lâm Chỉ trợn mắt hốc mồm phía dưới, thật đúng là bỏ ra 10 mai kim tệ ra mua. Chó nhà giàu a. 10 mai kim tệ. Cứ như vậy cái phá loạn ý, con mắt đều không mang theo nháy một chút, liền mua. Lâm Chỉ bất cảm, có chút thực lực kinh tế a. Mới lạ đồ chơi đúng không? Hắn cái này cũng có a. Lâm Chỉ lấy ra một thanh linh thẻ, liền muốn giới thiệu. Ngẩng đầu nhìn lên, người không thấy, cùng nhau không thấy, còn có Khả Khả. Không phải, người đâu? Ầm ầm. Ngay tại Lâm Chỉ nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, ngoài cửa hàng vang lên một tiếng bạo tạc, đinh tai nhức óc thanh âm chân cửa hàng mặt đất đều là một trận lay động. Loáng thoáng ở giữa, tại bạo tạc này âm thanh bên trong, Lâm Chỉ còn nghe được một tiếng chó tiếng kêu thảm thiết. Lâm Chỉ sững sờ, nghĩ tới điều gì, mặt lập tức liền đen lại, có thể, uy lực này, tiếng vang này, động tĩnh này, xác định đây chỉ là một pháo trượng, loại pháo gì cầm như thế có lực, mặt đất đều cho chấn một cái, phát sinh cái gì, trong phòng bếp, ngay tại bận rộn cơm tối Phùng Ánh Ánh chạy chậm đi ra, một mặt vẻ kinh hoàng. Lúc này, bên ngoài trên đường phố, sớm đã là náo loạn trời, phu cận không ít đã vẽ mẫu thiết kế hoặc đang đánh dạng cửa hàng, nghe được động tĩnh người, cũng là bị giật nảy mình, nhao nhao chạy ra cửa hàng. Hướng thanh âm nơi phát ra khu phố nhìn lại, chỉ thấy khói mù lượn lờ trên đường phố, không biết thế nào xuất hiện một cái hố. Bởi vì không biết xảy ra chuyện gì, ai cũng không dám hướng về phía trước xem xét, là chỉ điểm điểm. Nhao nhao suy đoán xảy ra chuyện gì, có người nói là yêu tà làm loạn, còn có người nói là bầu trời sẽ đánh, không phải trường hợp cá biệt. Tiếng nổ mạnh rất lớn, truyền ra ngoài rất xa, cái này sắp vỡ, cơ hồ đem chọn con phố người đều cho kinh đến. Một chút nhát gan, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng đóng chặt cửa sổ, không còn dám đi xem nhìn lần thứ hai, sợ thật lọt vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Dù sao gần nhất kinh đô ngoại thành náo yêu tà sự tình đã được chứng thực, trời mới biết động tĩnh này có phải thật vậy hay không yêu tà cho làm ra. Ngược lại là một chút gan lớn, cắn răng chạy tới báo quan. Đường phố trước cửa, nghe được động tĩnh Đường Tử An đồng dạng tại cùng Xuân Yến xem náo nhiệt. Trời đang rất lạnh, con hàng này mặc cái đại quần gộc, cùng người bị bệnh thần kinh giống như hai tay để trần, ngồi xổm ở cửa ra vào, trong tay còn bưng lấy một chén lớn tăng thêm cây ớt mì nước, một bên lắm điều, một bên xem náo nhiệt. Nhiều lần muốn chạy đi qua nhìn một chút, nhưng đều bị Xuân Yến cho lại túm trở về. Lúc đó, trong tiệm tạp hóa, Khả Khả khuôn mặt nhỏ hồng nhuận rất tốt, một mặt hưng phấn giới thiệu trong tay bó lớn phích lịch cầu. Một bên, Lý Hổ tái nhợt cái mặt, một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng. Sững sờ nhìn qua Khả Khả trong tay phích lịch cầu, hung hăng nuốt nước miếng một cái, thân thể cũng không khỏi đến run run một chút. Cái này phích lịch cầu uy lực hắn vừa mới kiến thức qua, liền rất mạnh. Chấn hắn hai thai đến bây giờ còn có chút ông. Lâm Chỉ mặt đen thui trừng mắt khả khả, tức giận truyền âm nói, đây chính là trong miệng ngươi nói đồ chơi, pháo đốt lớn. Ngươi đang cùng ta nói đùa đâu? Trên đường phố hồ kia, Lâm Chỉ đi xem qua, vài tấc sâu. Đường kính vượt qua 2 mét. Trái đất dùng nặng nề gạch đá xanh đều cho nổ ra bị nẻ, lật ra đi ra. Uy lực này, Lâm Chỉ đoán chừng, coi như là bình thường lựu đạn đạn đều không có lớn như vậy đi. Ngươi nói với ta đây là đồ chơi, pháo đốt lớn. Lúc này, bên ngoài vang lên ồn ào tiếng bước chân, Lâm Chỉ đi ra ngoài xem xét, tại cái kia phích lịch đạn nổ ra cái hố nhỏ chung quanh, vây quanh một đám quân binh. Lâm Chỉ sọ não đau, là hắn biết sẽ là như vậy. Cái này khả khả, thật đúng là ưa thích cho hắn tìm phiền phải a. Nhìn đem người bên ngoài dọa cho đến. Ngươi tranh thủ thời gian thu lại. Khả khả ồ một tiếng, cũng biết chính mình gây họa, sợ Lâm Chỉ dưới cơn nóng giận lại đem nàng cho đưa trở về, lần này ngược lại là rất nghe lời. Chờ một chút. Lý Hổ lúc này cũng phản ứng lại, thấy thế vội vàng là hô. Lâm Chỉ, khả khả, ân. Lý Hổ hưng phấn nói, đồ tốt ta, cái này phích lịch cầu ta tất cả đều muốn. Chương 302, biểu ca, Thương Lưu Vân. Chương 302, biểu ca, Thương Lưu Vân. Lâm Chỉ, khả khả, tất cả đều muốn. Lâm Chỉ cùng khả khả nhìn nhau. Con hàng này sợ không phải điên rồi đi. Trước đó không còn dọa đến sắc mặt trắng bệ sao. Cái này tất cả đều muốn. Không phải, tiểu tử này muốn nhiều như vậy phích lịch cầu đạn làm cái gì? Chẳng lẽ lại thật đúng là muốn dùng cái đồ chơi này nổ chó phải không? Lý Hổ, mới mai kim tệ một cái là đi. Khả khả gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Chỉ, ra hiệu hắn cầm cái chủ ý. Lâm Chỉ nghĩ nghĩ, khả khả trong tay phích lịch cầu hết thảy mới khỏa. Tất cả đều bán lời nói, đó chính là 100 mai kim tệ. Chính mình phân hai thành, đó chính là 20 mai kim tệ, thu nhập rất khả quan a. Vậy rốt cuộc muốn hay không bán đâu? Chỉ là cái đồ chơi này lực phá hoại không nhỏ, nhóm lửa ném ra bên ngoài một viên, đoán chừng liền xem như hậu thiên cảnh cường giả, hơi chủ quan cũng có thể bị tạt bay. Tiểu tử này nhìn hổ đi à nha, đường chân trước bán cho hắn, chân sau hắn liền xảy ra chuyện. Thế là suy tư một lát, hắn nói ra, toàn bộ bán cho ngươi cũng được, bất quá ngươi nổi thể, nếu là xảy ra chuyện gì, không cho phép nói ra cái này phích lịch cầu là từ ta cái này tiệm tạp hóa bên trong mua sắm. Ngoài ra, không cho phép tại ngoại thành này lung tung sử dụng cái này phích lịch cầu. Lý Hổ liên tục không ngừng gà con mổ tóc. Vậy được đi. Các loại Lý Hổ phát xong thể động, giao tiền, Lâm Chỉ này mới khiến khả khả đem đồ vật giao cho hắn. Lý Hổ bảo bối giống như từng cái đem phích lịch cầu cất kỹ, sau đó trông mong vừa nhìn về phía khả khả. Khả khả hiểu ý, liền muốn đi lật túi sách của mình. Khu khu. Lâm Chỉ lúc này lại lên tiếng, chỉ vào quầy hàng thủy tinh phía trên, một chồng màu trắng linh thẻ nói ta xem tu vi ngươi đã đạt đến nhị lưu cao thủ đỉnh phong, khoảng cách nhất lưu cao thủ cũng bất quá cách xa một bước, có hứng thú hay không lại để thăng một chút. Nói bừa. Mặc dù khả khả bán đồ vật, dựa theo hai người trước đó ước định, hắn cũng có thể được chia hai thành lích lợi. Nhưng chỉ là hai thành, sao có thể thỏa mãn Lâm Chỉ khẩu vị? Thông qua trước đó thăm dò, đã có thể xác định, cái này gọi là Lý Hổ tiểu tử, người mặc dù ngu đột xuất, nhưng thực lực kinh tế vẫn phải có thể làm một chút. Khả khả, Lâm Chỉ, ngươi quá mức. Lâm Chỉ không để ý tới hắn, cười híp mắt nhìn xem Lý Hổ. Lý Hổ có chút động, lại để thăng một chút. Làm sao tăng lên? Lâm Chỉ từ một đống màu trắng linh thẻ bên trong tay lấy ra, đưa cho hắn, vật này tên là Tu Vi Đốn Ngộ Thẻ, có giúp người ta ngộ đạo tăng cao tu vi hiệu quả thần kỳ, có muốn thử một chút hay không? Yên tâm, nếu là không có hiệu quả, không thu ngươi một viên tiền đồng. Lý Hổ sững sờ tiếp nhận linh thẻ, một mặt vẻ mờ mịt, thứ này thật có trưởng quỹ này nói thần kỳ như vậy. Hắn làm sao lại như vậy không tin đâu? Tính toán, dù sao trưởng quỹ này chính mình cũng nói, nếu là không có hiệu quả lời nói, không cần tiền. Nếu là miễn phí, thử một chút cũng không sao. Lý Hổ mặc dù nhìn cờ, nhưng lại không có chút nào ngốc, liên tục sau khi xác nhận, cũng liền gật đầu đồng ý sau một nén nhang, Lý Hổ từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Nói như thế nào đây, cũng cảm giác rất nhẹ nhàng, thần thanh khí sảng. Thoáng cảm giác một chút, lập tức liền phát hiện mánh khỏe. Nội lực tựa hồ so trước kia càng hùng hồn. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hô hấp trở nên dồn dập lên. Đột phá, vậy mà thật đột phá. Cái này sao có thể? Đơn giản khó có thể tin. Chính mình cái này sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Thần kỳ. Đây quả thực quá thần kỳ. Biểu ca nói quả nhiên không sai, nhà này tiệm tạp hóa thật không đơn giản. Lúc này mới bao lâu công phu, cũng liền thời gian một nén nhang đi. Tu vi liền đột phá đạt đến nhất lưu cao thủ cảnh giới. Hiệu quả này, đơn giản so trực tiếp đập đan dược, còn muốn mạnh liệt a. Một tấm màu trắng tu vi đốn ngộ dưới thẻ đi, Lý Hổ cảnh giới trực tiếp từ nhị lưu cao thủ đỉnh phong đại viên mãn, đột phá tới nhất lưu cao thủ sơ kỳ. Nói như thế nào đây, gia hỏa này tiên phú. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Chỉ ít so Đường Tử An hàng kia mạnh hơn không ít. Linh thẻ hiệu quả Lý Hổ biểu thị rất hài lòng, thoải mái nói bao nhiêu tiền? 800 lượng. Kim. Lâm Chỉ vốn là muốn nói 800 lượng, bởi vì lúc trước Bình Đô Vương phủ vị kia tiểu thế tử phái người tới mua lúc trước hắn báo chính là cái giá này. Có thể khi đó không phải ôm làm thịt chó nhà giàu tâm tư thôi, cho nên giá cả báo hơi cao một chút. Trước mắt tiểu tử này, mặc dù nhìn có vẻ như thực lực kinh tế không sai bộ dáng, nhưng trực tiếp mở miệng báo 800 lượng lời nói, thật đúng là lo lắng hắn không bỏ ra nổi đến. Vạn nhất bởi vậy khóc lóc om sòm chơi xấu lời nói, làm sao bây giờ? Cho nên muốn lý do an toàn, Lâm Chỉ mở miệng chỉ cần 500 lượng. Nói thật, chính là cái này 500 lượng, Lâm Chỉ đều lo lắng hắn phải chăng có thể lấy ra được đến. Dù sao tiểu tử này quá trẻ tuổi, mới 15 tuổi. Lớn tuổi như vậy, dù là trong nhà có tiền nữa, trên người hắn lại có thể có bao nhiêu? 500 lượng. Dễ dàng như vậy? Đến, đây là 2000 lượng, lại cho ta đến 3 tấm. Lý Hổ vừa trừng mắt, không nói hai lời, trực tiếp vung ra 2 tấm kim phiếu. Toàn bộ đều là 1000 lượng đại ngạch kim phiếu. Trực tiếp liền đem Lâm Chỉ cho làm ngộng. Giả đi. Vội vàng mang tới xem xét, sau một lát, Lâm Chỉ hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Thật, lại là thật, mà lại cái này 2 tấm kim phiếu phát hành tiền trang địa chỉ, lại còn là đến từ kinh đô nội thành, kim phiếu phía trên còn ấn có đại hạ 2 chữ. Nói cách khác, cái này 2 tấm kim phiếu chính là 2 tấm cả nước thông dụng kim phiếu, do đại hạ triều đình phía quan phương làm bảo đảm. Nhưng phàm là đại hạ cảnh nội, vô luận là tiền trang nào, phía quan phương cũng tốt, tư doanh cũng được, chỉ cần cầm cái này 2 tấm kim phiếu, đều có thể từ đó hối đoái ra tiền bạc đến. Cái này khó lường a. Lại nói tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Loại cấp bậc này kim phiếu cũng không thấy nhiều. Giống kinh đô ngoại thành, bình thường dùng đều là phổ thông vàng bạc đồng phiếu. Bình thường chỉ có thể ở đặc biệt tiền trang bên trong hối đoái, như loại này ấn có đại hạ 2 chữ cả nước thông dụng hình, vẫn là hắn từ lúc mở cái này tiệm tạp hóa đến nay, lần thứ nhất thu đến. Đến từ kinh đô nội thành. Lâm Chỉ rơi vào trầm tư. Tiểu tử này trước đó mở miệng một tiếng biểu ca, còn như vậy có tiền, lại là đến từ nội thành, đột nhiên, Lâm Chỉ nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, biểu ca ngươi họ gì? Biểu ca ta Phong Lưu công tử. Đương nhiên họ Thương. Lý Hồ đắc ý nói. Thương. Phong Lưu công tử. Chạy. Lâm Chỉ trong đầu hiện lên một ngọn gió tao thân ảnh, thực truy. Lâm Chỉ rốt cục minh bạch, tiểu tử này trong miệng biểu ca là ai? Ta dựa vào. Làm nửa ngày, nguyên lai là gia hỏa kia. Thương Lưu Vân. Nhất định là gia hỏa này không thể nghi ngờ. Lâm Chỉ khỏe miệng hung hăng co lại, còn nhớ kỹ lúc trước gia hỏa này luôn miệng nói, muốn cho cửa hàng của mình làm tuyên truyền. Lúc đó hắn tin, vẫn rất cao hứng. Cảm thấy thỏa. Ổn. Kết quả là tuyệt đối không ngờ rằng, năm người ra khỏi thành săn giết yêu thú sau, là một đi không trở lại. Đến bây giờ cái kia Tiêu Phong cái kia 5 cân đường cắt trắng đều còn tại chính mình nơi này để đó đâu. Cái này đều đi qua bao lâu, cũng không thấy có người tới lấy. Tính toán thời gian, 5 người trở về kinh đô nội thành không sai biệt lắm cũng có gần 2 tháng. Là không hề có một chút tin tức nào. Không chỉ có nói xong cho mình tuyên truyền giới thiệu khách nhân, một cái đều không có nhìn thấy. Chính là cái này 5 cái ra hỏa, cũng không biết thế nào, bật vô âm tín. Là không còn có tới qua. Nếu không phải hôm nay cái này Lý Hổ tới cửa, còn mở miệng một tiếng biểu ca, Lâm Chỉ đều suýt nữa quên còn có chuyện như vậy. Chương 303, đại trí nhược ngu. Chương 303, đại trí nhược ngu. Không dễ dàng a, quả nhiên là không dễ dàng. Rốt cục có gia hỏa này tin tức, Lâm Chỉ rất hưng phấn. Nói như thế, hắn cũng không có quên cho mình cửa hàng làm tuyên truyền sự tình. Chỉ là kể từ đó, cái kia vấn đề liền đến. Nếu hắn không có quên, như vậy vì cái gì đã lâu như vậy, trừ cái này Lý Hổ bên ngoài, chưa từng có một trong đó thành hào môn quý công tử hoặc tiểu thư đến đây vào xem. Theo lý thuyết cái này không nên đó a. Tuyên truyền đều làm như vậy cũng tốt, so ngươi hướng trong hồ nước ném một viên cục đá, không có cá đụng tới, chí ít cũng hẳn là nổi bọt mới đối. Thế nhưng là không có. Bình đô vương phủ vị tiên tiểu thế tử ngược lại là từng phái người tới qua một lần, có thể đó là bởi vì hướng về phía tu vi của mình đốn ngộ thẻ, chính mình nghe được, cùng hắn nhưng không có nửa xu quan hệ, liền rất là kỳ quái. Không nghĩ ra, không rõ. Thế là Lâm Chỉ hỏi thăm Lý Hổ. Lý Hổ gãi đầu một cái, cửa hàng này vẫn rất cẩn thận, gặp Lâm Chỉ hung hăng nói bóng nói gió chính mình biểu ca tin tức, một mực nhìn trái phải mà nói hắn. Trong 10 câu có 8 câu là nói nhảm. Bất quá Lâm Chỉ là ai? Một phen hỏi thăm sáo lộ xuống tới, cũng biết một chút tin tức. Nguyên lai từ lúc bọn hắn trở về kinh đô, bị người trong nhà mang về đằng sau, liền bị cấm túc, trực tiếp liền bị đóng 1 tháng. Về sau tựa hồ còn phát sinh một chút sự tình, đến mức mấy người phía sau gia tộc cùng lương quốc công phủ bên kia gây là túi bụi, kém chút đều vì vậy mà đánh nhau. Sau đó, Thương Lưu Vân cũng không biết lại làm cái gì, lần nữa bị cấm túc nửa tháng. Ngay tại 1 tháng trước, kinh đô nội thành phát sinh một việc đại sự, vẫn như cũ cùng lương quốc công phủ có quan hệ. Lương quốc công thứ tử, Quân Bất Hối, không ngày trước tu vi đột phá, thành công tại 25 tuổi trước sinh nhật nhập đạo, đột phá đạt đến cửu phẩm đan điền cảnh, được xếp vào đại hạ thiên kiêu bảng thiên kiêu hàng ngũ. Mặc dù xếp hạng tạm thời chỉ là cuối cùng, nhưng có thể tiến vào cái này thiên kiêu bảng cũng đủ để nói rõ hết thảy. Cái này đã là một loại vinh dự, lại là một loại đối tự thân tiên phu thực lực tán thành. Một môn song thiên kiêu, đây tuyệt đối là một kiện việc vui, đại hỷ sự. Vì thế, liền triều đình đều hạ phong thưởng lời chúc mừng. Nhưng mà, sau đó không lâu lại buộc ra Quân Bất Hối gặp phải ám sát cùng lương quốc công phủ ngược đãi thiên kiêu chuyện xấu. Việc này một lần tại kinh đô nội thành gây là xôn xao, đến nay cũng không từng bình ổn lại. Quân Bất Hối, việc này Lâm Chỉ sớm hơn mấy ngày cũng đã được nghe nói, bất quá ngoại giới truyền những cái kia, rất nhiều cũng không biết trải qua bao nhiêu người miệng, rất nhiều chi tiết nhìn như kỹ càng, kỳ thực không ít đều là nói ngoa, tự nhiên không có khả năng tin hoàn toàn. Ngược lại là cái này Lý Hổ, hắn xuất từ kinh đô nội thành, nói cũng không giả, hơn phân nửa chính là thật. Nghe Lâm Chỉ là âm thầm nhíu mày, cái này Quân Bất Hối hắn từng gặp vài lần, mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ lắm, thiên phú thực lực cũng rất mạnh. Nếu không cũng không có khả năng bằng vào tự thân tại 25 tuổi trước đó nhập đạo, tiến vào đại hạ thiên kiêu bảng hàng ngũ. Nếu là có thể tiến hành bồi dưỡng nói, chỉ cần nửa đường không vấn lạc, tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Cái này lương quốc công phủ đến tuột cùng đang suy nghĩ gì đấy, thiên kiêu như vậy, không nghĩ hảo hảo bồi dưỡng, tiến hành đến nữa, lại lựa chọn ở thời điểm này chèn ép, thậm chí là muốn trực tiếp phế đi hắn. Liên cảm thấy thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói qua trong đại gia tộc nội bộ hắc ám, tranh đấu chi huyết canh, có thể đây cũng quá huyết tinh một chút đi. Phải biết, đây chính là một vị thiên tiêu a. Tương lai chí ít cũng là một tông phong vương cảnh tồn tại. Nói hủy sẽ phá hủy, liền không cảm thấy đau lòng cùng đáng tiếc. Chỉ cần không phải đề cập, nghe ngóng chính mình biểu ca sự tình, Lý Hổ hay là rất tình nguyện bắt quái một chút. Lương quốc công phủ có một cái quân bất khí đã đầy đủ, lại nhiều một cái, mặc dù cũng có thể nuôi lên, nhưng phủ này khí vận cùng tài nguyên, tất nhiên là muốn bị phân đi một bộ phận. Mà lại ta nghe nói, cái này quân bất hối bởi vì là con thứ con, cho nên một mực ở trong phủ không nhận chào đón. Nếu là hắn bình thường lời nói, đây cũng là tính toán, như lớn một cái quốc công phủ cũng không thiếu hắn vừa há miệng này. Nhưng mà xấu chính là ở chỗ, cái này quân bất hối chính là một cái không cam lòng hạ người bình thường, thiên phú còn tốt. Một cái con thứ ở trong phủ như vậy có thể nhảy đát, còn mọi chuyện muốn cùng đại phòng vị kia tranh chấp, mẫu tộc bên này đâu, lại không có đầy đủ hậu trường bảo đảm hắn, không có chuyện đó mới kỳ quái. Chuyện trong dự liệu mà thôi. Lý Hổ chậm rãi mà nói. Lúc này nơi nào còn có ngu ngơ bộ dáng. Cái kia miệng nhỏ ba nói có thể trưởng. Không hề giống là đầu góc có bệnh nặng, được náo tật dáng vẻ. Lâm Chỉ liền suy nghĩ, lời nói này rất có đạo lý a. Lại nhìn về phía cái này Lý Hổ thời điểm, không tự chủ liền đối với nó lại xem trọng một phần. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đại trí nhược ngu? Chỉ là, Lâm Chỉ, ta nếu là nhớ kỹ không sai, biểu ca ngươi có vẻ như cùng cái này quân bất hối đi rất gần, quan hệ phải rất khá mới đối. Nhưng ta thế nào cảm giác, ngươi đối với cái này quân bất khí, khắp nơi đều lộ ra xem thường cùng kinh thường. Chẳng lẽ lại ngươi cùng cái này quân bất hối ở giữa, còn có cái gì thù hận phải không? Lý Hổ lắc đầu, hàm thiếu đạo, cái kia ngược lại là không có, chỉ là luận sự thôi. Ta không có muốn rèm pha hắn ý tứ, đơn thuần chính là cảm thấy hắn không đủ thông minh mà thôi. Như đổi lại là ta, chính là muốn tranh, cũng chỉ sẽ tại âm thầm dấu tài, như vậy trắng trợn, quá mức cao điệu. Lâm Chỉ gật gật đầu, bất quá chợt lại lắc đầu. Hắn mặc dù không rõ ràng ở trong đó nguyên nhân, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ lại một chút, quân bất hối làm như vậy, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ. Cũng không phải là hắn không muốn dấu tài, bày mưu rồi hành động, mà là bởi vì phía trên có một cái so với hắn càng thiên tài ca ca để ép. Không tài nguyên, vô lương sư, không có cái gì hắn, làm sao tham nuôi? Nếu không tranh, không biểu hiện ra bản thân thiên phú và giá trị tới, kết quả cuối cùng chỉ có một cái, đó chính là mẫn diệt tại phổ thông bên trong, một thân thiên phú không công lãng phí hết. Như vậy tranh một chút, để thế nhân cùng bị kia lương quốc công nhìn thấy, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nói trắng ra là, hắn đây chính là đang đánh cược. Dung mệnh của mình đang đánh cược. Cực thiên phú của mình có thể gây nên vị kia lương quốc công chú ý, có thể cho thứ nhất một cơ hội. Bất quá bây giờ xem ra, hắn hẳn là cực sai. Một lần sai, đầy bàn đều thua. Cố gắng của hắn cùng thiên phú, chẳng những không có thắng được chú ý, vung chồng. Ngược lại là cho hắn đưa tới họa sát thân. Hai họa ngập đầu. Đương nhiên, nhất định phải nói lời nói, cũng không phải liền thật là toàn thua, chí ít hắn hiện tại còn sống. Cũng thành công còn sống rời đi lương quốc phủ. Hơn nữa còn đem việc này gây là xôn xao, toàn thành đều biết. Hấp dẫn rất nhiều người chú ý cùng chú ý trong thời gian ngắn, chính là lương quốc công phủ bên kia lại đau hận, còn muốn diệt trừ hắn, sợ là cũng muốn trước buông xuống một chút. Chí ít trước đem chính mình từ đây sự tình bên trong hái đi ra lại nói. Dù sao lúc này nếu là quân bất hối thật đã xảy ra chuyện gì nói, coi như việc này không phải lương quốc công phủ làm, sợ là cũng phải bị cài lên bộ địa này. Có thể nói, tại hắn chữa thương trong đoạn thời gian này, tuyệt đối là hắn an toàn nhất thời điểm. Lương quốc công phủ không chỉ có sẽ không động đến hắn, tương phản, sẽ còn phái đại lượng cao thủ âm thầm bảo hộ với hắn. Chương 304, tạm thương. Chương 304, tạm thương. Đối với Lâm Chỉ phân tích, Lý Hổ đồng dạng là kinh ngạc một chút, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Nói chuyện phía một trận, Lâm Chỉ gặp thật sự là không cách nào lại từ cái này Lý Hổ trong miệng moi ra quá nhiều tin tức, cũng sẽ không có như vậy chủ đề tiếp tục nói chuyện phiếm đi xuống tâm tư. Lâm Chỉ không hỏi, Lý Hổ cũng không nói, mà là tìm cái đất trống, cũng không chê ô uế, ngay tại chỗ liền khoanh chân ngồi xuống. Tại thử qua tu vi đốn ngộ thẻ đốn ngộ hiệu quả đằng sau, đối thủ của hắn bên trong linh thẻ là yêu thích không buông tay, liền rất hoài niệm lúc trước loại kia đốn ngộ cảm giác. Trực tiếp liền tại cái này lại nếm thử đứng lên. Lâm Chỉ cũng mặc kệ hắn, đi ra ngoài nhìn một chút, trên đường phố đám kia nha dịch còn tại, lúc này ngay tại đề ra nghi vấn phụ cận thương ra, cụ thể xảy ra chuyện gì? Chỗ nào rơi lôi, cái hố này lại là làm sao xuất hiện vân vân loại hình nói nhảm. Lâm Chỉ lại trừng khả khả một chút, cũng may mắn hố kia nổ địa phương, khoảng cách tiệm tạp hóa có khoảng cách nhất định. Hai người thả cái kia phích lịch cầu đã lúc, cũng rất là coi chừng, thêm nữa canh giờ duyên cớ, lúc đó người đi trên đường phố cũng không nhiều, cho nên thật đúng là không có người nhìn thấy bọn hắn. Cũng tình không lo lắng tra được bọn hắn nơi này đến. Đường phố cửa ra vào, Đường Tử An đã nói đủ một tô mì, cái này cây ớt đủ vị, đủ thoải mái. Thoải mái Đường Tử An trong buồng tim nóng một chút, đủ ấm, giữa mùa đông, quả thực là ra một đầu mồ hôi. Yêu, Lâm ca, ăn hay chưa? Muốn hay không cho ngươi cũng tới một bát. Từ khi thử một lần Phùng Ánh Ánh làm cơm đằng sau, mỗi đến thời điểm dùng cơm, Đường Tử An đều là tránh mà không thấy, tựa như là sống gặp quỷ bình thường, lại tương lai này cọ qua một bữa cơm. Dân ra, liền cùng Xuân Yến tại đường phố bên trong, khát mở một cái tiểu táo. Khoan hay nói, trong khoảng thời gian này hai người này cuộc sống tạm bợ qua cũng không tệ lắm, liền ở tại đường phố bên trong, Đường Tử An đều mập mấy cân. Đúng rồi, tu vi ngươi tăng lên như thế nào? Nói lên cái này, Đường Tử An liền có hàn huyên, giơ bắt là khoa tay múa chân. Hết sức hưng phấn. Khí huyết chi lực cổ động, cánh tay phía trên cơ bắp hơi nhúc nhích một chút, chợt liền bị kín một tầng nhàn nhạt hờ mang. Lâm Chỉ hơi cảm giác một chút, không khỏi kinh ngạc. Được a. nhanh như vậy liền đem khí huyết chi lực của mình rèn luyện đến nhị lưu trung kỳ trình độ, ngươi có thể à? Đường Tử An đắc ý ưỡn ngực, Lâm Chỉ một câu khích lệ, để trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một vòng cảm giác tự hào. Có trời mới biết hắn đoạn thời gian này vì rèn luyện nhục thân khí huyết chi lực, đến tuột cùng là bỏ ra bao nhiêu. Không chỉ có mỗi đêm phải kinh tụ cực phẩm thối thể dịch rèn luyện, mà lại đều đã có trọn vẹn vài ngày, không cùng Xuân Yến triển triển miên miên đến tiên ngay. Vì cái gì? Chính là giữ lại chút tinh khí, để cầu tốt hơn đột phá. Nhìn thấy cái này một thân khối cơ thịt không có, chính là đoạn thời gian này cố gắng kết quả. Bây giờ kém, chỉ là nội lực, bất quá cũng không xê xích gì nhiều, xem chừng đột phá ngay tại cái này một hai ngày. Thời gian nửa tháng, vừa vặn. Ngươi cái kia ba vương thương quyết đâu? Lâm Chỉ lại hỏi. Đã tiểu thành, có Lâm ca ngươi ngộ đạo trà, chỉ là một nho nhỏ phàm cấp trung phẩm chiến kỹ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nói, con hàng này còn làm cái nắm động tác, liền rất hả hê. Cùng mấy ngày trước chán trường than thở, không lớn không giống nhau, là thần thanh khí sảng, tựa như thoát thai hoán cốt đổi thành một người khác. Cái kia thương đâu? Lâm Chỉ hỏi lại. Đường Tử An mặt một khổ, bị đâm trọn chỗ đau, ta trong khoảng thời gian này đều là dùng gậy gỗ đến luyện. Tiền trên người đều dùng tới mua Bắc Minh thần công, đâu còn có dư thừa tiền mua sắm binh khí. Tháng này Đường Phô sinh ý tuy tốt, nhưng kiếm được tiền ngoại trừ hơn phân nửa muốn lên giao bên ngoài, còn lại đều là Xuân Yến tiền lương cùng trích phần trăm. Đường Tử An con hàng này có đôi khi ra mặt mỏng, cái nào có ý tốt mở cái miệng này. Lại nói, bây giờ Xuân Yến cũng là võ giả, chỗ nào đều cần tiền, Đường Tử An thì càng không tốt mở cái miệng này. Tiệm tạp hóa bên này, khoảng cách phát tiền lương còn có một thời gian, về thời gian căn bản là không kịp. Mà khoảng cách cùng Trần Huyền Bá ước định thời gian, ngay tại hậu thiên, Đường Tử An trong lòng cũng gấp, á thân là Trần Huyền Bá Trần lão quán chủ cao độ, sư phụ dùng thương, như đến lúc đó hắn có một đao một kiếm đi, há không đánh mặt. Để cho người ta nghĩ như thế nào? Nửa tháng này Bá Vương Thương quyết há không uổng công luyện tập, liền rất buồn rầu. Lâm Chỉ mỉm cười, đưa tay một nắm, lập tức, một thanh toàn thân ngân bạch, thân thương điêu khắc có long văn trường thương liền xuất hiện ở trong tay nó. Chỉ một chút, Đường Tử An con mắt liền trực câu câu chuyện không rời. Thích không? Lâm Chỉ ước lượng, thương này toàn thân tinh cương chế tạo, trên thân thương long văn mặc dù chỉ là công nghệ điêu khắc phẩm, nhưng bề ngoài bên trên vẫn rất có khí thế. Nhất là trên đầu thương, long khẩu khẽ nứt, bên trong quán thâu đi vào, kết hợp Đường Tử An đoạn thời gian này tu luyện Bá Vương Thương quyết, đâm ra một thương, chỉ cần múa rất nhanh, có đủ kình. Ẩn ẩn có long ảnh bay lên không, tiếng long ngâm. Đương nhiên, đây chỉ là một kiện phàm minh, hết thể dị tượng cùng thanh âm cũng chỉ là ảo giác cùng tiếng xé gió mà thôi, chỉ là thương này công nghệ chế tác đặc thù, mới có thể để cho người ta sinh ra loại ảo giác này. Bất quá có sao nói vậy à, chế tạo thương này vật liệu thế nhưng là hàng thật giá thật, tinh khiết tinh cương. Thật tâm. Thương này dài ước chừng một trượng, nặng đến 3 thập tam cân, riêng này phần trọng lượng cũng không phải là bình thường người có thể múa động. Vui. Ưa thích nhìn thấy thương này lúc, Đường Tử An nước bọt đều kém chút chảy xuống. Hắn rất ưa thích. Liên thương này, bá khí. Một chữ, đẹp trai. Cùng chính mình 10 phần gián bảo, xứng đôi. Cái này nếu là võ quán thăng phẩm giao lưu thời điểm xuất ra đi, tuyệt đối có thể chấn nhiếp, hâm mộ chết không ít người. Liên cảm thấy rất ít không thể tưởng tượng nổi, nghe Lâm ca lời này ý tứ, là cho chính mình. Không thể nào. Thương này phẩm tướng tốt như vậy, giá trị không giá tiền đi. Ưa thích liền tiếp lấy. Lâm Chỉ nhẹ nhàng ném đi, Đường Tử An vô ý thức đưa tay nắm chặt. Cánh tay có chút chầm xuống, trong mắt lập tức lần nữa hiện lên một tia kinh ngạc. Thương này có được hay không, chỉ từ trọng lượng này bên trên liền có thể nhìn ra một hai. Hơi buồng nghịch hai lần, trận trận tiếng long ngâm, nghe Đường Tử An là trợn mắt hốt mồm. Thậm chí hắn đều mơ hồ còn chứng kiến long ảnh. Chơi ạ, cái này sẽ không phải là một kiện đạo binh đi. Đầu thương sắc bén, chỉ nhẹ nhàng đâm một cái, liền đem đường phô bên ngoài một đoạn cọc gỗ cho xuyên thủng ra một cái lỗ thủng. Đường Tử An là nghẹn họng nhìn chân chối. Dùng thương này làm vũ khí, hắn cảm giác chính mình chiến lược trực tiếp tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Có loại tiên tiên tông sư đều chẳng qua như vậy cảm giác. Ân, cũng không tệ lắm. Lâm Chỉ hài lòng nhẹ gật đầu. Có thương này tại, các loại Đường Tử An nội lực đột phá vào nhị lưu cao thủ trung kỳ đằng sau, bình thường võ quán võ giả trong cùng cảnh giới, hẳn là chưa có đối thủ của nó. Không nói những cái khác, chỉ là vũ động thương này lúc, cái kia trận trận long ngâm, liền có thể hù dọa ở không ít người, về mặt khí thế chấn nhiếp đối thủ. 10 phần thích hợp lúc này Đường Tử An. Thương này chính là Lâm Chỉ bỏ ra một chút điểm tích lũy, nhàn đến nhàm chán lúc, là giết thời gian tại trong hệ thống rút. Lúc đó quất trúng thương này lúc, Lâm Chỉ còn sửng sốt một chút. Bởi vì thật sự là thương này bề ngoài quá mức có lửa gạt tính, lúc đó hắn còn tưởng rằng là kiện cái gì khó lường thần khí đâu. Kết quả làm nửa ngày, chỉ là một cái hàng mẫu. Chương 305, cướp phú tế bẩn. Chương 305, cướp phú tế bẩn. Nghĩ đến Đường Tử An vừa vặn còn thiếu một kiện binh khí, lại trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là hắn đang phụ trách chiếu khán trong cửa hàng sinh ý, có đủ bất vả. Thế là liền làm ban thưởng cho hắn. Lâm ca, ngươi không cùng ta nói đùa sao? Thật đưa ta. Đường Tử An hưng phấn nói. Làm sao? Không thích. Ưa thích. Ưa thích. Ta thật sự là rất ưa thích. Thương này so sư phụ ta Thanh Tiêu Bá Vương thương còn muốn uy mãnh. Sắc bén. Cái này. Đây quả thực là kiện thần binh a. Chưa từng va chạm xã hội Đường Tử An vui vẻ kém chút nhảy dựng lên. Một cái nhịn không được, vui toát ra cái rắm. A, ngươi thật buồn nôn, đi, ưa thích liền nhận lấy đi. Lâm Chỉ căm ghét phất phất tay, vị này, thật sông. Đúng lúc này, một tiếng a tiếng mắng vang lên, ta nói các ngươi hai cái, đối với, chính là hai người các ngươi, cái kia chống chân cánh tay, nói chính là ngươi. Cái này mắt thấy là phải cấm đi lại ban đêm, còn đứng ở bên ngoài làm cái gì đây? Nhanh đi về, lại ở bên ngoài mù ẩm, coi chừng lao tử cho người một roi. Dẫn ngươi đi ăn cơm tủ. Hắc, ta siết cái tính tình nóng này a. Chính hưng phấn đây, đột nhiên bị người điểm danh quát lớn, Đường Tử An lập tức là giận tím mặt, quay đầu nhìn lại. Hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là cái nào không muốn mạng khốn nạn, dám. Như vậy quát lớn hắn Đường tiểu bá vương, có phải hay không muốn chịu chính mình một thương? Liền thấy trên đường phố, một đám tay cầm đao thương quan binh bọn nha dịch nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Nhìn sang ba khí ánh mắt co rụt lại, dâng lên khí thế lập tức liền mềm nhũn ra, Đường Tử An lập tức là xoay người gật đầu cười làm lành, biết, biết, ta cái này trở về phòng, cái này trở về phòng. Bởi vì cái gọi là dân không đấu với quan, nên sợ thời điểm liền muốn sợ, bằng không mà nói, cùng quan phủ đối nghịch, nhất là võ giả, nhưng không có cái gì tốt trái cây ăn. Lâm Chỉ im lặng, tiểu tử này, sợ còn thật nhanh. Lắc đầu, Lâm Chỉ quay người cũng trở về tiệm tạp hóa. Liền thấy Lý Hổ còn khoanh chân ngồi ở kia đốn ngộ. Trên ghế xích đu, Khả Khả nắm đuốt một mặt sinh không thể luyến Đại Bạch, cùng nàng chơi bừa. Gặp Lâm Chỉ tiến đến, Đại Bạch miêu miêu hai tiếng, cầu cứu. Lâm Chỉ đi qua, từ Khả Khả trong tay đem Đại Bạch cứu lại, thuận tay liền đặt ở pha lê trên tủ bát. Hai tay vây quanh, mắt liếc thấy ngồi ở kia, nhập định Lý Hổ. Tiểu tử này còn không có kết thúc đâu. Cái này mắt thấy là phải cấm đi lại ban đêm, cửa hàng còn muốn đóng cửa, Lâm Chỉ rót cho mình một ly trà. Cái này nếu không phải xem ở Thương Lưu Vân cùng hắn cái kia hơn 2200 kim phiếu phân thượng, sớm đặc biệt mã đuổi người. Đây là cuối cùng một tấm, hẳn là cũng nhanh. Khả Khả đạo, cũng ngồi xổm xuống, thật to trong mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Hổ. Không, nói đúng ra, là theo dõi hắn túi chữ vật. Phát sáng. Lâm Chỉ. Khả Khả cũng không ngẩng đầu lên đạo. Ngươi nói. Lâm Chỉ thản nhiên nhìn nàng một chút. Ngươi nói hắn trong túi chữ vật còn có bao nhiêu kim phiếu a? Khả Khả nghiêng đầu, một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng nhỏ. Nghe vậy, Lâm Chỉ kém chút một ngụm trà phun ra, không lo được đâu. Đội vàng nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Khả Khả chân thành nói, ta muốn thống cải tiền phi, ta muốn làm một người tốt, ta muốn cướp phú tế bẩn. Lâm Chỉ, mời nói tiếng người. Kỳ hỉ. Khả Khả xấu hổ, vặn mèo bốn éo bờ eo thon, đi vào Lâm Chỉ trước mặt, bày sự thật giảng đạo lý. Ngươi nhìn nhà, chúng ta nghèo như vậy, mà hắn lại như thế giàu có, ngươi nói có đúng hay không rất không công bằng. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Lâm Chỉ mới không ăn nàng bộ kia. Cướp phú tế bẩn a? Cướp hắn giàu, tế chúng ta bẩn, kiểu gì? Ta động thủ, không cần ngươi xuất thủ. Đến lúc đó hai ta chia 46, ngươi 4 ta 6, như thế nào? Khả Khả đề nghị. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, không có khả năng. Lâm Chỉ quả quyết cự tuyệt. Thật sao? Thật sao? Tham tài ao, ngươi 6 ta 4, lần này tổng hành đi. Hay là để ta tới động thủ, ngươi không cần gánh chịu một tia phong hiểm. Khả Khả mân mê miệng nhỏ. Thật, thật. Khu cụ Lâm Chỉ ho khan một cái, kém chút bị tiểu nha đầu này lại mang trong khe đi, đè xuống trong lòng rung động, một mặt nghiêm túc nói, không được. Vì cái gì? Khả Khả không hiểu. Ta chỗ này là đường đường chính chính cửa hàng, cũng không phải hấp điếm, há có thể làm ra chuyện như vậy. Lâm Chỉ đại nghĩa Lâm Nhân nói, có cái gì thôi, ta lại không nói tại cửa hàng này bên trong động thủ. Ta đều nghe nói các ngươi nơi này ban đêm gần nhất náo yêu tà, đem hắn cho đoạn, chúng ta đem đẩy lên yêu tà trên đầu không được sao? Ta gần nhất tại phụ cận không có việc gì mù tản bộ lúc phát hiện một cái bán ngọn nến lao giả, đợi chút nữa trời hoàn toàn tối đằng sau, ta đưa nàng cho đánh một trận, bắt tới khi thế tội quỷ tuyệt đối hoàn mỹ vô khuyết, bảo đảm sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi. Lâm Chỉ, không phải ngươi có độc đi? Chờ chút, bán ngọn nến lao giả? Lâm Chỉ sắc mặt cổ quái, không phải kinh đô ngoại thành những này tư thành nha nha dịch cùng bổ yêu sư bọn họ đều là ăn cơm cô sao? Đều đã lâu như vậy còn không có bắt được đâu, hiệu suất này có phải hay không cũng quá chậm điểm. Thành hoàng âm ti đâu? Cũng mặc kệ. Chờ chút, ngươi là ở nơi nào phát hiện cái kia giả đồ vật? Nhớ kỹ lần trước lão già này đuôi ngủ, nhất định phải trước mặt mình bước bước lẩm bẩm, bán cái gì ngọn đến ảnh hưởng tự mình làm chính sự, kết quả bị chính mình cho hung hăng thu thập một trận, theo lý thuyết hẳn là núp xa xa mới đối, làm sao còn để Khả Khả cho gặp? À, nàng nha, ngay tại ngôi nhà này tiệm tạp hóa cách đó không xa trong một đầu ngõ nhỏ, nơi đó chất đống một đống cỏ khô ghế, ta chính là ở nơi đó gặp phải. Lẻ loi chơi chọi một cái ngồi ở kia gần ngọn nến, không người mua nàng ngọn nến, nhìn xem vẫn rất đáng thương. Lúc đó vẫn còn mưa, ta gặp nàng thật đáng thương, nguyên bản còn muốn lấy mời nàng đến nhà ngồi một chút đâu. Lâm Chỉ, đến nhà ngồi một chút. Ngươi làm, cái mông cũng cho ngươi lập nát. Lâm Chỉ, cái kia sau đó thì sao, ngươi mời? Khả Khả lắc đầu, thế thì không có, nhìn xem rất bẩn, trên thân còn thối thoát, ta liền hiếu kỳ đi qua xem xét hai mắt. Lâm Chỉ thở dài một hơi. Nếu là cái này Khả Khả đích thực đem nàng cho mời đến nhà ngồi một chút lời nói, Lâm Chỉ cảm thấy có lẽ có tất yếu để nàng nếm thử chính mình hạt rẻ giang đường. Đi, chuyện này không cần nhắc lại, ngươi cũng không cho phép vụng trộm tự tiện hành động biết không? Tiền mặc dù muốn kiếm lời, nhưng cũng muốn kiếm lời đường đường chính chính. Bằng không mà nói, những cái kia tiền tài bất nghĩa, ta sẽ không cho ngươi chuyển đổi thành điểm tích lũy, nghe rõ chưa? Cái này Lý Hổ dù sao cũng là Thương Lưu Vân biểu đệ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận, lần này liền cho hắn một bộ mặt tốt. A Khả Khả dẹp lấy miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Lâm Chỉ sờ lên đầu nhỏ của nàng, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đúng rồi, ngươi Linh Nhi tỷ tỷ nàng lúc nào trở về? Cũng đã lâu, làm một cái hệ thống linh, không thông qua chính mình cái này ký chủ đồng ý liền chạy loạn, chạy lung tung. Còn vừa chạy thời gian dài như vậy, lại không hề có một chút tin tức nào. Một chút nghề nghiệp tố dưỡng đều không có. Không biết ai. Khả Khả lắc lắc chính mình cái đầu nhỏ, đối với vấn đề này, biểu thị chính mình cũng không biết được. Lâm Chỉ, vậy ngươi có thể liên hệ đến nàng sao?
Có thể nha.
Khả Khả gật đầu.
Thành, vậy ngươi nói với nàng, không có việc gì cút nhanh lên trở về, không về nữa lời nói, coi chừng ta khiếu lại nàng.
Ân, ngươi cứ như vậy nói với nàng.
Lâm Chỉ mới không thừa nhận, là có chút muốn tiểu nha đầu này.
Lâu như vậy không có tin tức, đừng ở ra ngoài rồi chuyện gì.
Chương 306, Phong Đô.
Lý gia.
Chương 306, Phong Đô.
Lý gia.
Mà cũng liền tại lúc này, khuynh chân tại cái kia Lý Hổ đống lúc đích. Thân thể run rẩy, quanh thân tràn ngập ra một cô uy áp. Không nặng, nhưng lại hết sức rõ ràng. Lập tức liền đưa tới Lâm Chỉ chú ý muốn đột phá sao. Lâm Chỉ nhẹ giọng nỉ non, cái này Lý Hổ Thiên Phú Lâm Chỉ cũng thật là phụ. Tuyệt đối là kế đường Tử An đằng sau, lại một đoá hiếm thấy. Tầm thứ nhất màu trắng tu vi đốn ngộ thẻ đằng sau, mặc dù để hắn trực tiếp đột phá tới nhất lưu cao thủ cảnh giới. Nhưng đó là bởi vì hắn tu vi cảnh giới vốn là ở vào lần danh đột phá. Tăng lên một cái cấp độ cũng không kỳ quái, tương phản, hắn nếu vô pháp đột phá, đó mới kỳ quái. Dù sao cái này tu vi đốn ngộ thẻ lần thứ nhất sử dụng lúc, hiệu quả đó là tốt nhất, đồng phẩm cấp tu vi đốn ngộ thẻ phía dưới, mỗi nhiều sử dụng một tấm, hiệu quả liền kém một chút, cũng không phải là vô hạn lần sử dụng. Đằng sau chọn vẹn 3 tấm, Lý Hổ tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là từ nhất lưu cao thủ sơ kỳ, tăng lên đến nhất lưu trung kỳ. Liền tư chất này tốc độ tăng lên, đằng sau sợ là lại dùng, cũng rất khó lại có đột phá. Trừ phi hắn sử dụng cấp bậc cao tu vi đốn ngộ thẻ.
Dễ chịu.
Tự bế trong mắt tỉnh lại, Lý Hổ sảng khoái khẽ nhả ra một ngụm trọc khí. Toàn thân trên dưới không nói được nhẹ nhõm, thoải mái dễ chịu. Chính là trên thân này có chút dính dính, còn có một số thối. Thân là con em đại gia tộc, Lý Hổ tự nhiên biết là xảy ra chuyện gì. Trong lòng nhịn không được vui mừng. Đây là bởi vì tu vi đột phá, từ trong cơ thể bài xuất tạp chất cùng độc tố duyên cớ. Ta lại đột phá, cảm thụ tu vi cảnh giới biến hóa, Lý Hổ là vui ra nhìn bên ngoài, quá thần kỳ. Bữa này ngộ một lần hiệu quả, đủ để sánh được trước kia hắn đập đan dược bên dưới hơn nửa năm thành quả. Nhất lưu cao thủ trung kỳ. Cái này đến nhất lưu cao thủ trung kỳ sao? Cứ theo tốc độ này, lại nhiều đốn ngộ mấy lần, chính mình há không rất nhanh liền có thể đột phá đến nhất lưu hậu kỳ, thậm chí là hậu thiên cảnh. Nhất niệm này, Lý Hổ nội tâm này lại không khỏi dục dịch ngóc đầu dậy. Đơn giản yêu chết biểu ca của mình. Hắn liền nói đi, biểu ca làm sao lại lừa gạt mình đâu? Cái này chẳng phải thành nhất lưu trung kỳ.
Ha ha,
nhất lưu trung kỳ.
A ha ha ha.
Mấy lão gia hỏa kia nói mình thiên phú không được, đời này đều rất khó lại có đột phá, ta nhổ vào. Đơn giản thả hắn mẹ cậu thí. Chính mình không chỉ có đột phá, sau này còn muốn trở thành hậu thiên, tiên thiên, thậm chí là nhập đạo cảnh tồn tại. Muốn nhờ vào đó cơ trục xuất chính mình thiếu chủ vị trí, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Lý gia chính là đại hạ hào môn vọng tộc một trong, không nói chi mạch, riêng là chủ mạch liền có 7 chi nhiều. Mà Lý Hổ chính là đến từ cái này 7 đại chủ mạch một trong Phong Đô Lý gia, mà lại còn là Phong Đô Lý gia thiếu chủ. Chỉ vì thiên phú có thiếu, từ nhỏ liền gặp tộc nhân chế nhạo cùng xem thường, cùng các loại xem thường. Bây giờ tuổi tròn 15 tuổi, khoảng cách 16 tuổi chính thức trưởng thành còn có không đến thời gian một năm. Dựa theo Phong Đô Lý gia quy củ, thân là Lý gia thiếu chủ, coi như không phải thiên tiêu, nhưng ít ra cũng không thể là một tên phế vật. Nhưng Lý Hổ từ nhỏ thiên phú liền không tốt, sở dĩ có nhị lưu đỉnh phong đại viên mãn tu vi, hay là bởi vì bất đắc dĩ dựa vào đan dược chống chất lên. Nhưng cũng bởi vì này, dẫn đến ở thể nội tích lũy quá nhiều đan độc, để vốn cũng không tốt thiên phú, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nguyên bản dựa theo trong tộc mấy vị trưởng lao phán định, lấy thiên phú của hắn, sau này thành tựu một đời tiên tiên tông sư đã là cực hạn, thành công nhập đạo khả năng cũng không lớn, còn chưa đủ một thành. Phong Đô Lý gia đó là cái gì cấp bậc tồn tại? Có thể xưng nhất lưu gia tộc. Phán đoán này vừa ra, không thể nghi ngờ là làm cho Lý Hổ trong nháy mắt trở thành trong gia tộc trò cười. Khắp nơi bị người xem thường không nói, âm thầm còn các loại đùa cợt cùng xem thường. Lý Hổ dù sao còn trẻ, trơ mắt nhìn cùng tuổi gia tộc tử đệ, tu vi từng cái dễ dàng vượt qua chính mình, tự nhiên rất là không cam tâm. Lại đang một số người dẫn dụ phía dưới, thế là cắn răng một cái, dựa vào nuốt đan dược, đốt cháy giai đoạn phía dưới, miễn cưỡng cùng trong gia tộc một chút cùng tuổi hạng người, kéo gần lại một chút khoảng cách. Về sau việc này được trong gia tộc một ít hữu tâm trưởng lão phát hiện, cho thọc đi ra, làm cho hắn muốn cũng không ổn gia tộc thiếu chủ vị trí, trực tiếp liền trở nên tràn ngập nguy hiểm. Bởi vì đi qua tộc lão kiểm tra, hai lần phán đoán, khẳng định nói nó thiên phú tư chất đã bị hủy, sau này đừng nói thành tựu nhập đạo cảnh cường giả, chính là nhất lưu chi cảnh đều rất khó lại đột phá. Cuối cùng này phán định vừa ra, Phong Đô Lý gia trên dưới là xôn xao âm thanh một mảnh. Thời gian dần trôi qua, trong tộc thậm chí đều xuất hiện hủy bỏ nó thiếu chủ vị trí thanh âm. Đến lúc này, Lý Hổ là thật luôn uống, âm thầm hối hận. Nhưng mà thế gian này nhưng không có thuốc hối hận có thể bán. Cho nên hắn lần này tới kinh đô, chính là hướng biểu ca của mình Thương Lưu Vân tìm kiếm trợ giúp. Đối với cái này, Thương Lưu Vân có thể làm sao? Hắn cũng rất là bất đắc dĩ a. Nếu là bình thường gia tộc lời nói, bằng hắn kinh đô Thương Tam thiếu thân phận, lắng lại bên dưới trong gia tộc kia bộ không hài hòa thanh âm, bất quá chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Có thể Phong Đô Lý gia khác biệt. Cấp độ kia quái vật khổng lồ, nội bộ phe phái quá nhiều, cường giả vô số, cũng sẽ không cho hắn mặt mũi này. Việc quan hệ bản thân lợi ích, bộ tộc thiếu chủ vị trí, đừng nói hắn, chính là cha hắn tự mình mở miệng, đoán chừng đều vô dụng. Liền không muốn quản, cũng không quản được. Nhưng bất đắc dĩ Lý Hổ quấn gấp, cả ngày vì chuyện này ở trước mặt mình lau nước mắt, tắt bát lan lộn. Thật sự là bị quấn không có biện pháp, lúc này mới chi một cái độc chiêu. Nói là ngoại thành Tây Ngai có cái thần bí tiệm tạp hóa, nơi đó có lẽ có giải quyết hắn khốn cảnh biện pháp. Lý Hổ nghe chút, mặc dù hồ nghi, không tin. Nhưng cái này dù sao cũng là chính mình biểu ca nói, mà hắn từ nhỏ liền sùng bái biểu ca của mình. Duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Biểu ca lời nói, so với hắn lao tử, thậm chí là thánh chỉ cũng còn đều hữu hiệu hơn. Nếu biểu ca nói có biện pháp giải quyết, vậy hẳn là liền có biện pháp. Thế là, hắn liền tới. Dựa theo biểu ca chỉ định lộ tuyến thành công tìm được nhà này tiệm tạp hóa. Là tuyệt đối không ngờ rằng, nhà này không đang chú ý tiệm tạp hóa, vậy mà thật sự có biện pháp. Vâng, nhất lưu cao thủ trung kỳ cao thủ uy áp phóng thích mà ra, Lý Hổ đắc ý nắm chặt lại nắm đấm của mình, lực lượng này, liền rất si mê. Nhưng mà, cũng liền tại hắn đắm chìm ở trong nguồn lực lượng này, mà không cách nào tự kiểm chế thời điểm, Lâm Chỉ rốt cục nhịn không được lìa hò khan nhắc nhở. Cái kia, Phong Lưu công tử biểu đệ, ngươi nhìn hiện tại canh giờ cũng không sớm, ta cửa hàng này đâu, cũng nên vẽ mẫu thiết kế. Ngươi nhìn có phải hay không nên. Lâm Chỉ lời nói vừa mới nói phân nửa, chỉ thấy Lý Hổ đột nhiên từ chính mình trong túi chứa vật móc ra một nắm lớn kim phiếu. Không sai, chính là một nắm lớn, thật dày đánh. Phía trên nhất một tấm, rõ ràng là ngàn lượng mệnh giá. Kim phiếu. Lâm Chỉ con ngươi co rụt lại, lập tức ngậm miệng lại. Đứng dậy, đi vào Lý Hổ trước mặt, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trực tiếp đem cửa hàng cửa cho đóng lại. Đưa lưng về phía đám người, hô hấp dồn dập, trong mắt đều đỏ. Em gái ngươi, thật là em gái ngươi a. Thật nhiều tiền, thật nhiều kim phiếu nha. Tay che ngực miệng, trái tim thẳng thắn nhảy. Ép đều ép không được. Khả khả ngẩng đầu, nghi hoặc không hiểu. Không biết có phải hay không một loại ảo giác, nàng luôn cảm giác tham tài không biết xấu hổ ao. Giờ khắc này lòng rối loạn, mơ hồ, nàng còn cảm nhận được một tia nhàn nhạt sát khí. Chương 307, 10 cân ngộ đạo trà. Chương 307, 10 cân ngộ đạo trà. Con buồn mực, hắn đóng cửa làm cái gì? Không phải muốn đuổi người sao? Đây là ý gì? Lâm Chỉ đưa lưng về phía ngửa đầu, hít sâu một hơi. Thật lâu, lúc này mới đè xuống trong lòng rung động, cùng trọng phạm sai lầm xúc động. Tuyệt không thể xúc động. Tâm động. Đáng giận, đều do Khả Khả. Nhất định phải khuyến khích chính mình làm gì cấp phú tế bẩn, gây nên chính mình tàn nghiệp. Còn có cái này Lý Hổ cũng là, tiền tài không để ra ngoài đạo lý này chẳng lẽ không hiểu sao? Nhất định phải dụ hoặc chính mình. Cái này không buộc chính mình phạm sai lầm thôi. Đáng giận a. Đều không phải là người tốt. Lâm Chỉ, ngươi đang làm cái gì? Nhìn ngươi thở dốc lợi hại, ngươi có phải hay không có bệnh? Có nghiêm trọng không nha? Muốn hay không trước lập một cái di chúc? Ta mặc dù không phải ngươi hệ thống linh, nhưng ngươi cũng đã nói, ta là của ngươi muội muội, thân là muội muội, hẳn là có thể được chia một chút đi. Ta cũng không cần nhiều, ba thành di sản là được. Lâm Chỉ khỏe miệng giật một cái, xoay người lại, không giữ chừng Khả Khả một chút. Không biết nói chuyện, cũng đừng có nói. Nói lung tung, là muốn chịu bàn tay. Cái kia, Lý công tử. Lâm Chỉ vẻ mặt tươi cười. Lý Hổ khoát khoát tay, ngươi hay là xưng hô ta là Phong Lưu công tử biểu đệ đi, ta thích nghe cái này. Lâm Chỉ, đi, ngươi có tiền, đại gia ngươi, ngươi nói tính. Phong Lưu công tử biểu đệ. Tới tới tới, đừng đứng đây nữa, ngồi. Lâm Chỉ chuyển đến ghế, xông Khả Khả ô, còn lo lắng cái gì, châm trả a. Khả Khả mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi, ngón tay nhỏ lấy chính mình, liền muốn báo nổi. Để bạn có thể châm trả. Ngươi xác định. Còn có, thái độ gì, ngươi đây là đang mệnh lệnh bạn có thể sao? Đừng làm đột, ngoan, kim phiếu. Kim phiếu a. Ngàn lượng mệnh giá. Thật dày một sấp. Ta xem qua, tuyệt đối hết mấy bằng hai. Có còn muốn hay không kiếm tiền, cùng một chỗ phát đại tài. Lâm Chỉ truyền âm nói. Khả Khả sững sờ, phản phất mới nhìn đến Lý Hổ trong tay kim phiếu bình thường, lập tức cũng phản ứng lại. Đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, sắp nổi lên nộ khí trong khoảnh khắc tan thành mây khói, lập tức ngưng trọng nhẹ gật đầu. Không nói hai lời, rót một chén nước sôi để nguội. Lâm Chỉ im lặng, đưa tới một bình nhất cấp ngộ đạo trà, đi, dùng nước nóng ngâm nở. Khả Khả, đi nha. Lâm Chỉ thúc giục nói. Các loại nước trà ngâm nở bưng lên, Lâm Chỉ tiện tay đẩy, đưa đến Lý Hổ trước mặt, để hắn nhấm nháp. Vẹn vẹn một ngụm, Lý Hổ liền kinh ngạc phát hiện trà này chỗ thần kỳ. Trà này lại có giúp người tươi sáng, nâng cao tinh thần hiệu quả. Thậm chí chén nước trà này vào trong bụng đằng sau, Lý Hổ đều cảm giác cả người trở nên thông thấu không ít. Như lúc này tu luyện chiến kỹ lời nói, tuyệt đối làm ít công to. Lý Hổ trong lòng giật mình, tâm động nói không biết trà này là Lâm Chỉ mỉm cười, cá đã mắc câu. Liên đợi đến hắn chủ động mở miệng hỏi thăm đâu, đây là ngộ đạo trà. Hiệu quả ta liền không cần nói nhiều đi. Lý công, Phong Lưu công tử biểu đệ. Ha ha, ngươi cũng đã nhận ra đi. Ngộ đạo trà. Tốt, tốt một cái ngộ đạo trà. Trà này đại điện, không biết quý phố bên trong có thể có trà này bán. Lý Hổ cung hỉ nói, ta muốn mua một chút. Lâm Chỉ ra vẻ khó xử tư thái, thực không dám giấu giếm, trà này chất quý, bình thường chỉ dùng đến chiêu đãi quý khách, là cũng không đối ngoại bán ra. Nghe vậy, Lý Hổ khó tránh khỏi thất vọng, dạng này a, cái kia ngược lại là đáng tiếc. Bất quá, lại nghe Lâm Chỉ tiếng nói nhất chuyện, âm vang nói xem ở các hạ chính là Phong Lưu công tử biểu đệ phân thượng, dạng này ta liền nhịn đau cắt thịt, bán ngươi một chút. Không biết Phong Lưu công tử biểu đệ ngươi muốn bao nhiêu cân. Nghe chút còn có chuyện cơ, Lý Hổ thất lạc dưới một trái tim, không khỏi lại tim đập thình thịch đứng lên. Ta muốn 10 cân. Đúng rồi, ngươi trà này bán thế nào? Lời vừa ra miệng, Lý Hổ liền phản ứng lại, coi chừng dò hỏi. Hắn là có tiền, có thể cũng không phải địa chủ gia nhi từ ngốc, mà lại số tiền này chính là chính mình trước khi ra cửa phụ thân cho mình ăn chi phí. Hắn hiểu, bản ý là để cho mình lưu tại kinh đô, đừng lại trở về. Phong đô Lý gia nội bộ nước quá sâu, không có thiên phú, vị trí thiếu chủ này sớm muộn là muốn bị xóa tên, cùng đợi ở trong nhà thụ khuất đục này, còn không bằng ở bên ngoài làm một cái tiêu giao ông nhà giàu đâu. Có số tiền kia, lại thêm có thương gia ở sau lưng bảo bọc, dù là tại kinh đô nội thành, cũng có thể an an ổn ổn giàu giàu có đủ qua hết cả đời này. Hiểu, hắn đều hiểu. Minh Bạch phụ thân dụng tâm lương khổ, nhưng hắn chính là không cam tâm. Không cam tâm không công bị người buộc, đem vị trí thiếu chủ này nhường ra đi. Còn có gần thời gian một năm, hắn còn có cơ hội. Có cơ hội. Chỉ cần trong đoạn thời gian này, chính mình có thể nhanh chóng đột phá, không nói cao bao nhiêu, hậu thiên cảnh liền thành. 16 tuổi hậu thiên cảnh. Dù là tại Phong Đô Lý gia, cũng coi là một tên thiên tài đứng đầu. Đến lúc đó trở về liền có thể đánh bọn hắn mặt. Đến lúc đó, xem bọn hắn còn thế nào bức bách chính mình cùng phụ thân, trục xuất chính mình thiếu chủ vị trí. Đương nhiên, nếu là có thể đột phá tiên tiên tông sư cảnh lời nói, Lý Hổ hô hấp cũng không khỏi đến trở nên dồn dập lên, 16 tuổi tiên tiên tông sư, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Suy nghĩ lung tung ở giữa, chỉ thấy đối diện Lâm trưởng quỹ vươn năm đầu ngón tay, 50 mai kim tệ, 1-2. Cái này nghe vậy, Lý Hổ lấy làm kinh hãi, giá tiền này có chút khá đắt. 1-2 liền muốn 50 kim. Một cân là 10 lượng. Chẳng phải là nói trà này một cân liền muốn 500 kim. Ngang nhau tại một tấm màu trắng tu vi đốn ngộ thẻ giá trị. Đây cũng quá đắt. Chính mình trước đó há miệng hô lên 10 cân. Đó chính là 5.000 lượng. Cái này dù là Lý Hổ tự phụ có tiền, trái tim đều là nhịn không được hung hăng khẽ nhăn một cái. Phong Lưu công tử biểu đệ, ngươi khẳng định muốn 10 cân. Lâm Chỉ mong đợi nói. A cái này Lý Hổ khỏe miệng giật một cái, muốn nói ngươi nghe lầm, có thể nói đến miệng lại bị hắn nuốt trở về. Lâm vào trong trầm tư. Trà này mặc dù khá đắt, nhưng không thể không nói chính là thật hữu hiệu. Nếu là mua xuống, vô luận là tự chủ tu luyện, hay là nhờ vào đó tu luyện chiến kỹ có thể là tương lai lĩnh ngộ thần thông thuật pháp, vậy cũng là cực tốt. Không được, bây giờ không phải là đau lòng tiền thời điểm, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, ta chỉ có thể là tu luyện tăng cường thực lực bản thân. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo trụ chính mình thiếu chủ vị trí. Về phần tiền này Lý Hổ hung hăng cắn răng, trùng điệp nhẹ gật đầu. Tiền chính là vật ngoài thân. Chỉ cần mình có thể bảo trụ vị trí thiếu chủ này, tương lai trở thành đời tiếp theo Phong Đô Lý gia tộc trưởng, tiền còn không phải chuyện một câu nói. Nghĩ đến cái này, Lý Hổ lại không chần chờ, kiên định nói, không sai, cho ta tới trước 10 cân đi. Nghe một chút. Lời này liền đại khí. Còn tới trước 10 cân đi. Chật chật, Lâm Chỉ thụ một cái ngón tay cái, lấy ra 10 cái linh tạp đưa cho hắn. Lý Hổ không rõ ràng cho lắm. Chính mình muốn là trả, cho mình 10 cái tu vi đốn ngộ thẻ làm cái gì. Mặc dù thứ này chính mình cũng rất là cần, thế nhưng là chính là cảm thấy có chút quái quái chỗ nào. Linh tạp hắn muốn, một hồi liền xách chuyện này, thế nhưng là cái này ngộ đạo trà hắn cũng cần à. Tựa hồ là nhìn ra Lý Hổ trong mắt nghi hoặc cũng không hiểu, Lâm Chỉ mỉm cười, giải thích nói, đây cũng là ngộ đạo trà. Nói, ra hiệu hắn đem linh tạp lật qua nhìn xem. Chương 308, ngươi lại run một cái cho bản nhìn không nhìn. Chương 308, ngươi lại run một cái cho bản nhìn không nhìn. Lý Hổ dựa theo Lâm Chỉ ý tứ, đem linh tạp lật lên. Liền thấy tại linh tạp chính diện, ấn có lá trà đồ án. Đây là trước đó màu trắng tu vi đốn ngộ thẻ cũng không có. Hắn như có điều suy nghĩ, cái kia không biết ta cần trà này lúc như thế nào lấy ra sử dụng. Bóp nát linh tạp liền có thể. Lâm Chỉ thản nhiên nói, như loại này dùng ăn loại linh tạp, lấy dùng phương thức chính là như vậy đơn giản thô bạo. Lý Hổ nhẹ nhàng bóp, cũng vô dụng bao lớn kình, theo một tấm ấn có ngộ đạo trà linh tạp phá toái, một bao lá trà xuất hiện ở tại trong tay. Lý Hổ ước lượng, cảm giác một chút, không nhẹ không nặng, tính cả đóng gói vừa vặn một cân. Lý Hổ hài lòng gật gật đầu, đem còn lại linh tạp cùng túi này ngộ đạo trà cùng nhau thu nhập túi chứa vật của chính mình bên trong. 5.000 lượng tới tay, không đợi Lâm Chỉ che nóng hồi đâu, khả khả cái kia đáng giận thanh âm liền truyền đến. Quanh quẩn tại Lâm Chỉ trong óc, ta đâu, ta đâu? Ngươi gấp cái gì? Một hồi cho ngươi hối đoái thành điểm tích lũy, chuyển cho ngươi tham tài có thể. Bao nhiêu nha? Khả khả không kịp chờ đợi hỏi. 5.000 lượng, làm sao không chia cho chính mình 1.000 điểm tích lũy? Hì hì. 10 điểm tích lũy như thế nào? Lâm Chỉ nghĩ nghĩ, có chút thịt đau đạo. Cái gì? Mới 10 điểm. Ngươi không phải kiếm lời 5.000 lượng sao? Khả khả giận dữ. Cái gì 5.000 lượng, ngươi phải hiểu được, ta cái này ngộ đạo trà cũng là cần tiền vốn. Phải tốn điểm tích lũy từ hệ thống trong thương trường hối đoái. Cũng không phải là nói ta kiếm lời 5.000 lượng, cái này 5.000 lượng liền toàn bộ đều là ta. Ta cũng chỉ là một người trung gian thương mà thôi, cứ như vậy điểm ít đòi lợi nhuận, có thể phân ngươi 10 điểm tích lũy, hay là xem ở ngươi ta chính là anh em tốt phân thượng, ngươi liền bụng trộm bụi đi. Lâm Chỉ giải thích nói. Bộ dạng này sao? Khả khả một mặt hồ nghi. Có chút không tin. Đương nhiên, ngươi cũng không nghĩ một chút, liền quan hệ của ta và ngươi, ta có thể lừa ngươi sao? Lâm Chỉ vỗ bộ ngực của mình cam đoan. Nhưng ta làm sao cảm giác ngươi kiếm lời rất nhiều dáng vẻ? Khả khả thầm nói. Ảo giác, đều là ảo giác rồi. Ta thế nhưng là người đọc sách. Người đọc sách há có thể gặp người. Mà lại ta vẫn là ký chủ. Vùng thế giới này khí vận chi tử. Là có đức hạnh hạng người, ngươi phải tin tưởng ta, tin tưởng hệ thống. Lâm Chỉ không nói như vậy, khả khả có lẽ liền thật tin, đức hạnh. Phẩm đức. Hắn có phẩm đức sao? Dạng này. Ta cho ngươi thêm 2 điểm tích lũy. Không có khả năng nhiều hơn nữa, tiểu bản sinh ý thôi. Hiện tại đầu năm nay ngươi cũng biết, làm ăn khó khăn, người địa chủ này nhà cũng không có nhiều lương thực dư. Một phen lừa dối, Lâm Chỉ thậm chí đem Linh Nhi đều rời đi ra, lấy Linh Nhi linh cách cùng 10 năm Linh Nhi tuổi thọ nguyện rủa thể. Này mới khiến Khả Khả bỏ đi cha một chút, cái này nhất cấp ngộ đạo trà hệ thống bán ra giá cả suy nghĩ. Nói đùa cái gì, thật làm cho nha đầu này nhìn, há không liền nổ. Không phải cùng chính mình trở mặt không thể. Dù sao là đánh chết Lâm Trì hắn cũng sẽ không thừa nhận, cái này nhất cấp ngộ đạo tràn một chút điểm tích lũy ba lượng. Ân, đánh chết cũng không thể nói. Giao dịch kết thúc, Lâm Trì hài lòng, Khả Khả miễn cưỡng cũng coi là hài lòng đi, tính toán, cái này không trọng yếu. Lý Hổ nói Lâm Trường Quý, ta cũng không biết có phải hay không bởi vì ta thiên phú duyên cớ, ta luôn cảm giác cái này tu vi đốn ngộ thẻ đằng sau hiệu quả, tựa hồ không có ban đầu như vậy tốt. Cái này rất bình thường. Lâm Trì thản nhiên nói, một là theo tu vi tăng lên, còn muốn đột phá, đúng là cần dài hơn ngộ đạo thời gian, trên cảm giác sẽ cho người một loại ngộ đạo hiệu quả trở nên kém ảo giác. Đương nhiên, cùng một loại phẩm chất tu vi đốn ngộ thẻ, sử dụng số lần là có hạn. Như vậy cũng tốt so phục dụng một loại nào đó tăng cao tu vi đan dược, ăn quá nhiều lời nói, dần dần liền sẽ sinh ra kháng tính. Lý Hổ như có điều suy nghĩ, cái hiểu cái không, xem như nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Ta cảm giác bằng vào thiên phú của ta, nhiều nhất tái sử dụng 2 tấm, liền sẽ không còn có hiệu quả. Nghe Lâm trưởng quý ý của ngươi, nói là cái này tu vi đốn ngộ thẻ còn có cái khác càng cao phẩm chất. Lý Hổ mắt lộ ra nóng bỏng chi sắc, nếu là lời nói, chẳng phải là nói chỉ cần mình có được càng cao phẩm chất linh tạp, liền có thể một mực không hạn chế tăng lên đi xuống. Lâm Trì mỉm cười, nói nhiều như vậy, kỳ thật hắn chính là cái ý tứ này. Dẫn dụ đối phương mua sắm càng cao phẩm chất tu vi đốn ngộ thẻ. Dù sao cái này Lý Hổ Thiên Phú đích thật là có đủ kém, đằng sau màu trắng linh tạp đối với hắn tăng lên, tác dụng kỳ thật cũng đã là cực kỳ bé nhỏ. Hắn nói nhiều nhất còn có thể tái sử dụng 2 tấm màu trắng tu vi đốn ngộ thẻ, tại Lâm Trì xem ra, hoàn toàn chính là đang khoác lác bức. Quả nhiên, liền nghe hắn nói không biết cái khác phẩm chất tu vi đốn ngộ thẻ giá trị như thế nào. Không chút nào nhắc lại 2 tấm màu trắng tu vi đốn ngộ thẻ sự tình. Lý Hổ thấp thỏm trong lòng, đã làm xong bị hố chuẩn bị. Lâm Trì trầm ngâm. Ngộ đạo trà cái này, hắn đã kiếm lời không ít. Cái này màu đỏ linh tạp, Lâm Trì đang suy nghĩ muốn hay không thích hợp tính hàng một chút. Lúc trước cái kia lâu thành, bỏ ra 1 vạn lượng, từ chính mình cái này mua đi 4 tấm màu đỏ tu vi đốn ngộ thẻ. Tương đương xuống tới 2500 lượng kỳ một tấm. Cũng được, xem ở tất cả mọi người không dễ dàng phân thượng, Lâm Trì rũa ra 2 đầu ngón tay, đầu tiên nói trước, cái này màu đỏ cấp bậc tu vi đốn ngộ thẻ, bình thường thích hợp với nhập đạo cảnh. Cho nên giá tiền này hơi đắt đỏ một chút. Ta biết, Lâm trưởng quỹ liền ra giá đi, ta ưỡn lên ở. Lâm Trì gật đầu, 2000 lượng. Nghe vậy, Lý Hổ ra đầu siết chặt, khỏe miệng nổi lên một vòng đắng chát, thật đúng là không rẻ đâu. Thanh âm phát run, cho ta đến một tấm thử một chút. Thu hồi kim phiếu, Lâm Trì đưa ra đi một tấm màu đỏ linh tạp. Lý Hổ hít sâu một hơi, liền muốn ngồi xếp bằng, Lâm Trì vội vàng mở miệng gọi lại hắn, rút ra đại bạch đi ngủ cái đệm đưa cho hắn, trên mặt đất bẩn, ngồi cái này. Khách hàng lớn thôi, đãi ngộ bên trên tự nhiên có chỗ khác biệt. Đang ngủ thật tốt đại bạch, đột nhiên bị người rút đi cái đệm, nhè răng, một mặt mê mang ngẩng đầu. "Ngoan, một hồi cho ngươi nhiều hơn một cây đùi gà." Lâm Trì vội vàng trấn an nói, "Ngoài ra, ngày mai ta lại đi mua cho ngươi một cái mới, được không?" Đại bạch cố gắng rũa ra 2 cây chảo chỉ. Ý tứ rất đơn giản, nhiều hơn 2 cây đùi gà, mua 2 cái đệm. Ngủ một cái, ngồi một cái. Thành. 2 cái liền 2 cái, có tiền. Không kém chút tiền lẻ này. "Tạ ơn." Lý Hổ tiếp nhận cái đệm, thượng trưng run lẩy bẩy phía trên lông. Đại bạch không dụng lông. Hắn cái này run cái đệm động tác, tuy nói là vô tâm theo bản năng đi, nhưng rơi vào đại bạch trong mắt, không hiểu liền có loại bị nhục nhã cảm giác. Đứng dậy, xù lông. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi lại run một cái để bản nhìn không nhìn. Có phải hay không ghét bỏ bản trắng? Tin hay không bản trắng một móng vuốt đập chết ngươi. Cho ngươi ngồi ngươi liền bụng trộm mùi đi. Còn dám ghét bỏ, tìm phân. Một ngụm đưa ngươi cắn chết ngươi tin hay không? Liền khó chịu. Đại bạch rôi ra móng vuốt, đệm thịt phía trên bắn ra 5 cái lợi chảo, sắc bén lóe hàn quang. Nhẹ nhàng bung lên ở giữa. Năm đạo kích thước dài màu ngà sữa tấm lụa ma sát không khí, bắn ra liên tiếp hỏa tinh tử. Nhìn đầu người ra là tê dại một hồi, cũng liền Lý Hổ cúi đầu, không nhìn thấy, bằng không mà nói, tuyệt không dám lại run một chút. Chương 309, bãi phòng lương quốc cương phủ. Chương 309, bãi phòng lương quốc cương phủ. Đi, đi, ngươi một đầu yêu thú, cùng hắn cái phàm cấp võ giả so đo nhiều như vậy làm cái gì, cũng không sợ hạ giá. Lâm Trì đem đại bạch ôm tới, đặt ở trên chân của mình, đem nó nổ lên lông tóc, từng cây lột bên dưới. Vật nhỏ này, không nhìn ra, tính tình vẫn còn lớn. Đại bạch phát ra ủng ngục cục thanh âm, nhìn chằm chằm Lý Hổ, giống như là đang mắng người. Đối với cái này không chút nào từng phát giác Lý Hổ, đã khoanh chân ngồi xuống. Thừa dịp ngộ đạo trà hiệu quả còn tại, hắn quyết định lập tức tiến vào đốn ngộ bên trong. Chính là không biết tấm này màu đỏ tu vi đốn ngộ thẻ, so với cái kia màu trắng tu vi đốn ngộ thẻ đến, hiệu quả như thế nào. Hẳn là có thể trợ chính mình đột phá đến nhất lưu hậu kỳ đi. Lý Hổ cũng không dám cam đoan. Thấp phỏng trong lòng ở giữa, tiến vào trạng thái đốn ngộ. Cùng lúc đó, kinh đô nội thành, Lương Quốc công phủ đệ. Chính đường bên trong, Dự Cảnh Thiên khách khí tiếp xong Lương Quốc công đằng sau, liền thuyết minh sơ qua chính mình ý đồ đến. Đứa trẻ bị vứt bỏ. Quân Thiên Lâm hơi kinh ngạc, gật gật đầu. Đối với vị này trong đồn Đại Bình Đô Vương phủ nhị thế tử, Quân Thiên Lâm vẫn là vô cùng coi trọng. Cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì hắn chính là Bình Đô Vương chi tử thân phận. "Đi, xin mời đại công tử đến đây." Quân Thiên Lâm mở miệng, thoại âm rơi xuống, chính đường bên ngoài, một bóng người hư không tiêu thất. Vô thanh vô tức. "Còn xin nhị thế tử chờ một lát một lát." "Không sao." Dự Cảnh Thiên vội vàng nói, cũng không dám có chút bất kính. Hắn tuy cao ngạo, tự phụ, nhưng lại cũng không phải là vô nao hạng người. Quân Thiên Lâm là ai? Đây chính là đại hạ đời thứ 3 quốc công bên trong, tư lịch dài nhất một nhóm kia tồn tại một trong. Không nói nó quốc công thân phận, chính là cái kia một thân bất hiện sơn bất lộ thủy tuyệt đỉnh tu vi, liền không phải hắn hiện tại đủ khả năng kinh thị. Chính là Vân lão, tại đối mặt vị này lúc, xưa nay trong lúc lơ đãng biểu hiện ra cao ngạo, đều là không khỏi thu liễm. Trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, vô cùng kiên kỵ. Phải biết, Vân lão thế nhưng là một tôn võ hoàng, hơn nữa còn là một vị võ hoàng cảnh hậu kỳ cường giả tuyệt đỉnh. Tại trung tam cảnh cấp bậc này bên trong, có thể làm cho hắn kiêng kỵ người cũng không nhiều. Dự cảnh thiên mặt ngoài bất vi sở động, kỳ thực trong lòng sớm đã là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lấy uống trà che giấu hơi co lại con người, bởi vì ngay tại vừa mới, Vân lão đột nhiên truyền âm, nhắc nhở chính mình, hoài nghi trước mắt vị này Lương Quốc Công, có lẽ có thể là một vị thượng tam cảnh siêu cấp cường giả. Về phần mạnh bao nhiêu, không biết, nhưng ít ra cũng là siêu việt tứ phẩm, đạt đến tam phẩm tồn tại. Tam phẩm võ tôn sao? Dự cảnh thiên rung động trong lòng, trên thái độ lại không dám lỗ mãng. Phụ vương nói không sai, cái này đại hạ không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhất là cái này kinh đô, ngoa hổ tàng long, cường giả nhiều vô số kể. Phải biết, vị này xưa nay điệu thấp Lương Quốc Công, đối ngoại chỗ triển lộ ra tu vi, bất quá là nửa bước phong vương cảnh mà thôi. Nhưng mà, tu vi thật sự càng như thế khủng bố. Nếu không phải là bởi vì có Vân lão nhắc nhở, liền ngay cả hắn đều suýt nữa bị lửa bịp đi qua. Kinh đô những lão giả này, quả nhiên không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại dự cảnh thiên bưng lên chén thứ ba trà lúc đến, chính đường bên ngoài, rốt cục có động tĩnh truyền đến. Dương mắt nhìn lên, huy hoàng dưới ánh đèn, một tên thanh niên mặc tử bào đạp trên ánh trăng mà đến, tiến vào cái này chính đường bên trong. Thanh niên ước chừng 26-27 bộ dáng, anh tư bất phàm, một đôi con ngươi rặng rỡ, lóe ra thâm thúy đồng tử mang, liếc nhìn lại, cho người ta một loại sâu thẳm cảm giác. Chăm chăm lâu, đại não sẽ truyền đến từng đợt mê muội. Dù cho là dự cảnh thiên, tại lần đầu nhìn thấy cái này một đôi trùng đồng lúc, đều là bị tiểu tiểu rung động một chút. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên một vòng cảm giác nguy hiểm, liền cảm thấy thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Không phải xem thường hắn đại hạ những này cái gọi là thiên yêu, mà là những này bị thế nhân chỗ công nhận thiên chi tiêu tử, tại chính thức thiên tài trước mặt, là thật không đáng giá nhắc tới. Không nói những cái khác, liền nói hắn chỗ thái hư cửa, tùy tiện đi ra một đệ tử nội môn, liền có nghiền ép thực lực của bọn hắn. Chớ nói chi là những cái kia thân truyền, thậm chí là danh sách yêu nghiệt. Thằng đến nhìn thấy cái này quân bất khí, ấn tượng mới thoáng có một tia đổi mới. Kẻ này có trở thành thái hư trong môn cửa đệ tử tư cách. Ngay tại dực cảnh thiên quan sát quân bất khí đồng thời, trong đầu cũng là vang lên Vân lão thanh âm. Đương nhiên, cũng mẹn mẹn chỉ là tư cách mà thôi. Trong đó hơn phân nửa nguyên nhân, hay là bởi vì này song trọng đồng tử. Nếu không, muốn trở thành thái hư cửa đệ tử nội môn, nào có dễ dàng như vậy. Phụ thân. Quân bất khí sau khi đi vào, đầu tiên là hướng quân tiên lâm gặp một chút lễ, sau đó ánh mắt lúc này mới rơi xuống Vân lão cùng dực cảnh thiên trên thân. Vân lão tu vi hắn nhìn không thấu, trừ phi vận dụng trùng đồng. Để hắn trịnh trọng, là dực cảnh thiên. Người này tuổi tác nhìn cùng mình không khác nhau chút nào, nhưng một thân thực lực lại là để hắn đều cảm thấy lớn lao áp lực. Trung đồng vô ý thức khẽ nhếch, truyền đến một cỗ đánh trong đáy lòng tim đập nhanh cảm giác. Đó là một loại cảm giác nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm. Khai mạch cảnh đỉnh phong. Không đối, đại viên mãn. Khai mạch cảnh đại viên mãn. Quân bất khí lộ ra kinh sợ, người này là ai? Tuổi còn trẻ, vậy mà có được khủng bố như thế tu vi. Kinh đô bên trong, thiên điêu yêu nghiệt hạng người vô số, nhưng người này lại cũng không tại trong ấn tượng của hắn. Quân bất khí hít sâu một hơi, xưa nay gặp không sợ hãi, luôn luôn tự nhận hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay trên khuôn mặt. Hiếm thấy lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Người này rất mạnh. Nếu thật là liều chết chém giết lời nói, hắn không có nắm chắc giết chết đối phương. Trừ phi trùng đồng có thể tiến một bước mở ra phong ấn, mới vừa có một chút chắc chắn. Không biết vị công tử này là? Quân bất khí thử đạo, không biết tại sao, luôn cảm giác người này có chút quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Ha ha, vị này là Bình Đô Vương phủ nhị thế tử, các ngươi hẳn là nhận biết. Quân Thiên Lâm một bộ hòa ái bộ dáng, cười ha hả nói. Nói, đứng dậy, đi ra ngoài, đi, các ngươi người trẻ tuổi ở giữa sự tình, lão phu liền không xem vào, có chuyện gì? Chính các ngươi nói đi. Nhìn về phía Vân lão, vị lao tiên sinh này, bên ngoài một lần. Vân lão nhíu mày, không có hiểu rõ vị này Lương Quốc Công trong hồ lô bán là thuốc gì, hơi trầm ngâm, vẫn gật đầu. Theo chính đường bên trong, Quân Thiên Lâm cùng Vân lão rời đi, vô luận là dự cảnh thiên hay là quân bất khí, trong lòng đều là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Trên thân áp lực buông lỏng, trên bộ mặt thần sắc cũng đều là trở nên tự nhiên không ít. Gặp qua nhị thế tử, Quân bất khí ổn quyền, trong lòng kinh ngạc, giật mình sau khi, cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Không rõ vị này tìm chính mình có mục đích gì. Ha ha. Không cần đa lễ. Dự cảnh thiên ôn tồn lễ độ, thái độ ôn hòa, cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Để cho người ta gặp, vô ý thức nhịn không được buông lòng cảnh giác, muốn tới thân cận. Nhưng mà quân bất khí lại là không nhúc nhích chút nào, cũng không thụ nó ảnh hưởng chút nào. Thế tử có chuyện gì, nói thẳng chính là, nếu là ở khí có khả năng phạm vi bên trong lời nói, định không từ chối. Quân bất khí thản nhiên nói. Lời này hắn cũng không nói quá vẹn toàn, mà là bảo lưu lại một tia chỗ trống. Chương 310, xác định thứ này có thể ăn. Chương 310, xác định thứ này có thể ăn. Bởi vì hắn hay còn không biết đối phương tìm mục đích của mình, cùng muốn chính mình hỗ trợ cái gì. Đối với quân bất khí trực tiếp, dự cảnh thiên cũng không thèm để ý với bạn, hắn cũng không thích loại kia giả khách sáo, nếu quân bất khí chủ động hỏi, vậy hắn cũng liền không còn che giấu, mà là trực tiếp biểu lộ chính mình ý đồ đến. Nghe xong dự cảnh thiên mục đích, quân bất khí nhíu mày, trầm ngâm một chút, chi tiết nói có chút khó khăn, cũng không nắm chắc. Như lúc đó hắn tại chỗ, bằng vào trùng đồng đủ loại kỳ dị, có lẽ có thể làm được. Nhưng nếu chỉ là lấy ra một mảnh ảnh lưu niệm đoạn ngắn lời nói, lấy mình bây giờ tu vi cùng đồng thuật trình độ, chỉ có thể nói, có thể miễn cưỡng thử một lần. Về phần cuối cùng có thể thành hay không, vậy phải xem thiên ý, vậy liền thử một chút đi đi vào tới, Dực Cảnh Thiên tự nhiên không có khả năng cứ như vậy quay người rời đi. Đưa tay vẫy một cái, một mặt phong cách cổ xưa tấm gương lơ lửng mà ra. Chiếu không kính. Quân Bất Khí trong lòng run lên, trùng đồng chỗ sâu, hiện lên một tia hâm mộ. Không hổ là Bình Đô Vương chi tử, thái hư cửa cao đồ. Trên thân vậy mà mang theo có trọng bảo như thế. Chẳng trách mình quan sát đối phương lúc, trùng đồng chỗ sâu sẽ ẩn ẩn truyền đến một cô nhoi nhoi, thì ra là thế. Có kính này tại, dù là hắn người mang thượng cổ trùng đồng, cảnh giới hạn chế bên dưới, cũng chỉ có thể nhìn thấy đối phương muốn để cho mình nhìn thấy bộ phận tin tức mà thôi. Dực Cảnh Thiên chắp tay một chỉ điểm ra, lập tức, một mảnh hình ảnh từ trong kính bắn ra đi ra, khắc ở chính đường trên vách tường. Quân Bất Khí gật đầu, tiến lên con ngươi trong nháy mắt biến hóa, quan sát. Sau một lát, hắn lắc đầu, đem chính mình nhìn thấy hình ảnh, lấy nó thủ đoạn phản hồi cho Dực Cảnh Thiên. Hình ảnh vẫn như cũ mơ hồ không rõ, bất quá so sánh với lên chiếu không cảnh nội hư ảnh, thì phải xem rõ ràng rất rất nhiều. Mơ hồ có thể nhìn ra đó là một tên thanh niên cùng một tiểu nữ hài. Chỉ có thể như vậy sao? Thấy không rõ mặt, cái này cùng hoàn toàn thấy không rõ cũng giống như nhau. Nói thật, Dực Cảnh Thiên rất thất vọng. Chỉ có thể như vậy. Quân Bất Khí thản nhiên nói. Khẽ thở dài một cái, Dực Cảnh Thiên phất tay thu hồi chiếu không kính, xong Quân Bất Khí gật gật đầu ngỏ ý cảm ơn đằng sau, trực tiếp hướng phía đi ra ngoài. Nhìn qua nó rời đi bóng lưng, Quân Bất Khí cũng không có đứng dậy đưa tiễn, mà là an vị tại cái kia, cúi đầu trầm tư, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, ngươi thật nhìn không ra. Phụ thân. Tự tìm nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, Quân Bất Khí nhẹ gật đầu, chợt lại lắc đầu. Kỳ thật cũng là không phải, nếu là hắn muốn, bỏ ra một tia đại giới, còn có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng hắn cảm thấy, làm như vậy cũng không đáng giá. Tối thiểu, tại đối phương chưa từng đưa ra để cho mình tâm động điều kiện trước, làm như vậy, không đáng. Mà nhìn đối phương ý tứ, cũng không có ý tứ này. Đã như vậy, chính mình lại vì sao đổi tới? Là hắn đi cầu chính mình, mà cũng không phải là chính mình cầu hắn. Cái này Dực Cảnh Thiên vô luận là thiên phú, gia thế hay là sư thừa, đều là đứng đầu nhất. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Người tới giao hảo, đối với người đằng sau con đường võ đạo, trăm lợi mà không có một hại. Cớ gì nơi này? Quân Thiên Lâm khẽ thở dài. Nghe vậy, Quân Bất Khí trong mắt hiện lên một tia vẻ khinh miệt, ngạo nghễ nói, bằng vào thiên phú của ta, dù là không chủ động tới giao hảo, chỉ cần không trở mặt đối phương, thuận lợi trưởng thành tiếp, một dạng có thể không địch thiên hạ. Đây là tự tin, có nội tình thực lực tự tin, mà không phải cuồng vọng. Trung đồng người, trong cùng cảnh giới, hoàn toàn chính xác có vô địch chi tư. Luân Thiên Phú, có được trùng đồng Quân Bất Khí, hoàn toàn chính xác không tại đối phương phía dưới. Lương Quốc công phủ bên ngoài, Dực Cảnh Thiên khuôn mặt bình tĩnh, thật lâu không nói gì. Vân lão kinh ngạc, không hiểu do hỏi, khí sắc sao đến như vậy chi kém, làm sao, chẳng lẽ là tiểu gia hỏa kia cự tuyệt? Cũng không có, bất quá nghĩ đến cũng chưa từng vận dụng toàn lực. Dực Cảnh Thiên lại không đốc, sao phải xem không ra? Trung đồng thần dị, làm sao có thể chỉ có một chút như thế? Đúng rồi Vân lão, vị kia Lương Quốc công tìm ngài thế nhưng là có chuyện gì? Dực Cảnh Thiên hiếu kỳ nói. Vân lão hủy chi bằng sâu, ngưng trọng lắc đầu, cái này quân gia, không đơn giản a. A, lời ấy ý gì? Dực Cảnh Thiên kinh ngạc, Vân lão nói chính là quân gia, mà cũng không phải là Quân Thiên Lâm bản nhân, có thể là Lương Quốc công phủ, ở trong đó ý vị, liền rất để cho người ta nghiền ngẫm. Quân gia? Như hắn nhớ kỹ không sai, xuống dốc siêu nhất lưu ẩn thế gia tộc bên trong, liền có một cái quân gia. Nghe Vân lão lời này ý tứ, hẳn là cái này Lương Quốc công phủ còn cùng bọn hắn có quan hệ. Không thể nào. Vân lão có thể tra rõ cái này Quân Thiên Lâm cụ thể tu vi? Không cách nào thăm dò. Tu vi của người này rất mạnh, còn tại lão phu phía trên, có lẽ không hề chỉ là một phương võ tôn đơn giản như vậy. Nói đến đây, Vân lão trầm tiếng nói, cái này Đại Hạ kinh đô, lão phu là càng ngày càng xem không hiểu. Đầu tiên là một cái thương gia, sau đó lại là cái này quân gia. Sau lưng nó ẩn tàng lực lượng đều rất là khủng bố. Giống như vậy gia tộc, trong lúc này thành trên mặt nổi còn có không ít, chính là không biết có phải hay không cũng cùng hai nhà này bình thường. Nếu là lời nói, vậy ta Thái Hư cửa liền phải một lần nữa ước định một chút, cái này Đại Hạ thực lực tổng hợp, nhất là cái này Đại Hạ hoàng thất. Trong đó cũng không biết ẩn giấu đi bao nhiêu lão bất tử. Lần này sau khi trở về, có cần phải báo cáo một chút, thanh lý dọn dẹp. Vân lão lời rất khẽ, nhưng lời nói này bên trong chỗ tiết lộ ra ngoài huyết tình, lại là làm cho Dực Cảnh Thiên đều có chút không rét mà run. Hắn biết lần này Vân lão cùng đi chính mình trở về, trừ hoàn toàn chính xác có triển vọng chính mình hộ đạo nguyên nhân bên ngoài, còn có những tông môn khác nhiệm vụ. Chỉ là một mực không rõ ràng là nhiệm vụ gì thôi. Lúc này nghe Vân lão nói như vậy, Dực Cảnh Thiên mới ẩn ẩn phát giác được cái gì, phía sau phát lên một cô ý lạnh. Kinh đô ngoại thành, Tây thành, tiệm tạp hóa. Trong phòng bếp, Phùng Ánh Ánh cười nhẹ nhàng đem đồ ăn thịnh tốt, kêu gọi Lâm Chỉ, Khả Khả, Đại Bạch cùng một chỗ dùng cơm. Đại Bạch quay đầu liền muốn đi, kết quả vừa bước hai bước, liền bị Lâm Chỉ cho níu lấy cái đuôi kéo lại. Đại Bạch dãy rủa, lắc đầu, há mồm làm bộ liền muốn cắn hắn. Lâm Chỉ một cái cốc đầu gậy tại Đại Bạch đầu chữ vương bên trên, lập tức trung thực xuống tới. Nói, cho thêm ngươi thêm một cây đùi gà, ngươi muốn đi đâu? Đại Bạch tí niệm chuyển âm nói, tìm Dung Dung đi. Muốn đi ăn một mình. Mơ tưởng, nghe vậy, Lâm Chỉ nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, hung dữ chừng Đại Bạch một chút. Đứng dậy ôm nàng, cầm nàng chén nhỏ đi vào trước bàn ăn, cho nó hung hăng đựng một chén lớn. Đại Bạch khóc không ra nước mắt, thừa dịp Lâm Chỉ không chú ý, cào hắn một thanh. Hắc, ngươi cái vật nhỏ, còn phản ngươi đúng không? Tranh thủ thời gian ăn, ăn xong chúng ta cùng một chỗ nôn, nôn ra đằng sau, chúng ta cùng đi tìm Dung Dung đi. Nghe vậy, Đại Bạch cuồng gật đầu. Trước bàn ăn, nhìn xem Lang Thôn Hổ Yết Lâm Chỉ cùng Đại Bạch, khả khả một mặt mở miệng. Túi đầu nhìn xem chén cơm của mình, nhìn nhìn lại người này một hổ, có chút hoài nghi nhân sinh. Xác định thứ này thật có thể ăn. Sau khi ăn xong sẽ không chết người. Khả khả từ trong bát của mình kẹp lên một cây đùi gà, để vào Lâm Chỉ trong chén. Lâm Chỉ cũng không ngẩng đầu, đũa vẩy một cái, đùi gà xẹt qua một đạo mịt mở đường vòng cung, rơi vào Đại Bạch trong chén. Đại Bạch vùi đầu gian khổ làm ra động tác vì đó mà ngừng lại, ngẩng đầu, rũa ra sắc bén móng vuốt, hung hăng cào Lâm Chỉ một chút, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra đứng lên. Chương 311, nên. Chương 311, nên. Vừa đêm, trăng lạnh như nước. Trong viện, một đầu cống rãnh trước, một người một hổ dãy dãy xoay người, thỉnh thoảng phát ra nôn mửa âm thanh. Đương theo lấy rầm rầm tiếng vang, truyền đến trận trận mùi vị khác thường. Lớn. Đại Bạch, ta không được, mẹ, nói, một miệng lớn vật vàng bạc đoạt miệng mà ra, suýt nữa phun ra Đại Bạch một mặt. Đại Bạch có thần thông tại, nôn ngược lại là rất tận hứng, không bao lâu công phu, liền đem ăn vào đi đổ vật, đều cho phun ra. Lúc này, ngay tại vạc nước trước xúc miệng, tới gần đường phố bí ẩn trong góc, Đường Tử An thò đầu ra nhìn, nghe được thanh âm hắn, chuyển đến ghế đi cả nhắc liếc nhìn, lập tức lòng vẫn còn sợ hãi lại rụt trở về. Nhìn qua Xuân Yến là liên tục cảm khái, Xuân Yến a, ngươi mặc dù dáng dấp xấu một chút, lùn một chút, khó coi một chút, dáng người cồng kềnh một chút, nhưng cái này nấu cơm tay nghề, hay là rất không tệ. Chí ít liền so với ngánh muội tử mạnh, nàng thật là đáng sợ. Hắn lời này bản ý là khích lệ Xuân Yến, bản ý là muốn nói, cưới vợ chỉ xem mặt cùng dáng người đó là còn thiếu rất nhiều, tay nghề cũng rất trọng yếu. Có câu nói là thế nào nói, muốn bắt lấy một người nam nhân tâm, đầu tiên sắp bắt được hắn dạ dày. Đường Tử muốn biểu đạt chính là cái này. Thế nhưng là mới mở miệng, hương vị liền thay đổi. Nghe vào Xuân Yến trong thai, làm sao nghe làm sao ghét bỏ, làm sao nghe làm sao chói thai. Không xuôi thai. Xấu. Thấp. Công kền. Đối với một nữ nhân mà nói, ghét nhất chính là có người nói chính mình dáng rất khó coi, béo đục béo địch. Đây là đề tài cấm kỵ. Ai xách kẻ nào chết. Nhưng hảo chết không chết, Đường Tử An một hơi toàn chiếm. Nói. Nhất là sau cùng công kền hai chữ. Nhất là làm cho Xuân Yến phẫn nộ. Cái này hình dung tử, liền rất vũ nhục người. Công kền. Có ý tứ gì thôi. Cái này còn không bằng nói thẳng chính mình béo đâu. Công kền. Xuân Yến lập tức liền bị hai chữ này cho làm kinh, lệ mục. Vừa tẩy xong đầu nàng, là tóc thai bù xù, khí thế tuôn ra bên dưới, tóc từng cây loạn vũ, sợi tóc ở giữa giọt nước văng khắp nơi, nàng cười đi vào Đường Tử An trước mặt. Dùng thế gian ôn nhu nhất thanh âm nói, người đem trước lời nói, lặp lại một lần nữa. Đường Tử An biết hầu đống nhúc nhích qua một cái, cười khan một tiếng, cũng cảm giác lúc này Xuân Yến, có chút đáng sợ. Thử nghĩ một chút, lờ mờ dưới ánh nến, một nữ nhân tóc thai bù xù lệ mục nhìn xem chính mình, lại dùng ôn nhu nhất thanh âm nói chuyện với chính mình, cảnh tượng này, đơn giản không nên quá đẹp. Ta sai rồi, ta nói sai bảo vẫn không được sao. Đường Tử An cười làm lành nói, nhìn ta phá miệng này, chính là không biết nói chuyện. Xuân Yến lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời. Đường Tử An trong lòng hoảng hốt, đột nhiên, cũng không biết là gân nào không có dựng đối với, biết rõ Xuân Yến không muốn nghe, nhưng vẫn là nói ta sai rồi, ta không nên nói ngươi xấu, cũng không nên nói ngươi thấp, cầu kền. Kỳ thật, đây đều là vô tâm nói như vậy, thật. Ngươi không xấu, cũng không thấp, càng không cầu kền đùng. A, ngươi đánh ta làm cái gì? Ta đều nói rồi, ngươi không xấu cũng không thấp, càng không cầu kền ngươi còn nói. Đùng, đùng đùng, ba 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 ba, phanh phanh, phanh 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 phanh, dầm dầm dầm, đông đông đông, a ta sai rồi, a đừng đánh nữa, a ta thật biết mình sai, a ngươi liền bỏ qua ta lần này đi, a a a trong viện, ánh trăng trong sáng, cống rãnh trước, một người một hổ phun ra một ngụm thanh thủy, xúc miệng hoàn tất, đột nhiên, Đại Bạch lỗ thai bông lúc đích, gãi gãi Lâm Chỉ ống quần, ra hiệu hắn nghe, cẩn thận nghe, giống như có tiếng gì đó, Lâm Chỉ sững sờ, tĩnh tâm lắng nghe, sau một lát, hắn sắc mặt biến đến cổ quái, thanh âm này. Tựa hồ có chút quen thuộc a, lại nghe một hồi, Lâm Chỉ suy nghĩ đạo. Đại Bạch gật đầu, rất quen thuộc. Nàng cũng nghe đi ra, rất thê thảm. Trong tiếng kêu mang theo thúc thiết bên trong mang theo cầu xin tha thứ bên trong còn kèm theo một tia hối tiếc. Dù sao rất thảm là được rồi. Tại sao ta cảm giác cái này tiếng la khóc có điểm giống Tử An a? Chợt, Lâm Chỉ trong lòng hơi động, buồn bã nói. Đại Bạch cuồng gật đầu, không sai, chính là Đường Tử An. Một người một hổ liếc nhau, Lâm Chỉ nghiêng đầu một chút, đi xem một chút. Đại Bạch nhấc chảo, dọc theo Lâm Chỉ ống quần leo lên bả vai. Thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Ẩn thân phủ phía dưới, Lâm Chỉ cùng Đại Bạch thân ảnh xuất hiện tại đường phố bên trong. Chỉ thấy sau phòng bên cạnh đơn độc cách xuất tới trong viện, Đường Tử An bị Xuân Yến hái lấy tóc đè xuống đất. Xuân Yến dạng chân tại Đường Tử An trên thân, một trận chuyển vận. Đường Tử An dãy rủa, ra sức phản kháng, nhưng mà, tại Xuân Yến áp chế dưới, căn bản không phản kháng được, tóc còn tại Xuân Yến trong tay nắm chặt. Ta dựa vào, con hàng này đang làm gì đó? Làm sao trêu đến Xuân Yến như vậy nổi giận? Lâm Chỉ là nghẹn họng nhìn chân trối. Xuân Yến ngay cả nội lực đều dùng ra, cái này cần là thủ có bao lớn đoán a. Đồng nhiên, Lâm Chỉ cảm giác được cái gì, hướng một bên nhìn lại. Tại cái kia, dấu tuyết, không có cái gì. Nhưng mà Lâm Chỉ lại là những mày, luôn cảm giác nơi đó có người. Nhích tới gần, đối với không khí hô một tiếng, khả khả. Không có người đáp lại, Lâm Chỉ nghĩ hoặc, đưa tay sờ một chút, độ cao đúng lúc là khả khả đầu. nhưng mà vào tay lại truyền đến mềm mại cảm giác, còn mang theo một tia có giãn. Sập Lâm Chỉ tay một chút, Lâm Chỉ lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ. Cái này xúc cảm liền không đối, đầu không nên mềm như thế. Đương nhiên, Lâm Chỉ bị kéo một chút, hướng về phía trước một cái lảo đảo, lập tức thấy hoa mắt, thấy được một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh. Vánh Oánh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ánh mắt bên cạnh rời, Phùng Ánh Ánh đứng bên người không phải Khả Khả còn có thể là ai. Lúc này Phùng Ánh Ánh đỏ bừng khuôn mặt, đầu đều kém chút vùi vào trong lồng ngực, mặt nóng bỏng, nóng hổi, chết tử tế muốn bốc cháy lên. Lâm đại ca, ngươi có thể hay không trước buông tay ra? Lâm Chỉ mặt mo đỏ ửng, lúng túng không thôi. Hắn liền nói đi, cảm giác này liền không đối. Nguyên lai là, khu khu, ho nhẹ một tiếng, vội vàng là nói sang chuyện khác, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khả Khả hì hì cười một tiếng, chỉ Đường Tử An, ý tứ không cần nói cũng biết, bị hắn kêu thảm hấp dẫn tới. Lâm Chỉ hiểu rõ, kỳ quái hỏi, gia hỏa này làm cái gì? Lần này vì cái gì bị thu thập thảm như vậy? Không biết hay, chúng ta cũng là vừa tới không lâu. Khả Khả nhún vai biểu thị cũng không phải rất rõ ràng. Nàng mới mặc kệ Đường Tử An làm cái gì đây, chỉ cần có trò hay nhìn liền thành. Lâm đại ca, ta nghe Xuân Yến tỷ ý tứ trong lời nói, tựa như là Đường Tử An mắng nàng. Châm một hồi, Phùng Ánh Ánh mặt cũng chẳng phải nóng bỏng, nhỏ giọng nói, mắng nàng? Mắng nàng cái gì? Lời gì có lớn như vậy kích thích tính? Lâm Chỉ ngạc nhiên, thầm nghĩ cái này Đường Tử An là một ngày không tìm đường chết, liền khó chịu à? Thật tốt, ngươi mắng người ta làm cái gì, đây không phải tìm đánh sao? Cái này Xuân Yến cũng vậy, bị chửi một câu mà thôi, lại không đau không ngứa, làm gì cùng hắn so đo. Đường Tử An cái gì tính tình nàng còn không biết, liên miệng thối, cái này có thể có biện pháp nào? Nhìn một chút không phải tốt. Ngay tại Lâm Chỉ lắc đầu im lặng thời điểm, liền nghe bị đánh ngao ngao thét lên Đường Tử An, lớn tiếng nói, Xuân Yến, ngươi đủ à? Ta không phải liền là nói câu ngươi xấu, ngươi thấp, ngươi cổng tình thôi. Ta nói cái gì? Đến mức như vậy không dung tha. Ai u, ngươi còn đánh? Ta hoàn thủ a. Lâm Chỉ, Phùng Ánh Ánh, Khả Khả, Đại Bạch, ba người một hầu nhìn nhau, chăm miệng một lời, nên. Chương 312, tìm Dung Dung. Chương 312, tìm Dung Dung. Là thật nên. Xuân Yến béo sao? Kỳ thật cũng không hợp, phải nói là đầy đặn mới đối. Thấp, còn có thể đi. Nữ sinh quá cao cùng cái ma can giống như, có gì đáng xem. Độ cao này lại vừa vặn. Về phần không dễ nhìn, vậy phải xem với ai dựng lên. Giống Hoàng Dung, Long Cát, Phùng Ánh Ánh dạng này, vậy dĩ nhiên là không thể so được, cũng không so bằng. Tự nhiên mà vậy cũng liền lộ ra phổ thông bình thường một chút. Nhưng nếu là đặt ở những cái kia bình thường dân chúng bình thường bên trong, liền Xuân Yến dạng này, không nói là tuyệt thế mỹ nữ đi, nhưng ít ra có thể xưng được là thượng thừa. Riêng là cái kia thủy nộn ra thịt, cũng không phải là những cái kia làm lao lực thôn cô có thể so sánh. Liền bình thường đi. Đường Tử An cái miệng này, là thật độc. Liền cùng đem lao kịch độc đao giống như. Nguyên bản Xuân Yến cũng có chút mặc cảm, ngươi còn hướng nàng trên vết thương sắt mới. Không tức giận đó mới kỳ quái. Giờ khắc này, chính là luôn luôn tính tình tốt Phùng Ánh Ánh, khi biết Xuân Yến vì sao như vậy nổi giận đằng sau, cũng là nho nhỏ tức giận chừng Đường Tử An một chút. Liền nên, để miệng hắn độc, làm sao đánh không chết hắn tính toán. Lại nhìn một hồi, Lâm Chỉ do dự mở miệng, cái này đều nhanh non nửa nén nhang, muốn hay không ra ngoài đánh cái giảng hòa. Nhìn xem rất thảm. Dù sao cũng là tiểu đệ của mình, làm như vậy nhìn xem, tóm lại có chút không tốt. Phải biết, tiếp qua một hai ngày, chính là Đường Tử An phó ước Trần Huyền Bá tiếp nhận tất cả võ quán khiêu chiến này. Bị đánh quá thảm lời nói, trên khuôn mặt này xương không nhất định tiêu trừ. Đánh cái gì giảng hòa, nhìn xem chẳng lẽ nó không thơm. Khả Khả lập tức lắc đầu. Lâm Chỉ nhìn về phía Phùng Ánh Ánh, Phùng Ánh Ánh cũng đừng quay đầu đi. Đại Bạch vô móng lướt, cũng biểu thị phản đối. Đều không đồng ý Lâm Chỉ bất đắc dĩ nhún vai, lực bất tòng tâm. Bởi vì cái gọi là nhiều người tức giận không thể phạm, Lâm Chỉ có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể là trộm tới một thanh hạt dưa thấy. Đừng nói, dưa này con xào rất thơm. Xuân Yến ra tay vẫn rất có phân tức, mặc dù tức giận, nhưng đánh cũng vẹn vẹn chỉ là da thịt nỗi khổ mà thôi. Cũng không xuất hiện cái gì nội thương. Từ An cái này cũng không được à, cùng là nhị lưu cao thủ trung kỳ, thậm chí ngay cả một tia sức hoàn thủ đều không có. Cái này nghĩ mà sợ không phải muốn trở thành một cái thê quả nghiêm. Lâm Chỉ xem thường lắc đầu, liền xem thường. Còn nhớ kỹ lúc trước Đường Tử An gật gù đắc ý, một tay chỉ thiên nói muốn tam thê tứ thiếp phóng khoáng khí thế, bây giờ lại nhìn, khó đi. Một cái Xuân Yến hắn đều không giải quyết được, gì sách tam thê tứ thiếp. Đừng đến lúc đó, trở thành Xuân Yến tam thê tứ thiếp một trong. Xem hết náo nhiệt, ba người một hổ một lần nữa trở về tiệm tạp hóa. Phùng Ánh Ánh về phòng bếp thu thập đi, về phần Khả Khả, trời mới biết lại chạy tới cái nào lãng, dù sao nàng chỉ cần không hướng trong nhà loạn xin mời lộn xộn cái gì đồ vật liền thành, còn lại, theo nàng. Đại Bạch ôm bụng, dắt Lâm Chỉ quần áo, muốn đi tìm Dung Dung. Lâm Chỉ bất đắc dĩ, chỉ quanh chân tại cái kia Lý Hổ, truyền âm nói, chờ một chút, chờ hắn sau khi rời đi, chúng ta liền cùng một chỗ tìm Dung Dung đi. Đến lúc đó, để Dung Dung cho chúng ta làm cả bàn ăn ngon. Đại Bạch cuồng gật đầu, chảy nước miếng đều chảy xuống. Lại đợi một hồi, mắt thấy canh giờ là càng ngày càng muộn, Lâm Chỉ cũng không khỏi phải gấp nóng nảy đứng lên. Quá muộn lời nói, Hoàng Dung nha đầu kia đoán chừng đi ngủ, đoán chừng đi, cũng không có gì ăn. Lý Hổ lần này đốn ngộ, thời gian so với trong tưởng tượng còn muốn dài. Có lẽ cùng hắn thiên phú có quan hệ. Trọn vẹn đốn ngộ ước chừng gần một nửa canh giờ. Sau khi tỉnh lại, tu vi lập tức tăng vọt đến nhất lưu cao thủ đỉnh phong đại viên mãn chi cảnh, thậm chí chỉ nửa bước vào hậu thiên cảnh hàng ngũ. Nhìn qua hắn cái kia mừng rỡ như điên, gần như điên cười to bộ dáng, Lâm Chỉ là vô lực đậu đen rau muống. Một tấm nhập đạo cảnh xích cấp tu vi đốn ngộ thẻ, chính là cho những cái kia sơ nhập phẩm cấp, nhập đạo cảnh võ giả đốn ngộ, đều có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Dùng tại gia hỏa này trên thân, lại vẹn vẹn chỉ là từ nhất lưu cao thủ trung kỳ, tăng lên tới nửa bước hậu thiên cảnh. Đơn giản không nên quá lãng phí. Liền cái này, cao hứng thành quỷ bộ dáng này, tại tay kia múa dậm chân, xoay cái mông. Nhớ ngày đó Phùng Ánh Ánh chỉ dựa vào lấy một tấm xích cấp tu vi đốn ngộ thẻ, liền từ sơ đụng chạm đến khí cảm, trực tiếp thành tiểu hiện tại tiên thiên cảnh tông sư. Hơn nữa còn là tiên thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đây mới là xích cấp tu vi đốn ngộ thẻ, chính xác mở ra phương thức tốt ta. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Chỉ mở miệng nhắc nhở Lý Hổ lúc này mới thời gian dần trôi qua từ trong hưng phấn thong thả lại sức, không kịp chờ đợi lại rút ra 2000 lượng, lại cho ta đến một tấm. Đêm nay, ta muốn một hơi đột phá đến hậu thiên cảnh. Lâm Chỉ lắc đầu. Cự tuyệt. Cũng không phải hắn không muốn kiếm số tiền này, cũng không phải hắn sốt ruột đổi người, mà là Lý Hổ trước trước sau sau dùng chung 4 tấm màu trắng tu vi đốn ngộ thẻ, cùng một tấm màu đỏ tu vi đốn ngộ thẻ. Mặc dù nhìn xem thực lực tăng lên có hạn, nhưng duy nhất một lần sử dụng nhiều như vậy dương tu vi đốn ngộ thẻ, lấy cá nhân hắn tình huống, đã đạt tới hạn mức cao nhất. Lại dùng lời nói, cũng không phải không thể, nhưng đối với hắn tuyệt đối có hại mà không một lợi. Trong thời gian ngắn tấp nập sử dụng, hiệu quả giảm mạnh không nói, hắn tăng vọt mà đến tu vi, cũng cần một cái lắng đọng củng cố quá trình. Lâm Chỉ, Lý công tử Lý Hổ, đều nói cho ngươi, tôn xưng ta là Phong Lưu công tử biểu đệ. Liền im lặng. Phong Lưu công tử biểu đệ, một hơi có thể ăn không thành một tên mập, đêm nay tu vi của ngươi tăng lên không sai biệt lắm. Trở về trước thật tốt củng cố một cái đi. Đề nghị của ta là, chờ thêm nửa tháng sau, lại đến cái này mua một tấm tu vi đốn ngộ thẻ. Đương nhiên, Lâm Chỉ đây cũng chỉ là đề nghị mà thôi, hắn nếu là không nghe lời nói, nhất định phải đến nay đem một hơi tăng lên tới hậu thiên cảnh, Lâm Chỉ cũng sẽ không ngăn cản hắn. Đều là người trưởng thành rồi, có bản thân phán đoán năng lực, chỉ cần nhớ kỹ vì chính mình làm ra quyết định tính tiền là được. Dù sao hắn đã nhắc nhở qua, có nghe hay không là chính hắn sự tình. Lý Hổ nghe vậy, do dự một chút, khẽ gật đầu một cái. Nửa tháng mà thôi, hắn trở lên. Vậy được, nửa tháng sau, ta lại đến. Đưa tiễn Lý Hổ, Lâm Chỉ đem cửa phòng khóa kỹ, cùng Phùng Ánh Ánh nói một tiếng trở về phòng sau khi nghỉ ngơi, liền ôm một mặt mặt hổ hưng phấn đại bạch lên lầu 2. Trở lại phòng, gian phòng của mình, Lâm Chỉ lập tức đem cửa đóng tốt, khóa gấp. Sau đó cùng đại bạch liếc nhau, từ cửa sổ nhảy lên mà ra, cấp tốc biến mất dưới ánh trăng bên trong. Một lát sau, Lâm phủ ngoài cửa phủ. Đại bạch đi gõ cửa. Lâm Chỉ thì ôm cánh tay chờ đợi ở đây. Không lâu lắm, cửa két két một tiếng, từ bên trong mở ra một cái khe, vang lên hoàng dung cái kia âm thanh thanh thúy, ai nha. Đại bạch rôi ra móng nuốt lay lấy khe cửa, tham tiến vào một cọng lông mượt mà đầu, ngửa đầu soát một chút mặt, cửa triệt để mở ra. Công tử. Hoàng Dung trong tay dẫn theo một chiếc con thỏ kiểu dáng đèn lồng, thanh tú động lòng người sinh ra hiện tại trước mắt, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Ân, tựa hồ lại cao lớn. Lâm Chỉ gật đầu, sờ lên Hoàng Dung cái đầu nhỏ. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc phát hiện, nha đầu này tu vi, chẳng biết lúc nào, vậy mà đột phá đạt đến võ đạo bát phẩm khai mạch cảnh hậu kỳ. So Triệu Hoán lúc, chọn bện tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Phát hiện này, quả thực nếu như hắn hung hăng lấy làm kinh hãi. Chương 313 Lý Hổ gặp quỷ. Chương 313 Lý Hổ gặp quỷ. Cái này tu vi tăng lên tốc độ, có chút thần tốc a. Từ Hoàng Dung được triệu hoán đến bây giờ, cũng vẫn chưa tới thời gian nửa năm, thật muốn coi là cho ăn bể bụng bất quá 4-5 tháng mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy, tu vi liền từ bát phẩm khai mạch cảnh trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ. Không thể bảo là không khoa trương. Chuyến đi tuyệt đối sẽ chấn kinh thế nhân cầm rơi đầy đất không thể. Mấu chốt Hoàng Dung hiện tại cũng mới 10 tuổi. 10 tuổi bát phẩm hậu kỳ. Đơn giản chính là một cái đồ biến thái. Phải biết, Hoàng Dung có thể không thể so với Lâm Chỉ cái này cụ A Bi, tu vi chính là dựa vào chính mình một chút xíu trên việc tu luyện đi. Không hổ là màu vàng phẩm chất nhân vật. Thiên phú này liền người tiên. Lại nói Lý Hổ, từ tiệm tạp hóa rời đi về sau, liền mơ mơ hồ hồ, quẹo vào trong một ngõ hẻm. Hắn cũng không biết chính mình vì sao muốn đến nơi đây, liền rất không hiểu thấu. Nguyên bản hắn là dự định đi trước tìm khách sạn ở tạm một đêm, sáng sớm ngày mai lại về kinh đô nội thành. Trời mới biết, liền đi tới cái này. Hắn nhíu mày, ẩn ẩn đã nhận ra có cái gì không đúng, vừa dự định quay người rời đi, đột nhiên, sau lưng phá đến một cô âm phòng. Tiểu hòa tử. Lý Hổ thân thể chấn động, hoảng sợ phát hiện chính mình không động được Lý Hảo. Ai, là ai đang nói chuyện? Lý Hổ không phải một người nhát gan hạng người, nhưng làm sao đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên phát sinh loại sự tình này, đoán chừng đổi lại là ai, đều sẽ sinh ra sợ hãi. Tiểu hòa tử, ngươi muốn mua ngọn đến sao? Thanh âm giàn mua, mang theo ma tính, mê hoặc ý vị mười phần. Mua ngọn đến. Lý Hổ ngập bức, hắn muốn đi khách ở sạn, trong khách sạn cái gì chiếu sáng ngọn đến không có. Làm gì hoa cái này tiền tiêu bổn phí? Lắc đầu, ta không cần. Vừa dứt lời, hắn tiện ý bên ngoài phát hiện, chính mình tựa hồ có thể động, nghi hoặc xoay người. Chỉ gặp hẻm nhỏ một đống cỏ khô trên ghế, ngồi cái tay cầm rổ lưng còn lao bà. Lão bà này cũng không biết là thế nào lấy, quần áo rách rơi không nói, toàn thân trên dưới còn xanh một miếng tím một hối, nói chuyện đều có chút không lưu loát, tựa hồ trước đây không lâu vừa mới bị người cho đánh qua. Liền rất thảm, rất đáng thương. Lý Hổ có chút không đành lòng, thầm nghĩ đều lớn tuổi như vậy, không ở trong nhà bảo dưỡng tuổi thọ, lại vẫn hơn nửa đêm đi ra làm ăn, quả nhiên là không dễ dàng. Là muốn cũng không muốn, từ trên thân lấy ra một viên ngân tệ, ném vào cái kia phá rổ bên trong. Sau đó quay đầu muốn đi. Tiểu hòa tử, ngươi muốn mua mấy cây ngọn đến nha? Lý Hổ ngu ngơ cười một tiếng, gãi đầu một cái. Ta không mua ngọn nến, lao bà, sắc trời này cũng không sớm, đêm hôm khuya khoắt này cũng không an toàn, ngươi nhanh về nhà đi thôi. Hảo Tâm nhắc nhở một câu, Lý Hổ không còn lưu lại, hướng phía cái hẻm nhỏ bên ngoài mà đi. Nhưng mà, cũng liền tại lúc này, Lý Hổ chợt phát hiện, chính mình lại không động được Lý Hảo. Cái này tiểu hòa tử, ngươi liền mua một tay đi. Lý Hổ đánh run một cái, rốt cục phát hiện không thích hợp. Hắn nuốt nước miếng một cái, khoe miệng kéo ra một vòng khó coi dáng tươi cười. Đến ngoại thành trước, hắn liền từng nghe người nói qua, cái này bên ngoài Tây Thành ban đêm náo mấy thứ bẩn thỉu, sẽ không như thế trùng hợp, bị chính mình cho gặp được đi. Cũng không biết có phải hay không một loại ảo giác, Lý Hổ cũng cảm giác sau lưng cái kia cô gió mát, là càng ngày càng lạnh, đông lạnh hắn cũng không khỏi run rẩy một chút. Ta, trong nhà của ta có ngọn nến. Ha ha, ha ha, liền không mua. Lý Hổ điều động thể nội khí huyết chi lực, gian nan hướng về phía trước xê dịch một bước. Lao thân ngọn nến này khá tốt, vừa lớn vừa sáng, hắc hắc. Liền mua một tay đi. Tiếng cười quỷ dị, tràn ngập âm trầm cảm giác, làm cho Lý Hổ da đầu là từng đợt run lên, đều nhanh nổ. Hắn hét lớn, đều nói rồi, không mua, lao giả, đừng cho là ta không biết ngươi là thứ gì, mơ tưởng lừa gạt tại ta. Ta cho ngươi biết, biểu ca ta thế nhưng là kinh đô phong lưu công tử. Ngươi dám đụng đến ta một đầu ngón tay thử một chút. Biểu ca ta đưa ngươi mộ phần đều cho lột. Biểu ca ta có thể hung. Đáp lại Lý Hổ, là lại một trận gió lạnh. Tiểu hòa tử, liền mua một cây ngọn nến đi, thanh âm trầm thấp, ẩn ẩn mang lên một vòng ý uy hiếp. Lý Hổ không muốn mua ngọn nến, thế nhưng là tay chính là không nghe sai khiến tiến vào trong túi chữ vật. Lấy ra một tờ kim phiếu. Tiểu hòa tử, ngươi muốn mua bao nhiêu cái a? Lý Hổ điên cuồng lắc đầu, ta một cây cũng không muốn mua. Nhưng mà tay căn bản cũng không nghe sai sự, chọn vẹn đếm ra 2 tấm ngàn lượng kim phiếu. Nhìn qua cưỡng ép kín đáo đưa cho chính mình 2 cây ngọn nến, Lý Hổ mặt đều tái rồi. Bị tức lục. Dù vậy, bởi vì đây chính là 2 cây bình thường ngọn nến, một viên tiền đồng 3 cây loại kia. Kết quả thực là từ trong tay của mình rút đi 2 tấm kim phiếu, mỗi tấm 1 ngàn lượng. Kim. Lý Hổ suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Cái gì ngọn nến 1 ngàn lượng kim một cây? Khảm kim cương sao? Đáng chết lao giả. Lý Hổ là hùng hùng hổ hổ, muốn đem tiền của mình cho cướp về. Thế nhưng là thân thể căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay kia đeo phá rổ lão bà, theo sương mù màu trắng, biến mất không thấy gì nữa thân ảnh. Mà cho đến lúc này, bị giam cầm ở thân thể, lúc này mới dần dần có tri giác. Một bên khác, đồng dạng là tại trong một đầu ngõ nhỏ, nương theo lấy một cỗ xương trắng phun trào, từ đó đi tới một cái xương mặt xương mũi lao bà. Đột nhiên, lão bà cũng không biết nhìn thấy cái gì, thân thể đầu tiên là run lên, sau đó liền ra vẻ vui vẻ giống như chạy chậm hướng về phía trước, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Dựa vào quán tính 2 đầu gối sát mặt đất, một đường đi tới một bức tường thấp bên dưới. Tùy theo, một cái đầu dập đầu trên đất, trong tay phá rổ ném một cái, 2 tay dâng 2 tấm ánh vàng rực rỡ kim phiếu, cao cao nâng quá đỉnh đầu. Trên tầm mắt rời, tường thấp phía trên, ngửa đầu ngồi một cái 7, 8 tuổi bao lớn váy đen tiểu nữ hải. Rũ cục lấy bắp chân, vừa đi vừa về đông đường, nghe được thanh âm, hướng xuống mặt nhìn thoáng qua. Trước mắt không khỏi sáng lên. Nàng nhìn thấy 2 tấm kim phiếu. Tay nhỏ nhẹ nhàng một chiêu, kim phiếu lảo đảo phiêu khởi, rơi vào trong lòng bàn tay bên trong. Không sai. Ngươi làm rất là không tệ. Tiểu nữ hài mở miệng, quỷ bà ngẩng đầu, cái trán huyết hồng, có thể thấy được trước đó cái kia đập, không nhẹ. 2 ngàn lượng. Tương đương thành điểm tích lũy lời nói, chính là 2000 điểm tích lũy giá trị. Khấu trừ phí thủ tục cùng tham tài ao tiền hoa hồng, đoán chừng cũng có thể tới tay hơn 1000 điểm tích phân. Rất tốt. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Tiểu nữ hài không phải người khác, chính là Khả Khả. Quỷ bà nghe vậy, giật mình một cái, 2 tay quỳ mọp xuống đất, lại là một đầu dập đầu trên đất, phát ra phanh tiếng vang. Là run lẩy bẩy, cũng không dám mở miệng đòi hỏi cái gì. Chỉ câu cái này tiểu cô mãi mãi phát thiệt tâm, liền thả chính mình một con đường sống đi. Chính mình đi vẫn không được sao. Rời đi cái này bên ngoài Tây Thành. Không. Rời đi kinh đô. Là cũng sẽ không quay lại nữa. Thật là đáng sợ. Đơn giản thật là đáng sợ. Cái này mỗi ngày ban đêm bị nện một trận, ai có thể chịu được. Cái này kinh đô âm khí vốn là mỏng manh, mỗi ngày dựa vào nuốt ăn một cây âm trúc mới có thể miễn cưỡng duy trì bộ dáng. Một ngày đánh một trận, chính là lệ quỷ thân thể cũng gánh không được a. Lần này nàng không yêu cầu gì khác, chỉ cầu thả chính mình một đầu mạng già. Cũng đừng đang ngó chừng, có thể kình dạy vỏ chính mình. Chương 314, không cho phép ra thành. Chương 314, không cho phép ra thành. Đêm khuya, giờ tí. Đánh xong nha tế lâm chỉ, ôm đại bạch. Một người một hổ lẩm bẩm tức trở về tiệm tạp hóa. Chống đỡ. Đông nhiên, phía trước sương mù màu trắng thổi qua, loan thoáng ở giữa, một tên mặt mũi bầm dập lao hậu vác lấy rổ, đào mệnh bình thường, lao vùn bụt mà qua. Phương hướng, lại là bên ngoài Tây Thành cửa thành. Lâm chỉ sửng sốt một chút, có chút quen mắt ta. Đưa tay hướng phía trước một chỉ, đại bạch mèo một tiếng, hóa thành một đạo bóng dáng màu trắng, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, đại bạch ngậm một đạo quỷ ảnh trở về. Đại bạch miệng há ra, quỷ bà rơi trên mặt đất, co do thân thể, là run lẩy bẩy. Lâm chỉ đục lỗ nhìn lên, vui vẻ. Lại còn là một người quen. Không đối, là một cái quái quỷ. Hơn nửa đêm, ngươi không muốn chỗ bán ngươi ngọn đến, đây là muốn đi đâu? Liên cảm thấy rất là kỳ quái. Nghi ngờ nói, bị đánh cướp. Lao hầu trong giỏ trúc, là một cây ngọn đến cũng không có. Trên thân còn rách dưới, một thân thương. Thấy thế nào, làm sao giống như là gặp giặc cướp? Lâm chỉ mắt tương đối nhọn, dưới ánh trăng, trong giỏ trúc hiện lên một vòng ngân bạch. Hắn xoay người cẩn thận xem xét 2 mắt, vậy mà ngoài ý muốn tại cái này phá rổ dưới đáy trong khe hẹp, phát hiện một viên ngân tệ. Lấy tay nhập giỏ trúc, đem viên kia ngân tệ cho chụp đi ra. Trên mặt đất, núp ở cái kia quỷ bà thấy thế, vận đục trong đôi mắt giản mua lóe lên một tia nộ khí. Đó là chính mình ngân tệ. Liền muốn mở miệng nói một câu, ngăn lại cái này một cường đạo hành vi, miệng đều mở ra. Trên đầu chợt thêm một cái lông xù mà mướt. Còn ấn ấn. Phản phất là đang cảnh cáo chính mình, dám tất tất một câu, liền đánh chết ngươi. Cảm thụ một chảo này bên trong ẩn chứa lực lượng, cùng cái kia cố đủ để đưa nàng cho đốt cháy hầu như không còn khủng bố yêu thú khí huyết chi lực, quỷ bà quả quyết nhắm lại chính mình miệng. Không dám tiếp tục nói ra một chữ không đến. Thật là một viên ngân tệ ai, ha ha, ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm nữa nha. Lâm Chỉ đem ngân tệ cầm ở trong tay, tại quỷ bà trên quần áo xoa xoa, vui vẻ nói. Quỷ bà là dám giận không dám nói. Lâm Chỉ nhìn về phía Đại Bạch, vận khí thật tốt, nhặt được một viên ngân tệ. Đại Bạch cũng thật cao hứng, gật đầu. Một người một hổ nhìn nhau cười to. Quỷ bà nghe vậy, khí đỉnh đầu bốc khói, răng đều cắn nát, không biết xấu hổ. Rõ ràng chính là từ chính mình trong giỏ trúc cướp. Đại Bạch dưới cổ treo linh bài bên trong, có một cái không to nhỏ không gian, ước chừng có một mét khối tả hữu, chính là Đại Bạch tiểu kim khố. Lâm Chỉ cong ngón đúng ra, ngân tệ hóa thành một đạo ngân tuyến, chìm ngập vào Đại Bạch tiểu kim khố bên trong. Đại Bạch vui vẻ nhảy đắt một chút, từ quỷ bà trên đầu rời móng ướt. Lâm Chỉ lúc này, ánh mắt mới lại trở xuống đến quỷ bà trên thân, gặp nàng không nói lời nào, dùng chân đá đá, chết không có. Cùng ngươi cha hỏi đâu, câm. Tiểu hòa tử đụng. Đại Bạch quay thân, nhất vĩ ba quất vào quỷ bà trên mặt. Không biết lớn nhỏ. Cái gì tiểu hòa tử, gọi chủ nhân. Lâm Chỉ, Đại Bạch, làm gì chứ ngươi, một cái xưng hô mà thôi, có cái gì cái gọi là. Quỷ bà bị một cách này, rút quỷ thể bất ổn, bay ngược mà ra. Còn không đợi rơi xuống đất đâu, một cái đại thủ cách không chụp tới, lại đưa nàng cho nhiếp trở về, vứt trên mặt đất. Lâm Chỉ, ngươi cái này một thân thương là thế nào một chuyện? Quỷ bà dọa đến không dám đáp lời, nguyên bản liền trắng bệnh mặt mò, tại giờ khắc này bị kinh sợ, càng trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Thật câm. Lâm Chỉ cho Đại Bạch một cái ánh mắt, Đại Bạch hiểu ý, thân thể phịch một tiếng biến lớn, mắt to như chuông đồng bên trong bắn ra một đạo lục mang. Thần thông, nhiếp hồn. Trong ngay mắt, quỷ bà liền bị khống chế ở, hỏi cái gì liền đáp cái gì. Rất nhanh, Lâm Chỉ liền biết là thế nào một chuyện. Bị một tiểu nữ hài đánh. Tiểu nữ hài? Lâm Chỉ trong lòng hơi động, hỏi, bao lớn niên kỷ? Quỷ bà thành thật trả lời, 7, 8 tuổi khoảng chừng, có thể hung, lao thân ngay từ đầu không biết, liền đỉnh nàng một câu, liền bị quất một cái. Về sau trong đêm, nàng mỗi ngày đến, mỗi lần tới, không nói hai lời, liền đem lão thân cho ra sức đánh một trận. Nàng có phải hay không mặc một đầu màu đen váy nhỏ? Lâm Chỉ cổ quái hỏi. Quỷ bà gật gật đầu. Lâm Chỉ xác định, nhất định là khả khả không thể nghi ngờ. Chứ nàng, không có ai nhàm chán như vậy. Nửa đêm không ngủ được, ở bên ngoài bốn chỗ ngủ tản bộ. Còn rút quỷ chơi. Bình thường hùng hài tử, có thể làm không ra chuyện như vậy. Ngươi đây là muốn ra khỏi thành. Quỷ bà sợ hãi nói kinh đô quá nguy hiểm, lão thân muốn về nông thôn. Lâm Chỉ hít mắt, lắc đầu. Ra cái gì thành, về thôn gì? Trong thành tốt bao nhiêu? Nhiều người, náo nhiệt. Không cho phép ra thành nghe rõ chưa? Lâm Chỉ cảnh cáo nói. Quỷ bà một mặt mở mịt. Dám ra khỏi thành, liền đánh chết ngươi. Lần này nghe rõ chưa? Quỷ bà lắc đầu, không hiểu. Ngươi không cần phải hiểu, dù sao không cho phép ra khỏi thành là được. Phương hướng này, ra khỏi thành không đến hơn 10 dặm, chính là tiểu điển thôn. Vạn nhất lao giả này không có đi, chạy đến tiểu điển thôn làm hại, Lâm Chỉ cảm thấy, còn không bằng hiện tại liền diệt nàng đâu. Cảm thụ Lâm Chỉ toát ra sắc ý, quỷ bà giật mình một cái, biết đối phương đây không phải đang cùng chính mình nói đùa. Chỉ cần mình dám ra khỏi thành, liền thật đánh chết chính mình. Là liên tục gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Đi, không có ngươi chuyện, cút đi, nhớ kỹ, không cho phép ra khỏi thành. Lâm Chỉ cũng không có xuất thủ diệt đạo này quỷ thể, bởi vì hắn luôn cảm thấy, lão quỷ này phía sau có người nào đang thao túng đây hết thảy. Một khi tiêu diệt, có trời mới biết sẽ chọc cho ra loạn gì đến. Ngoài ra, hắn cũng nghĩ nhìn xem, cái này âm thầm người mục đích. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Chỉ là một cái phổ thông lệ quỷ mà thôi, thực lực cho an bệ bụng bất quá hậu thiên cảnh trung kỳ tà hữu. Cứ như vậy cái đồ chơi, đều bao lâu? Lâm Chỉ vậy mới không tin triều đình như vậy vô năng, ngay cả chỉ nho nhỏ lệ quỷ đều không giải quyết được đâu. Giữ lại bất động, khẳng định là có nguyên nhân. Lâm Chỉ lại không đốc, mới sẽ không như vậy tiện tay đâu. Trở lại tiệm tạp hóa, Lâm Chỉ đem Đại Bạch để dưới đất, đuổi ra khỏi gian phòng của mình. Đại Bạch cũng không giận, vui vẻ đi xuống lầu. Một mặt ghét bỏ nhìn cái kia cái đệm một chút, quay đầu nhảy lên ghế đu. Nay đệm người dùng cái mông ngồi qua, không xứng lại bị bản chắn nằm. Ngày mai tìm Lâm Chỉ mua cho mình hai cái mới đi, ngủ một cái, ngồi một cái. Lầu 2, trong phòng, Lâm Chỉ rút đi áo ngoài, lên giường vừa dự định nghỉ ngơi. Chợt ngoài cửa sổ phá tiến đến một trận gió, một đạo hắc ảnh lặng yên mà rơi. Nhỏ bí ngoa, váy đen, hồ điệp kẹp tóc. Không phải Khả Khả còn có thể là ai? Tiểu nha đầu này trên thân mang theo một cỗ kỳ dị mùi thơm, Lâm Chỉ đều không cần ngẩng đầu, ngửi ngửi cái mũi, liền biết người tới. Ngủ. Khả Khả đi vào đầu giường, nói liền muốn trèo lên trên. Bị Lâm Chỉ một đầu ngón tay nhấn lấy cái trán đẩy trở về. Có việc nói sự tình, đừng làm càn rỡ, nói đi, ngươi lại muốn làm cái gì? Trước đó nói xong, vay tiền không có. Lâm Chỉ sớm đánh một cái châm dự phòng. Khả Khả hét lên miệng nhỏ, đáy mắt hiện lên vẻ kinh bỉ, vung tay nhập váy. Nàng một động tác này, lập tức dọa Lâm Chỉ nhảy một cái, xoay người mà lên, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Dừng tay, không cho phép thoát. Khả Khả liếc mắt, từ váy nhăn meo trong quần áo, móc ra hai tấm kim phiếu, đập vào Lâm Chỉ trước mặt. Lâm Chỉ xấu hổ, thì ra là mình cả nghĩ quá rồi a. Mặt mo đỏ ửng, cái kia, khu cụ, ngươi cái váy này thiết kế rất kỳ lạ đó à, phía dưới này còn có một cái túi, ha ha. Chương 315, sở bạc tạ thương Lưu Vân. Chương 315, sở bạc tạ thương Lưu Vân. Hừ, vô sỉ hao. Khả khả hừ nhẹ một tiếng, chỉ vào hai tấm kim phiếu nói mau nhìn xem, có phải thật vậy hay không. Lâm Chỉ gật gật đầu, cầm lên tập trung nhìn bảo, lập tức chính là một cái ngoạc ảo. Trừng to mắt, ngươi ở đâu ra? Chọn vẹn 2000 lượng. Đừng bị tạo. Khả khả không thèm để ý khoát qua tay, thúc giục nói, ngươi ngược lại là nói nha, có phải thật vậy hay không? Lâm Chỉ thần sắc trở nên nghiêm túc lên, một phen đã kiểm tra sau, hắn gật gật đầu, là thật. Không chỉ có là thật, hơn nữa còn là ấn có đại hạ thông dụng kim phiếu. Nói thật với ta, ngươi có phải hay không đi cướp đoạt cái kia Lý Hồ đi? Mới không có. Khả khả quyết miệng đạo. Thật. Lâm Chỉ không tin. Vậy dĩ nhiên là thật. Khả khả rất nghiêm túc gật đầu. Vậy được, ta liền tin ngươi một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lâm Chỉ đem kim phiếu hối đoái thành điểm tích lũy, khấu trừ phí thủ tục cùng tiền hoa hồng, cuối cùng chuyển cho Khả khả 1200 điểm tích lũy. Người đây cũng quá đen. Khả khả phàn nàn nói. Phí thủ tục 200, theo lý thuyết tới sổ 1800 điểm tích lũy mới đối. Nhưng cuối cùng, lại chỉ lấy được 1200 điểm. Trong đó còn có 600 điểm không biết tung tích, không cần hỏi cũng biết, nhất định là tiến vào Lâm Chỉ miệng túi. Không công kiếm lời 600 điểm tích lũy, Lâm Chỉ thật cao hứng, đối với Khả khả oán trách cùng xem thường, là không có chút nào để ý đi, ta muốn đi ngủ, ngươi là trở về gian phòng của mình đâu, hay là ta đưa ngươi về hệ thống nội không gian. Tiệm tạp hóa lầu 2 phòng trống không ít, Khả khả là có một gian phòng ngủ của mình. Ngươi bất can thiệp vào ta, ngươi ngủ đi, ta muốn đi ra ngoài lại chơi một hồi. Nói, đẩy ra cửa sổ, lại bay ra ngoài, rất nhanh liền không thấy thân ảnh. Lâm Chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, đóng cửa kỹ càng, dập tắt ngọn nến, một lần nữa lên giường. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, ánh bình minh vừa hé dạng, thật sớm, tiệm tạp hóa liền tại từng đợt gấp rút tiếng đập cửa bên trong, bị ép sớm buôn bán. Theo tiệm tạp hóa thanh danh dần dần truyền ra, đã trở thành chúng đám võ giả trong suy nghĩ thánh địa. Suy nghĩ rất nhiều muốn nhưng ngoại giới lại mua không được hoặc mua không nổi tài nguyên tu luyện, ở chỗ này đều có thể đạt được. Ngẫu nhiên lúc, thậm chí còn có thể có kiểu trang thành phàm cấp võ giả nhập đạo cảnh tồn tại, đến đây vào xem, mỗi lần đều là hoài nghi đến, chấn kinh vui vẻ rời đi. Một ngày này, trong tiệm tạp hóa sinh ý vẫn như cũ thịnh vượng, nhất là buổi sáng trong lúc nhất thời đoạn bên trong, Lâm Chỉ, Phùng Ngánh Ngánh lại thêm Đường Tử An, ba người cùng một chỗ, đều là bận bịu có chút luống cuống tay chân. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể là kêu lên Xuân Yến cùng một chỗ, ngay cả Đại Bạch đều dùng tới, nhân thủ lúc này mới khó khăn lắm đủ. Đến trưa, trong cửa hàng khách nhân tán đi, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sùi lơ tại trên ghế, mà cũng liền tại lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, "Lâm Vinh." Lâm Chỉ liếc mắt nhìn lại, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, vuốt vuốt chính mình trong mắt. Người tới một thân vân cẩm trường bào, phong lưu phong khoáng, giữa mùa đông một cái quạt xếp hiện thị do nó phong tao chi tư. Không phải người khác, chính là nhiều tháng không thấy Phong Lưu công tử, Thương Lưu Vân. Ở sau lưng nó, một bóng người thò đầu ra nhìn, cực kỳ hèn mọn, vẻn vẹn một chút, Lâm Chỉ liền nhận ra, chính là Lý Hổ. "Hắc hắc, Lâm trưởng quỹ, chúng ta lại gặp mặt." Lâm Chỉ nhíu mày, nhìn hai người một chút, rất nhanh, liền nghĩ minh bạch là thế nào một chuyện. Có phải là vì Lý Hổ tu vi tiến nhanh sự tình mà đến? Quả nhiên. Đánh xong chào hỏi sau, Thương Lưu Vân liền hung hăng bước xông về phía trước, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay đặt tại quầy hàng thủy tinh bên trên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ưu oán. "Lâm Vinh, ngươi không trượng nghĩa à, thua lỗ ta còn đem ngươi trở thành huynh đệ, có thứ đồ tốt này, vì cái gì không còn sớm lấy ra?" Sự tính nguyên nhân gây ra rất đơn giản, sáng sớm, Lý Hổ liền hứng thú bừng bừng về tới kinh đô nội thành, Thương phủ, tìm tới chính mình biểu ca, Thương Lưu Vân. Đi lên chính là một cái ôm, khiến cho Thương Lưu Vân hai trượng không nghĩ ra. Chính một mặt ngượng bước đầu, Lý Hổ liền cảm tạ lên. Sau đó, liền ở tại trận mắt hốc mồm phía dưới, đắc ý triển lộ ra chính mình tu vi. Nửa bước hậu thiên cảnh. Lúc đó Thương Lưu Vân trực tiếp liền bị sợ ngây người. Dùng bữa sáng đâu, trong tay bánh bao lớn xoạch một tiếng liền rơi trên mặt đất. Đều choáng váng. Thôi đồ chơi. Làm sao lại nửa bước hậu thiên cảnh? Nhớ kỹ hôm qua không trả nhị lưu đỉnh phong sao? Một đêm không thấy, hốt lập tức, liền nửa bước hậu thiên cảnh. Giả đi. Lý Hổ tình huống như thế nào, hắn là rõ ràng nhất bất quá, không khách khí nói, hắn phế đi. Đời này có thể may mắn đột phá tới nhất lưu, đã là cảm ơn trời đất, Lý gia tám đời tổ tông phù hộ. Hậu thiên, đơn giản chính là đang nói đùa. Nhưng mà, theo Lý Hổ khí thế không ngừng ngoại phóng, Thương Lưu Vân sở mà tạ. Chọn vẹn tại nguyên địa ngu ngơ thời gian một nén nhang, hay là Lý Hổ cảm thấy kỳ quái, phát hiện không thích hợp, mới đưa hắn cho lay tỉnh. Lúc đó Thương Lưu Vân phản ứng đầu tiên, chính là Lý Hổ có phải hay không dùng cái gì cấm thuật có thể là tà thuật loại hình, lấy tiêu hao sinh mệnh các loại làm đại giá, cưỡng ép bay vụt chính mình tu vi. Nếu không, cái này muốn làm sao giải thích? Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, lập tức an bài trong phủ cường giả vì đó dò xét mạch, kiểm tra, cũng đem Lý Hổ tốt một trận cửa trách. Nhưng mà, kiểm tra lần cuối kết quả lại là để hắn suýt nữa rất phá kính mắt. Hết thể như thường. Lý Hổ không chỉ có thật tốt, thân thể khỏe mạnh trình độ càng là viễn siêu thường nhân. Liền ngay cả cảnh giới cũng bèn bèn chỉ là thoáng phù phiếm mà thôi, chỉ cần thêm chút củng cố liền có thể. Dương khí 10 phần. Không giống như là sử dụng cái gì tà thuật có thể là cấm thuật bộ dáng. Đối với cái này, Thương Lưu Vân trăm mối vẫn không có cách giải sau khi, chỉ có thể nghĩ đến một lời giải thích. Đó chính là tiểu tử này không biết là đi cái gì vận khí cướp chó, bị một vị sắp mất đi cường giả nhìn chúng, cho có thể. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ ràng tu vi của hắn vì cái gì tăng lên nhanh như vậy. Thương Lưu Vân rất chắc chắn, nhất định là như vậy. Nhưng mà Lý Hổ giải thích lần nữa để hắn ngây dại. Không phải, cái này sao có thể? Tiệm tạp hóa? Cái gì tiệm tạp hóa? Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Thương Lưu Vân vò đầu bứt tai, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Hay là Lý Hổ liên tục nhắc nhở, hắn lúc này mới nhớ tới. Lập tức, cả người hắn liền choáng váng. Cũng ẩn ẩn nhớ lại Lý Hổ đến phiền chính mình, bị chính mình thuận miệng một siêu đuổi đi sự tình. Lúc đó vì thoát khỏi tiểu tử này dây dưa, đích thật là nói để hắn đi tìm bên ngoài Tây Thành một nhà tiệm tạp hóa, còn nói nơi đó có lẽ có giải quyết hắn vấn đề biện pháp. Có thể vậy cũng bất quá là hắn thuận miệng nói thôi, nơi nào sẽ nghĩ đến cái này tiểu tử ngốc lại còn thật tin, đi. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, thật là có. Khi biết được hắn là dựa vào lấy một loại tên là tu vi đốn ngộ thẻ thần kỳ linh thẻ đốn ngộ mà tăng cao tu vi sau, lập tức an vị không nổi, ngựa không dừng vó liền dẫn Lý Hổ tới. Trên đường đi là nhanh như điện chớp, đụng ngã lăn mấy nhà quầy hàng, để âm thầm bảo hộ hai người thường phụ cường giả rất là đau đầu, bồi thường không ít tiền. Cảm thụ Thương Lưu Vân bát phụ kia giống như ưu ái ánh mắt, Lâm Chỉ toàn thân ác hàn, đại hô chịu không được. Nhìn lướt qua hắn trước mắt tu vi, suy nghĩ một phen, lấy ra hai tấm tu vi đốn ngộ thẻ. Một tấm màu trắng tu vi đốn ngộ thẻ, một tấm khắc xích cấp tu vi đốn ngộ thẻ. Hổ tử, thanh toán. Đạt được mình muốn đồ vật, Thương Lưu Vân đại hỉ, hỏi rõ ràng như thế nào sử dụng sau, liền không kịp chờ đợi nếm thử đốn ngộ đứng lên. Chương 316, Lâm Minh, giúp ta. Chương 316, Lâm Minh, giúp ta. Hai tấm linh thẻ, bàn bạc chung 2500 lượng. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nhưng Lý Hổ lại là con mắt cũng không nháy một chút, liền thanh toán sổ sách. Trên mặt không chỉ có chưa từng toát ra mảy may thì đau, ngược lại còn một bộ giống như vinh yên vui vẻ bộ dáng. Liên phảng phất có thể vì biểu hiện ca thanh toán, là một kiện cỡ nào đáng giá kiêu ngạo sự tình bình thường. Nhìn Lâm Chỉ là không ngừng hâm mộ. Hắn cũng muốn một cái có tiền như vậy biểu đệ. Thiếu phấn đấu 10 năm a. Thương Lưu Vân Thiên Phú, tự nhiên không cần phải nói, cũng liền thời gian đốt hết một nén hương, cả người liền tự bạch sắc tu vi đốn ngộ ngừng lại ngộ phía dưới tỉnh lại. Cảm thụ tu vi tăng vọt, Thương Lưu Vân hung hăng nuốt nước miếng một cái. Thật, lại là thật. Hổ tử không có lửa gạt mình, cái này gọi là gì tu vi đốn ngộ thẻ đồ chơi, vậy mà thật sự có thể giúp người ta ngộ đạo, tăng cao tu vi. Tiên tiên cảnh đại viên mãn. Hắn hít sâu một hơi. Một nén nhang trước, chính mình bất quá còn bèn bèn chỉ là tiên tiên cảnh hậu kỳ mà thôi. Ngay cả đỉnh phong cũng không từng đạt tới. Có thể một tấm linh thẻ đằng sau, chính mình liền trực tiếp vượt qua kỳ đỉnh cao, đi tới đại viên mãn chi cảnh. Cái này nếu không phải tự mình kinh lịch, là đánh chết hắn đều không tin. Liền không thể tưởng tượng. Cái này còn không phải nhất làm hắn giật mình. Nhất làm hắn giật mình là, tu vi tại trọn bèn vượt qua gần hai cái tiểu cảnh giới sau. Theo lý thuyết, lập tức tăng lên nhanh như vậy, tu vi tất nhiên phù phiếm, căn cơ bất ổn. Có thể sự thật kết quả lại là, so với hắn chính mình từng bước một tu luyện tăng lên mà đến thực lực, cảnh giới lại còn muốn bước chắc. Cái này rất là làm hắn giật mình. Ta nói Lâm Minh, ngươi cái này linh thẻ đơn giản chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Thương Lưu Vân rất là tán thưởng, cảm khái nói. Sau đó, ánh mắt nóng bỏng liền rơi vào tấm tiên xích cấp tu vi đốn ngộ trên thẻ. Hô hấp cũng không khỏi đến trở nên dồn dập lên. Nhập đạo cảnh a. Chính mình thật sự có thể bằng vào như thế một tấm linh thẻ, liền có thể tiết kiệm mấy năm thời gian, thành tựu nhập phẩm sao? Lời này nếu là đặt ở trước kia lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, không những không tin sẽ còn thưởng người nói lời này một cái tát. Chỉ hắn cái yêu ngôn hoặc chúng, nói hiệu nói vượn chi tội. Nhập đạo cảnh ở đâu là có tốt như vậy đột phá. Nhưng là bây giờ, hắn lại không cho là như vậy. Có lẽ thật có thể cũng có nói. Chính mình năm nay bất quá mới 28 tuổi, khoảng cách 25 tuổi, hay còn có thời gian 2 năm. Nếu là dựa theo trước kia tự chủ tu luyện, lấy thương gia nội tình cùng tài nguyên, đột phá tiên tiên cảnh đại viên mãn cũng không khó. Là có một lần trùng kích nhập đạo cảnh cơ hội. Đương nhiên, cũng mẹn mẹn chỉ có một cơ hội mà thôi. Một khi đột phá thất bại, tu vi tất nhiên sẽ rơi xuống, nguyên khí đại thương. Muốn điều dưỡng tốt, lại tu luyện từ đầu trở về, nói ít cũng muốn non nửa năm. Căn bản không có cơ hội tại 25 tuổi trước nhập đạo, thành tựu tiến vào thiên kiêu hàng ngũ. Không chỉ có là hắn, Tiêu Phong, Lý Tung, Trình Tiểu Thừa, Tần Khang Niên bọn hắn, tình huống cùng chính mình một dạng. Muốn nhập thiên kiêu bảng, nhất định phải duy nhất một lần thành công, không cho phép một lần thất bại. Mà bây giờ, chính mình không giống với lúc trước, bởi vì hắn hiện tại đã là tiên thiên đại viên mãn chi cảnh, tùy thời có thể nếm thử đột phá. Dù là thất bại, cũng không quan trọng, thời gian 2 năm, một lần không được liền 2 lần, 2 lần không được liền 3 lần. Tính toán thời gian, chính mình khoảng chừng 4 lần trùng kích nhập đạo cảnh cơ hội. Tại 25 tuổi trước phá phàm nhập đạo, hoàn toàn không nói chơi. Đây hết thảy điều kiện tiên quyết là tại không sử dụng tấm này tu vi đốn ngộ thẻ tình huống dưới. Đương nhiên, nếu là hiện tại liền có thể dựa vào tấm này xích cấp tu vi đốn ngộ thẻ đột phá, đó là không còn gì tốt hơn. Vừa nghĩ tới chính mình phá cảnh, lắc mình biến hóa, trở thành một tên nhập đạo cảnh tồn tại, Thương Lưu Vân, cái này tâm a, cái này là gan a, liền không nhịn được kích động, run rẩy. Đến lúc đó tụ hội, tại những người kia trước mặt trượt một vòng, sau đó sơ ý một chút tiết lộ khí tức, chắc hẳn mấy tên kia sắc mặt nhất định 10 phần đặc sắc đi. Ha ha ha. Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Thương Lưu Vân liền có chút không thể chờ đợi. Bất quá nhập đạo cảnh cũng không phải tốt như vậy đột phá, nghĩ đến đột phá sau khi thất bại quả, cứ việc còn có bổ cứu cơ hội, nhưng Thương Lưu Vân một trái tim vẫn như cũng là có chút lo sợ, bất an. Vô ý thức đem xin giúp đỡ ánh mắt rơi vào Lâm Chỉ trên thân. Lâm Minh, ngươi nhìn có biện pháp nào có thể làm cho ta tăng lên đột phá nhập đạo cảnh tỷ lệ sao? Thương Lưu Vân đây cũng chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tùy tiện hỏi một chút, cũng không cho là Lâm Chỉ sẽ có biện pháp gì tốt. Nhập đạo cảnh có thể không thể so với phàm cấp võ giả, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngoại nhân là không giúp đỡ được cái gì. Ngay tại Thương Lưu Vân coi là Lâm Chỉ sẽ lắc đầu cười khổ, mà thở dài thời điểm, đã thấy hắn nhẹ gật đầu, có thể. Không có cũng không sao. Cái gì? Ngươi có? Thương Lưu Vân nói mới nói một nửa, im bặt mà dừng. Không thể tin trợn tròn con mắt, liền giật mình. Có biện pháp? Cái này sao có thể? Lâm Minh, ngươi nhưng chớ có cầm loại sự tình này nói đùa. Thương Lưu Vân cố gắng để cho mình duy trì bình tĩnh, nhưng mới mở miệng, phát run thanh âm lại trực tiếp bại lộ hắn giờ phút này nội tâm kích động, cũng không cách nào tin. Quá ngoài ý muốn. Hắn nghe được cái gì? Lâm Minh nói có. Lâm Minh, ngươi nói thật. Thật sự có biện pháp? Gặp Lâm Trì thần sắc không giống giảm bạo, Thương Lưu Vân ngồi không yên, không cách nào lại duy trì bình tĩnh. Con cháu của dòng họ lớn nào, cái gì cầu thí phong lưu công tử, cái gì muốn thận trọng. Giờ khắc này cùng tu vi gương vỡ nhập đạo so ra, đều tính cái truy. Hết thệ gặp quỷ đi thôi. Lâm Minh, giúp ta. Thương Lưu Vân một thanh nắm chặt Lâm Trì hai tay, cái kia thâm tình chậm rãi bộ dáng, để cho người ta gặp không biết, còn tưởng rằng giữa hai người có cái gì gian tình, bí mật không thể cho ai biết đâu. Lâm Trì, tỉnh táo. Người trước lánh tính một chút, không phải, người nắm như thế gấp làm cái gì? Buông tay. Buông tay. Không cần, Lâm Minh, ngươi nói có biện pháp. Thương Lưu Vân không thả, cầm chặt hơn. Người trước buông tay. Lâm Trì bất đắc dĩ, là thật bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói, ngươi buông tay ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn đâu. Nói hết lời, Thương Lưu Vân lúc này mới đưa tay buông ra. Lâm Trì xoa xoa tay, từ một quầy hàng thủy tinh bên dưới, lấy ra một chuỗi cùng loại với bồ đào màu đỏ linh quả. Nhất cấp đạo linh quả, huyết bồ đề. Một chuỗi tổng cộng có 18 quả. Mỗi một quả đều có thể bổ sung thập long khí huyết chi lực. Phàm cấp võ giả, cho dù là tiên tiên cảnh đại viên mãn, có thể lại cũng nhiều nhất phục dụng một viên. Bởi vì dựa theo phàm cấp võ giả nhục thần, lớn nhất có thể tiếp nhận khí huyết chi lực số lượng dự trữ, hạn mức cao nhất chính là thập long. Một viên đã là cực hạn, nuốt sau đoán chừng còn muốn lãng phí một bộ phận khí huyết chi lực, ăn nhiều hậu quả chỉ có một cái, đó chính là bạo thể mà chết, bị tươi sống no bạo. Lâm Chỉ lấy xuống một viên huyết bồ đề, tại Thương Lưu Vân trước mặt lung lay, vước cho hắn, thản nhiên nói, 500 mai kim tệ. Khí huyết loại đạo linh quả. Thương Lưu Vân là người biết hàng, một chút liền nhận ra cái này huyết bồ đề chủng loại, giật mình nói, 10 phần ngoài ý muốn. Phải biết, khí huyết loại linh quả, nhất là đạo linh quả, thế nhưng là nhất là hiếm thấy, tùy tiện không thể được. Không sai, nhất cấp đạo linh quả, huyết bồ đề. Bồ đề quả bên trong một loại, có thể bổ sung thập long khí huyết chi lực. Đương nhiên, ta không đề nghị ngươi trực tiếp ướt. Đốn ngộ lúc, đem viên này đạo linh quả ngậm trong miệng liền có thể, để tránh nhục thân không chịu nổi, sinh ra không tốt ảnh hưởng. Chương 317, mang đại bạch mua cái đệm. Chương 317, mang đại bạch mua cái đệm. Kỳ thật lấy Thương Lưu Vân tiên phú, chỉ dựa vào một tấm xích cấp tu vi đốn ngộ thẻ, chí ít có thất thành trở lên năm chắc có thể đột phá nhập đạo cảnh. Đây là phỏng đoán cẩn thận, có thể tuyệt đối không nên ghét bỏ cái này thất thành năm chắc, cảm thấy thiếu. Phải biết, người bình thường tại đột phá nhập đạo cảnh thời điểm, đừng nói thất thành năm chắc, chính là ba thành, cũng dám liều một phen, liều mạng một phen. Nhớ ngày đó Quân Bất Hối tại cảm giác được bình cảnh buông lỏng, quyết định đụng một cái thời điểm, cũng bất qua 14 thành rưỡi năm chắc mà thôi. Liên cái này, đã rất cao, rất là làm hắn mừng rỡ. Thất thành, không nói 100 đi, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng kém không nhiều. Đây cũng là tu vi đốn ngộ thẻ chỗ đáng sợ. Bây giờ lại thêm viên này huyết bồ đề, thất thành lại thêm hai thành, chắc chắn 90. Nếu như cái này Thương Lưu Vân đều đột phá thất bại, cái kia Lâm Chỉ liền muốn hoài nghi hắn, hắn có phải hay không vận rủi chi tử. Lâm Minh, đa tạ. Nhân tình này ta nhớ kỹ. Thương Lưu Vân thần sắc nghiêm một chút, thu hồi bất cần đời, trịnh trọng liền ôm quyền. Giờ khác này Thương Lưu Vân mới chính thức đem Lâm Chỉ trở thành huynh đệ mình. Bởi vì hắn thấy, khí huyết loại đạo linh quả, đó là chân quý bực nào. Không nói nó trình độ hiếm hoi, chính là đơn thuần nó giá trị mà tính, cũng không phải là chỉ là 500 kim đủ khả năng cân nhắc. Đạo linh quả a. Giống loại này thiên tài địa bảo, chính là dùng linh thạch đến tính toán, đều không chỗ có thể tìm ra đi. Bởi vì người khác liền xem như có, cũng không nỡ lấy ra bán. Mà Lâm Chỉ cái này đâu? Không chỉ có đem ra, còn cần như thế giá rẻ giá cả bán cho chính mình, đơn giản cùng Bạch Tống không hề khác gì nhau. Liền rất cảm động. Thương Lưu Vân một thanh nắm chặt Lâm Chỉ hai tay, dùng sức nắm chặt lại, "Lâm huynh, từ nay về sau, ngươi chính là huynh đệ của ta. Thân huynh đệ. Về sau gặp lại, ngươi gọi ta ca, ta gọi ngươi âm thanh lão đệ." Lâm Chỉ khỏe miệng giật một cái, luôn cảm giác con hàng này đang cố ý chiếm tiện nghi của mình, nhưng không có chứng cứ. "Thương Lưu Vân, hổ tử." Lý Hổ hấp tấp tiến lên thanh toán. Nhập đạo cảnh đột phá có thể không thể so với phàm cấp đốn ngộ phá tiểu cảnh giới, không cho phép có chút quấy rầy. "Đại Bạch." Nghe được kêu gọi Đại Bạch chậm rãi đi tới, nhìn thấy Thương Lưu Vân, cũng chỉ là tượng trưng giơ lên chào, xem như lên tiếng chào hỏi, cũng không quá nhiệt tình. Đại Bạch không nhiệt tình, Thương Lưu Vân thế nhưng là rất nhiệt tình a, ngồi xổm xuống sờ lên Đại Bạch đầu hổ. Còn muốn lại sờ lúc, bị Đại Bạch nhấc chào để lại. "Lâm Chỉ, đi, dẫn hắn đến lầu 2 tìm cái yên lặng phòng trống, để hắn đột phá." Đại Bạch gật gật đầu, song Thương Lưu Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn đuổi theo. Thương Lưu Vân cười gật đầu, đi theo Đại Bạch lên lầu 2. Lý Hổ thấy thế, cũng muốn theo sau nhìn xem, Lâm Chỉ liếc mắt nhìn hắn. Lý Hổ vào đầu, "Biểu ca đột phá, ta đi cấp biểu ca hộ pháp, trông coi, để tránh bị người trò quấy rầy." Lâm Chỉ hơi trầm ngâm, điểm một cái, thật cũng không ngăn cản. Không lâu lắm, đại bạch xuống, chân sau đạp đất hướng lên một cái đánh ra trước, dễ dàng nhảy đến Lâm Chỉ trước mặt trên bảy. Cứ như vậy nhìn xem hắn, có việc. Lâm Chỉ kỳ quái nói, có phải hay không nói bụng? Đại bạch lắc đầu, toa hạ, mắt hổ rạng rỡ, chớp lóe, có chuyện nói thẳng. Lâm Chỉ thả ra trong tay sách, Xuân Thu. Đại bạch méo một chút đầu, hướng trên lầu nhìn thoáng qua, thuận ánh mắt của nó nhìn lại, Lâm Chỉ nghĩ nghĩ, vẫn không có làm rõ ràng nó đây là ý gì, liền im lặng. Cũng không phải không có khả năng ý niệm truyền âm, không phải làm cái này hư đầu ba não, cũng không biết đều là học với ai. Hung hăng lột một thanh đầu hổ. Cái đệm, ta cái đệm. Đại bạch nhịn không được lì lào, đập chảo. Người đáp ứng rồi, nhanh như vậy liền quên mất. Đại bạch rất phẫn nộ. Hậu quả, nhỏ nghiêm trọng. Lâm Chỉ vỗ chắn mình, giật mình nhớ lại, nhìn ta trí nhớ này, buổi sáng sinh ý quá bận rộn, trong thời gian ngắn quên mất. Đi, ta cái này liền dẫn ngươi đi mua. Đem đại bạch tức giận lông tóc lột bên dưới, an ủi tính vô vô nó cái đầu nhỏ. Gặp nàng nó còn thở phì phò, Lâm Chỉ mỉm cười, mò ra một mai kim tệ, tại trước mặt nó lắc lắc, bỏ vào nàng tiểu kim khố bên trong. Sau một khắc, nguyên bản còn thở phì phò đại bạch, một đôi xinh đẹp mắt to chớp chớp, cười híp lại. Lâm Chỉ trong lòng thở dài một hơi, cái này từng cái, đến tuột cùng đều thế nào? Như vậy tham tài, cũng không biết đều là học với ai. Thừa dịp giữa trưa khách nhân thiếu, không đội vàng thời điểm, Lâm Chỉ mang theo đại bạch đến Tây Nhai trong cửa hàng, một hơi tuyển 10 cái đệm. Đại khí khoát tay chặt lại, ra hiệu đại bạch chính mình chọn, tùy ý chọn. Nhìn chúng cái nào ta liền mua cái nào. Nghe chút muốn cho chính mình mua 10 cái, lần này thế nhưng là đem đại bạch cho sướng đến phát rồi. Tại trong cửa hàng là một trận ngày đát. Nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, sau đó mang theo Lâm Chỉ tại phụ cận tất cả bán cái đệm trong cửa hàng, đều đi dạo một lần. Đem tất cả cửa hàng trưởng quý cùng một đám tiểu nhị, đều cho nhìn ngây người. Còn chưa bao giờ thấy qua như vậy hiếm thấy một màn. Để linh sủng tự chọn. Một cái linh sủng nó biết cái gì, cái này không nói vậy thôi. Một chút chua chua, tại Lâm Chỉ cùng đại bạch rời đi về sau, liền nói thầm đứng lên, nói gần nói xa, không khỏi là lộ ra một cố ghen tuông. Người nào a? Có tiền không nổi a? Có tiền liền có thể làm ẩu như vậy. Chính là, linh sủng biết cái gì? Còn để linh sủng tự chọn, không biết, còn tưởng rằng đó là hắn hải từ đâu. Như vậy dung túng. Ha ha, kẻ có tiền chính là như vậy, đối đãi linh sủng khá tốt, nói không chừng ngươi ăn đều không có nó tốt đâu. Thử. Một cái xuất sinh mà thôi, chính là quen. Cũng không biết hắn đối đãi cha mẹ mình, có hay không tốt như vậy. Những này nói thầm âm thanh mặc dù nhỏ, mặc dù là tại Lâm Chỉ cùng đại bạch rời đi về sau, mới dám như vậy khe khẽ bàn luận. Nhưng bọn hắn làm sao biết, vô luận là Lâm Chỉ hay là đại bạch, cái kia đều không phải phàm tục hạng người. Nhĩ lực đó là cỡ nào linh mẫn. Những người này nói thầm, một chữ chưa rơi, đều rơi vào Lâm Chỉ cùng đại bạch trong tai. Một chút chỉ là chua, cũng không đem để ở trong lòng. Nhưng những cái kia chênh chua, nói chuyện đặc biệt khó nghe, thì là bị Lâm Chỉ cùng đại bạch cho từng cái đi xuống. Hiện tại nhiều người không có cách nào tìm bọn hắn tính sổ sách, nhưng chờ đến ban đêm, thử, có là biện pháp uốn nắn bọn họ. Không có việc gì, ta không tức giận a. Lâm Chỉ an ủi. Đại bạch lung lay lông mềm như nhung cái đầu nhỏ, biểu thị chính mình cũng không tức giận, há mồm phun ra một đoàn âm khí. Trong âm khí, một cái bàn hoa hoa cấp tốc leo lên mà ra, veo một tiếng, ia ia dấu ở một mảnh bóng dâm bên trong. Tại đại bạch thần thông phía dưới, một hóa hai, hai hóa bốn, chớp mắt liền hóa thành mười mấy con. Người đây là dự định. Lâm Chỉ nhìn ra đại bạch ý đồ, không khỏi là những cái kia lắm một người, bóp một cái mồ hôi lạnh. Đại bạch lộ ra hung quang, rất tàn ác hung, có chừng có mực, chớ gây ra án mạng đến. Lâm Chỉ nhắc nhở. Đại bạch ngạc nhiên ngẩng đầu, một mặt ngươi đang nói cái gì biểu lộ, liền nghe không hiểu. Cái gì giết chết không giết chết, liền cho đùa quái đản hù dọa một chút mà thôi, nhiều nhất chính là để bọn hắn làm một cái ác ngộng. Ngươi đến cùng đang nói cái gì đâu? Chương 318, Thương Lưu Vân đột phá. Chương 318, Thương Lưu Vân đột phá. Lâm Chỉ lần này đọc hiểu đại bạch ý tứ, cũng không xấu hổ. Ôm nó tại phụ cận quả vật một con đường dạo qua một vòng, ăn cái bụng tròn vào sau, một người một hổ lúc này mới về tới tiệm tạp hóa. Lúc này, tiệm tạp hóa bên trong, khách nhân top 5 top 3, Phùng Ánh Ánh ngay tại đội vàng chào hỏi khách cửa. Xuân Yến cùng Đường Tử An thì là trở về đường vô. Lâm Chỉ hướng lầu 2 nhìn thoáng qua, tại cái kia, đầu bậc thang góc rẽ, đang ngồi lấy một tên hổ đi tức thiếu niên, không phải người khác, chính là Lý Hổ. Hắn ngồi xếp bằng, trong tay còn bưng một ly trà, nộ đạo trà. Thỉnh thoảng phụt phụt một ngụm, lộ ra hưởng thụ thần sắc. Lâm Chỉ lắc đầu, thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía đại bạch. Quay hàng thủy tinh sau, 10 cái đệm xếp tại cùng một chỗ, một con rồng, tiểu gia hỏa này ngay tại phía trên lăn lộn. Khả khả không tại, sáng sớm liền đi ra ngoài, tiểu nha đầu này gần nhất thần thần bí bí, cũng không biết đang làm gì. Bất quá lấy Lâm Chỉ đối với nàng hiểu rõ, tám thành không làm cái gì chuyện tốt. Thời gian đi vào buổi chiều, Lâm Chỉ có ngủ giữa chưa cảm giác ngủ gà ngủ gật thói quen, cho nên lúc này, ngoài cửa hàng đều sẽ phủ lên tạm thời không tiếp tục kinh doanh lệnh bài, không tiếp đại khách nhân. Sau quầy, Lâm Chỉ thoải mái nằm tại đại bạch trên đệm. Đầu gối ở đại bạch mềm mại trên da lông, gọi là một cái thoải mái an nhàn. Đúng lúc này, trên lầu vang lên một tiếng rất nhỏ tiếng phá hủy, ngay sau đó, Lý Hổ liền phát giác được sau lưng vang lên cửa phòng khép mở thanh âm. Quay người sát na, liền thấy Thương Lưu Vân một mặt thần thái sáng láng đạp đi ra. Phong Tao dùng sức đong đưa trong tay quạt xếp, bởi vì quá kích động, trên mặt hay còn sót lại lấy chưa từng rút đi đỏ ửng. "Biểu ca." Lý Hổ sửng sốt một chút, trên dưới một trận dò xét, càng xem càng là kinh hãi, ngược lại không biết nghĩ đến cái gì, một mặt kinh hỉ nói, biểu ca, ngươi thật đột phá. Thương Lưu Vân cũng nhịn không được nữa, đem quạt xếp hợp lại, chống lạnh ngửa đầu cười lên ha ha. Không sai, hắn đột phá, thành công bước vào võ đạo cửu phẩm, đan điền chi cảnh. Ha 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 ha, a ha 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 ha. Từ hôm nay trở đi, hắn, Thương Lưu Vân, Thương Tam Thiếu, cũng là một vị thiên tiêu, hơn nữa còn là một vị năm gần 28 tuổi thiên tiêu. Ha 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 ha. Dưới lầu, nhắm mắt ngủ say Lâm Chỉ bị từng tiếng nổi điên tiếng cười to đánh thức, vô ý thức nhíu mày. Hắn mở mắt ra, hướng trên bậc thang nhìn lại, không vui. Vô vô đại bạch cái mông, ra hiệu nàng đi xem một chút. Đại bạch trở mình, không rảnh để ý Lâm Chỉ bất đắc dĩ, đứng dậy, vừa muốn mở miệng quát lớn một câu, chỉ thấy Thương Lưu Vân một mặt vui mừng bỏ xuống tới. Lâm Minh, nhờ hồng phúc của ngươi, ta đột phá. Lâm Chỉ liếc mắt, trong dự liệu mà thôi. Chín thành xác suất thành công, đội con heo đến đều có thể tốt ta. Lâm Minh, thật, ta thật sự là quá kích động. Ta đã nhìn ra. Lâm Chỉ kéo ra khóe miệng, bất động thanh sắc rút về tay. Chúc mừng Thương Minh, thành công bước vào nhập đạo cảnh, trở thành một tên nhập phẩm cường giả. Thương Lưu Vân cuồng gật đầu, cũng không biết nghĩ tới điều gì, lại ngửa đầu cười lên ha ha. Lâm Sung, trong mơ mơ màng màng đại bạch, bị nhao nhao mở ra một con mắt, cách không đánh ra một chảo, đem ngay tại cuồng tiếu không chỉ Thương Lưu Vân cho đập cái lảo đảo. Tiếng cười im bặt mà dừng. Lâm Chỉ nét miệng lên, nhưng trên mặt lại ra vẻ tức giận nói, đại bạch, ngươi làm cái gì đây? Tại sao có thể động chảo? Coi như Thương Minh quấy rầy ngươi ngủ trưa, cũng không thể đánh người a. Thương Minh, xin lỗi, đại bạch còn nhỏ, nó không hiểu chuyện, thứ lỗi a. Bị đập một móng đuốt Thương Lưu Vân, váng đầu choáng, kém chút không có đứng vững đặt mông ngồi dưới đất. Hắn dùng sức lắc đầu, gượng cười nói, không có, không có việc gì, một chảo mà thôi, ta chịu được được. Biểu ca, ngươi thật không có sự tình. Lý Hổ lo lắng hỏi, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì, tốt đây. Thương Lưu Vân vỗ chính mình lồng ngực, tự tin nói, thiên tiêu, kháng đánh. Lý Hổ muốn nói lại thôi, muốn nói, biểu ca, ngươi chảy máu mũi, nhưng nghĩ tới biểu ca tốt sĩ diện, không dám nhắc tới. Lâm Minh, hôm nay chi đại ân, Vân khắc trong tâm khảm. Xin từ biệt. Thương Lưu Vân trịnh trọng liền ôm quyền, lại hướng Đại Bạch phất phất tay. Đại Bạch lại ngay cả mí mắt đều không có nhấc, chỉ mười phần qua loa dơ lên chảo. Đem Thương Lưu Vân biểu ca đệ hai đưa ra tiệm tạp hóa, Lâm Chỉ là thở dài một hơi. Rốt cục đi a, lần này cuối cùng có thể thanh tĩnh một hồi. Đóng cửa lại, gối lên Đại Bạch tiếp tục ngủ chưa đứng lên. Cũng liền tiêm tiếp hơn nửa canh giờ, thời gian đã đến buổi chiều buôn bán thời điểm. Lâm Chỉ đi rửa mặt, sau khi trở về, gặp Đại Bạch còn tại ngủ say, có chút ít hâm mộ lắc đầu. Làm thú vật thật tốt, không buồn không lo, không cần mỗi ngày vì sinh kế chỗ bận rộn, phiền não. Mở cửa, Lâm Chỉ hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua, lập tức bị giật nảy mình. Tiệm tạp hóa bên ngoài, lúc này đã đẩy một đầu hàng dài, đây là Lâm Chỉ trước kia quyết định quy củ. Tới trước tới sau, có thứ tự mua sắm, ai nếu dám chen ngang phá hư quy củ, lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai trực tiếp được xếp vào tiệm tạp hóa sổ đen. Mà một khi được xếp vào tiệm tạp hóa sổ đen người, sẽ không còn bán cho bọn hắn bất luận tài nguyên tu là gì. Làm sao nhiều người như vậy? Lâm Chỉ hơi kinh ngạc, phóng tầm mắt nhìn tới, không xuống 30, 40 người. Lại phần lớn hay là gương mặt lạ, từng cái áo gấm, xem xét liền biết lai lịch bất phàm. Tiệm tạp hóa mở cửa trong nháy mắt, hàng trước nhất một tên thanh niên, a lấy một ngụm hàn khí, bước nhanh chen lấn tiến đến. Trưởng quỹ, nghe nói các ngươi cái này có một loại mười phần thần kỳ linh thể, có thể nhanh chóng giúp người ta ngộ đạo đột phá, có phải thật vậy hay không? Lâm Chỉ nghe vậy sững sờ, nhìn người này một chút, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cho ta đến một tấm, thanh niên lớn tiếng nói, không đợi Lâm Chỉ mở miệng đâu, liền đem 500 lượng kim phiếu trực tiếp đập vào quầy hàng thủy tinh bên trên. Xem xét liền biết là nhận được tin tức mà đến. Lâm Chỉ tại cái kia mấy tấm trăm lượng kim phiếu phía trên nhìn lướt qua, không ra hắn đoán trước, những kim phiếu này phía trên cũng đều in đại hạ hai chữ. Các ngươi cũng là đến đây mua sắm tu vi đốn ngộ thẻ. Đội ngũ trong đám người vang lên từng tiếng phụ họa, bất quá lại là ôm hoài nghi qua loa thái độ, xem xét liền biết chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Lâm Chỉ cũng không thèm để ý, đem kim phiếu thu hồi, lấy ra một tấm màu trắng tu vi đốn ngộ thẻ. Lập tức, không ít ánh mắt tò mò liền nhìn sang. Chính là vật này, thanh niên tiếp nhận linh thẻ, lặp đi lặp lại dò xét vài lần, không khỏi nhíu mày. Rất là hoài nghi, cứ như vậy cái đồ chơi thật có thể giúp người đốn ngộ đột phá. Phong thượng, ngươi còn do dự cái gì, đốn ngộ a? Chúng ta còn chờ lấy nhìn đâu? Đội ngũ trong đám người, một tên thanh niên khôi ngô cười trêu chọc nói. Được xưng là phong thượng thanh niên chép miệng, cũng không có do dự quá lâu. Nghĩ đến trước đây không lâu Thương Lưu Vân đắc chí, cắn răng một cái, quyết định thử trước một chút lại nói, nếu không làm được nói, lại tìm chủ quán này tính sổ sách. Các ngươi là Thương Lưu Vân giới thiệu mà đến, nghe những người này xì xào bàn tán, Lâm Chỉ rất là kinh ngạc, không hiểu. Bởi vì nhìn những người này ở đây chính mình nhắc lên Thương Lưu Vân ba chữ lúc, từng cái một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, liền cảm thấy có chút nghi hoặc, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Không giống như là được giới thiệu mà tới đây a đơn giản, hình như là bị cái gì kích thích cùng bị quất. Trưởng quỹ, có bồ đoàn sao? Phong thượng mở miệng. Bồ đoàn không có, Lý Hổ ngồi qua cái đệm ngược lại là có một cái. Đại Bạch từ bỏ. Lâm Chỉ đem cái đệm đưa cho đối phương, Phong thượng nhẹ gật đầu, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, hỏi rõ ràng như thế nào sử dụng sau, cả người liền tiến nhập đốn ngộ bên trong. Chương 319, Phong thượng tâm tư, 100 tấm. Chương 319, Phong thượng tâm tư, 100 tấm. Tất cả mọi người ngừng thở, không dám nói chuyện lớn tiếng, ánh mắt đều rơi vào phong thượng trên thân. Các ngươi nói cái này gọi là cái gì linh thẻ đồ vật, thật có hiệu quả. Đám người nói nhỏ, đương nhiên, có người nhỏ giọng nói, tại sao ta cảm giác như thế không đáng tin cậy đâu? Hẳn là hữu dụng đi. Bằng không cái kia Thương Lưu Vân là thế nào một chuyện? Con mẹ nó, nhập đạo cảnh a. Thú ta một mặt. Nhắc lên Thương Lưu Vân, sắc mặt của mọi người đều âm trầm xuống, táo bón giống như khó coi. Không cần cùng chúng ta xách cầu vật kia, mẹ nó, nếu không phải xem ở hắn Thương gia Tam công tử về mặt thân phận, ta đã sớm làm hắn. Không sai. Kinh đô lớn như vậy, nhân khẩu ngàn ngàn vạn vạn, ta liền không có gặp qua như vậy đắc chí nhận người hận. Hắn quá tiện. Thôi đi các ngươi, chỉ bằng các ngươi còn thu thập người ta đâu, đánh thắng được tôi. Vương Bính Diệp, lời này của ngươi là có ý gì? Giải trí khí người khác diệt uy phong mình. Không có, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, người ta tu vi gì, các ngươi lại tu vi gì? Cổ đầu đều không nhất định là người ta đối thủ tốt ta. Lời vừa nói ra, trước đó thấp giọng kêu gào người càng phẫn nộ, liền muốn lớn tiếng chỉ trích đạo. Đều an tĩnh điểm, mau nhìn. Phong thượng tựa hồ là tiến vào trạng thái, các ngươi đoán, hắn có thể hay không đã tiến vào đốn ngộ bên trong. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô vang lên, lần nữa đưa tới tất cả mọi người chú ý, liền thấy quanh chân ngồi ở kia phong thượng, hô hấp dần dần vững vàng, loan thoáng ở giữa, quanh thân tản mát ra một cỗ ba động kỳ dị. Phát giác được điểm này đằng sau, mọi người không khỏi là trừng to mắt. Trời ạ, không phải là thật sao? Thương Lưu Vân tên kia không có đang cùng bọn hắn nói bừa. Quay hàng thủy tinh sau, Lâm Chỉ rót cho mình chén trà, thở lạnh nhạt nhìn xem đám người này, cũng không nóng nảy. Mặc dù hay còn không rõ ràng là thế nào một chuyện, nhưng nghĩ đến bọn hắn đến cùng Thương Lưu Vân định thoát không khỏi liên quan. Tu vi đốn ngộ thẻ hiệu quả không cần giải thích, một hồi hiệu quả liền sẽ đi ra, đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên cũng liền thấy được. Thời gian trôi qua không lâu, cũng liền hai nén nhang thời gian mà thôi. Phong Thượng liền mở to mắt, mặt không biểu tình. Vô hỉ vô bi. Phong Thượng, hiệu quả như thế nào? Ngươi đốn ngộ sao? Đột phá không có. Đúng vậy a Phong Thượng, cụ thể hiệu quả như thế nào? Ngươi ngược lại là nói chuyện a. Đám người không kịp chờ đợi truy vấn, ngươi một lời ta một câu, trong ngay mắt, ồn ào thanh âm liền tràn ngập toàn bộ tiệm tạp hóa. Phong Thượng vẫn như cũ mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện, mà là tại từng đạo ánh mắt không giải thích được nhìn chăm chú phía dưới, đi tới quầy hàng thủy tinh trước. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là trở nên nghiền ngẫm đứng lên. Còn tưởng rằng là Phong Thượng đột phá thất bại, hoặc là nói cũng không tiến vào đốn ngộ bên trong, mà thẹn quá hóa giận, muốn đập nhà này cửa hàng. Cũng là, cái này gọi là cái gì linh thẻ đồ chơi, đơn giản đắt kinh khủng, một tấm liền muốn 500 kim. Có hiệu quả còn tốt, nếu là một chút hiệu quả cũng không có, tinh khiết hố người. Lấy Phong Thượng tính tình, như thế nào chịu bị thua lỗ? Tuyệt đối sẽ báo nổi. Xem đi, ta nói cái gì tới? Cái kia Thương Lưu Vân lời nói liền không thể tin. Không chừng tại hại chúng ta đâu. Một đám các thế gia công tử nghe vậy, cũng vô ý thức nhẹ gật đầu. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy, một giây sau Phong Thượng liền sẽ nổi giận, đập nhà này cửa hàng thời điểm, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Lần nữa tới đến đội ngũ ngay phía trước Phong Thượng, chợt nghiêm túc mặt không biểu tình trên mặt nhiễm lên một vệt chiều hồng. Không sai, chính là ửng hồng. Có hiểu rõ Phong Thượng, quen thuộc hắn tính cách người nhất thời liền nộ. Xảy ra chuyện gì? Gia hỏa này làm sao như thế một bộ xuân tâm dập dờn, vừa lòng thỏa ý thân sắc. Một chút thông minh, ẩn ẩn đoán được cái gì, chỉ là trong thời gian ngắn quá mức khó có thể tin, không thể tin được thôi. Trưởng quỹ, trước đó cái kia giống nhau như lúc linh thẻ, cho ta đến 100 tấm. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Giống như chết an tĩnh. Chính là Lâm Chỉ đều kém chút nhịn không được một miệng nước trà phun tới. Nhiều. Bao nhiêu? 100 tấm. Phong Thượng. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu, có người mở miệng, lớn tiếng nói. Còn tưởng rằng hắn bị hóa điên đâu. Nói đùa cái gì? 100 tấm. Đây chính là trọn vẹn 50. Không 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 lượng kim. Hắn ở đâu ra nhiều kim tệ như vậy? Bất quá thời gian sao? Đúng vậy a Phong Thượng, ngươi nhưng chớ có xúc động. Có phải hay không cái này linh thể có cái gì mê hoặc nhân tâm tác dụng, để Phong Thượng huynh mất trí? Ta nhìn con hàng này tám thành là đầu góc bị hư. Đối với chung quanh người khuyên can, nghi hoặc cùng ép buộc, Phong Thượng là mắt điếc hay ngơ. Con mắt trừ câu câu nhìn chằm chằm Lâm Chỉ, mặt mũi tràn đầy đều là quyết tuyệt chi sắc. Người khác không biết là vì cái gì, nhưng Lâm Chỉ lại thế nào khả năng không biết được. Lấy tu vi của hắn, cứ việc cái này Phong Thượng trên thân đeo một ẩn nặc tại tu vi pháp bảo, nhưng lại như thế nào giấu giếm được ánh mắt của hắn. Thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Không sai. Phải biết, đốn ngộ trước, Phong Thượng cũng bất quá vẹn vẹn nửa bước tiên tiên tông sư mà thôi. Hiển nhiên là nếm đến ngon ngọt. Nhưng Lâm Chỉ không thể không nhắc nhở, cái này màu trắng tu vi đốn ngộ thẻ mỗi người sử dụng số lần có hạn, lại hiệu quả hiện lên điệp ra giảm dần. Cũng không phải là không hạn chế sử dụng. Ngoài ra, như loại này màu trắng cấp bậc tu vi đốn ngộ thẻ, đốn ngộ hạn mức cao nhất cũng vẹn vẹn chỉ là phạm cấp độ mà thôi. Nói cách khác, dùng cái này ngừng lại ngộ, là không có khả năng đột phá đến tầng thứ cao hơn. Cho nên, ngươi xác định còn muốn mua 100 tấm. Nghe vậy, Phong Thượng chỉ là nhíu mày, nhưng vẫn là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Giữa hai người nói chuyện với nhau cũng không giấu giếm những người khác, đang nghe hai người nói chuyện đằng sau, tất cả mọi người không phải người ngu, thời gian dần trôi qua, cũng là trở lại vị. Nguyên còn quên nhủ, nghi hoặc, ép buộc lời nói lập tức im bặt mà dừng. Không khỏi là trợn tròn trong mắt. Có ý tứ gì? Nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, cái này tu vi gì đốn ngộ thẻ, thật có thể giúp người đốn ngộ đột phá. Hoa! Nghĩ rõ ràng là thế nào một chuyện đằng sau, tất cả mọi người không bình tĩnh, suýt nữa đều điên rồi, không khỏi là chất vấn lên Phong Thượng đến. Phong Thượng, ngươi đây cũng quá không trượng nghĩa đi. Là dự định ăn một mình. Đúng vậy a, đều là huynh đệ, ngươi làm như vậy liền quá mức đi. Còn có người bí mật truyền âm, Phong Minh. Cái này tu vi đốn ngộ thẻ hiệu quả như thế nào, ngươi ngược lại là cho cái tin chính xác a. Chúng ta hai nhà thế nhưng là quan hệ thông gia, cần đồng tâm hiệp lực. Thượng ca, cái này tu vi đốn ngộ thẻ có phải thật vậy hay không tốt như vậy làm? Nói cho một chút tiểu đệ thôi. Phong thượng nhìn cũng không có nhìn những người này một chút, vô luận là minh lý hay là ngầm tra hỏi, đều toàn diện không dành để ý. Bởi vì hắn thấy, giống tu vi đốn ngộ thẻ loại kỳ vật này, số lượng quả quyết không có khả năng quá nhiều. Nếu thật là cho tiết lộ, lấy những người này liệu tính, chỗ nào còn có phần của mình? Thừa dịp bọn hắn hiện tại còn trong lòng có kiêng kỵ, không quyết định chắc chắn được, trước đem cái này 100 tấm tu vi đốn ngộ thẻ đem tới tay lại nói. Đến lúc đó, dù là chính mình không dùng đến nhiều như vậy, cũng có thể nộp lên cho gia tộc. Lấy cái này linh thẻ hiệu quả thần kỳ, một khi bị gia tộc biết được, tất nhiên là một cái công lớn. Nói không chừng liền có thể trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm tử đệ. Cho dù không có khả năng, cũng có thể bằng vào này thu hoạch được đại lượng gia tộc điểm cống hiến, tăng lên vu gia tộc bên trong địa vị, trở thành gia tộc cùng tuổi hạ người bên trong, nhân vật phong vân một trong. Chương 320, uy hiếp. Chương 320, uy hiếp. Không sai, đủ quả quyết. Lâm Chỉ tán thưởng nhìn Phong Thượng một chút, lấy ra thật dày một sấp màu trắng linh tạp. Phong Thượng cố nén kích động, 100 tấm. Lâm Chỉ biết hắn tại cố kỵ cái gì, bao hàm thâm ý khẽ gật đầu. Thành Huệ, 50000 công lượng, kim. Phong Thượng không nói hai lời, đem túi chứa vật của chính mình giải xuống tới, đặt ở quầy hàng thủy tinh bên trên. Ta hiện tại trong tay không có nhiều như vậy tiền mặt, có thể thư thả một hai ngày. Lâm Chỉ không có lập tức cự tuyệt, mà là cầm lấy túi chứa vật kia thần thức quét một chút, khi thấy do đồ vật bên trong sau, quả quyết nhẹ gật đầu. Có thể, bất quá ta chỉ cấp 20 ngày, quá thời hạn không đợi. Đổi lại Lâm Chỉ trước kia tính tình, tùy tiện cũng sẽ không đáp ứng loại yêu cầu này. Thay vào đó trong túi chứa vật đồ vật, thật sự là quá mức có chút mê người. Trong túi chứa vật, chứ hơn 1000 lượng kim phiếu bên ngoài, phần lớn là một đống vô dụng tạp vật. Mà để Lâm Chỉ động tâm, là túi chứa vật này bên trong hai dạng đồ vật. Một tấm đến từ kinh đô nội thành, một tòa phủ đệ khế đất. Một cái khác thì là một khối phù bài. Này phù bài không phải kia phù bài, chính là một khối tại kinh đô nội thành tư cách ở lại chống không thân phận phù bài. Có này phù bài tại, có thể đem chính mình hộ tịch đổi thành kinh đô nội thành hộ tịch. Có được có thể tự do ra vào kinh đô nội thành cùng quyền cư ngụ lực. Có thể tuyệt đối không nên xem thường cái này một quyền lợi, phải biết, không biết bao nhiêu người vì đạt được cái này một quyền lợi mà phấn đấu cả đời không thể được. Kinh đô nội thành, đó mới là đại hạ chân chính kinh tế trung tâm chính trị, long mạch hội tụ hạch tâm chi địa. So sánh cùng nhau, vô luận là trung thành hay là ngoại thành, đều chẳng qua là vì củng cố nội thành xây lên hộ thành mà thôi. Nói câu không dễ nghe, một khi kinh đô có biến, có thể là ngoại địch quy mô xâm lấn. Ngoại thành thậm chí là trung thành, đều chẳng qua là pháo hôi mà thôi. Chỉ có nội thành mới là hạch tâm. Lấy Lâm Chỉ tu vi hiện tại, vô luận là trên võ đạo cảnh giới hay là nho đạo bên trên tu vi, cũng có thể nhẹ nhõm nhập trung thành. Duy chỉ có nội thành, là hắn không cách nào tiến vào. Cái này cùng cá nhân tu vi không quan hệ, không có tại kinh đô nội thành hộ tịch, chính là võ vương có thể là thiên nguyên cảnh cường giả, trừ phi là đại nho. Nếu không, tự tiện xông vào kinh đô nội thành người, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Bởi vậy liền có thể gặp khối này phù bài tầm quan trọng. Nói không khoa trương, nếu như Phong Thượng nguyện ý, là hoàn toàn có thể bằng vào khối này chống không nội thành phù bài, tương đương thành rưỡi vạn lượng kim, tại chỗ cùng Lâm Chỉ giao dịch. Mà Lâm Chỉ hơn phân nửa cũng sẽ không cự tuyệt. Thậm chí Lâm Chỉ đều ẩn ẩn chờ mong, làm sao Phong Thượng từ đầu đến cuối không có ý tứ này, chỉ là đem đồ vật tạm thời đặt ở cái này, mong rằng Lâm trưởng quý đem đồ vật giữ gìn kỹ, hai ngày sau ta ắt tới lấy. Nói xong, Phong Thượng cũng mặc kệ mọi người chung quanh dị dạng cùng bất thiện ánh mắt, quay người bước nhanh rời đi. Hắn đi lần này, làm cho không ít người trực tiếp ngồi tịch, không biết nên như thế nào cho phải. Bởi vì Phong Thượng trước khi đi, một câu hữu dụng đều không có đối ngoại lộ ra, đám người căn bản không biết hắn đây là ăn phải cái lô vốn đang diễn trò, muốn mọi người cùng nhau rủi ro đâu, hay là cái đồ chơi này thật có hiệu quả. Há miệng liền muốn 100 tấm. Có chút khoa trương. Nếu như hắn tại chỗ giao dịch, có lẽ bọn hắn sẽ không chút do dự tin tưởng, sẽ cùng theo Phong Thượng. Nhưng bây giờ, Phong Thượng chỉ là đem túi chứa vật của chính mình đặt ở cái này, sau đó quay đầu rời đi. Thao tác này làm cho một chút dục dịch đi theo muốn cùng một chỗ mua sắm người, lập tức liền lại lộ vẻ do dự. Vũ Bách Kim A, đây cũng là đối với bọn hắn mà nói, đều không phải là một con số nhỏ. Một khi cuối cùng chứng thực là bị hố, chẳng lẽ lại thật đúng là đem nhà này tiệm tạp hóa đập? Cũng không phải không dám, mà là cứ như vậy cái rách dưới cửa hàng, nó thật giá trị 500 mai kim tệ. Lúc này, một chút không quyết định chắc chắn được, lại không nỡ tiêu số tiền này công tử ca, tự cho là nhìn thấu hết thảy, khinh thường lắc đầu cười một tiếng, rời đi. Cũng có người, cũng không sốt ruột rời đi, mà là một phen trầm ngâm đằng sau, cắn răng, lựa chọn tin tưởng Phong Thượng, mua sắm một tấm. Bất quá cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng không trước mặt mọi người nếm thử. Cái này khiến những cái kia cũng không chịu rời đi, lại không nỡ hoa tiền tiêu uổng phí kia người, mặt đều khí tái rồi. Có ý tứ gì thôi? Đây là cô ý không muốn để cho bọn hắn biết đúng không? Muốn gọi lại những người này, làm sao căn bản làm cũng được, không có lý do. Trong cơn tức giận, một chút ương ngạnh, liền đem hỏa khí rơi tại Lâm Chỉ nơi này. Trưởng quỹ, nếu bọn hắn cũng không chịu lộ ra, như vậy ngươi tới nói, cái này cái gì linh tạm, đến tột cùng có hiệu quả hay không? Chớ có lừa gạt chúng ta, nếu không nói, nhất định để ngươi chịu không nổi. Không sai, dạng này như thế nào, ngươi đem linh tạp trước cho chúng ta sau khi dùng qua, nếu là cảm thấy cũng không tệ lắm lời nói, liền đem tiền cho ngươi. Nhưng là, nếu là ngươi lừa gạt chúng ta, có thể là hiệu quả làm cho bọn ta không hài lòng lắm lời nói, chúng ta không những sẽ không cho ngươi tiền, sẽ còn đưa ngươi nhà này tiệm tạp hóa đập. Không đợi Lâm Chỉ mở miệng, một tên thanh niên mùi ứng liền mỉm cười gật đầu nói, ta nhìn chủ ý này liền thật không tệ, trưởng quỹ, ý của ngươi như nào?
Ta ý như thế nào?
Lâm Chỉ nghe buồn cười, lắc đầu, thần sắc hờ hững nói, ta cảm thấy cũng không như thế nào. Mấy người kia có chủ ý gì, Lâm Chỉ lại không ngủ, như thế nào nhìn không ra. Nói thật dễ nghe, kỳ thực bất quá là muốn tay không bắt cướp thôi. Còn không chỉ, nghe một chút, cái này nói đều là thứ gì nói nhảm. Còn nếu là có thể để bọn hắn hài lòng lời nói, liền câu này, liền bỏ đi Lâm Chỉ cùng bọn hắn làm ăn suy nghĩ. Thậm chí trong lòng đã đem bọn hắn cho xếp vào bản điểm sổ đen. Muốn cường thủ hào đoạt nói thẳng chính là, làm gì quanh co lòng vòng, làm cho người buồn nôn. Còn làm bọn hắn hài lòng hay không đây còn không phải là bọn hắn chuyện một câu nói. Cự tuyệt. Mấy người có chút ngoài ý muốn, hai mặt nhìn nhau. Đối phương là thế nào dám đó a? Cũng dám cự tuyệt bọn hắn. Nho nhỏ một cái ngoại thành tiệm tạp hóa trưởng quỹ, con kiến hôi đồ vật, lại còn dám cự tuyệt bọn hắn, quả nhiên là không biết sống chết. Trưởng quỹ, ngươi đây là ý gì? Là trong lòng hư sao? Hay là nói ngươi xem thường chúng ta? Sắc mặt lập tức liền kéo xuống, uy hiếp nói, ngươi có biết chúng ta thân phận? Không sợ nói cho ngươi, chúng ta đến từ tại kinh đô nội thành. Hiện tại, một lần nữa cho ngươi một lần tổ chức ngôn ngữ cơ hội, ý của ngươi như nào?
Uy hiếp.
Trần Trụi uy hiếp. Lâm Chỉ nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút, ánh mắt kia liền rất khinh thường, mang theo miệt thị, cho người cảm giác liền tựa như đang nhìn mấy cái tôm kép ngã nhép, sâu kiến. Lâm Chỉ, uy hiếp ta. Ha ha ha, chúng ta nhưng không có nói như vậy, trưởng quỹ, làm nhanh lên quyết định đi. Là dự định giao chúng ta người bạn này đâu, hay là không có ý định cho chúng ta mặt mũi này, lựa chọn cùng bọn ta trở mặt? Ngươi chỉ có một lần cơ hội, nếu là lần này lại lựa chọn sai lời nói, sẽ phát sinh cái gì, nghĩ đến không cần chúng ta ngoài định mức nhắc nhở đi. Chúng ta thời gian quý giá, kiên nhẫn có hạn, một nén nhang.
Không, một chén trà.
Chúng ta chỉ cấp ngươi thời gian một chén trà. Một chén trà đằng sau, chúng ta hy vọng nghe được một cái hài lòng trả lời chắc chắn, nếu không, hừ hừ. Hiện tại, ngươi có thể suy tính.
Chương 321, nhất vĩ ba quất bay. Chương 321, nhất vĩ ba quất bay.
Nói là cho một chén trà thời gian cân nhắc, nhưng năm người cái này một mặt không có hảo ý bộ dáng, thấy thế nào làm sao trêu tức. Cũng liền ba cái hô hấp không đến thời gian mà thôi, trước tiên mở miệng uy hiếp áo lục thanh niên mặc cẩm y đi, liền buồn bã nói, thời gian đến. Trong ngay mắt, mười đạo sắc bén ánh mắt giống như mười cái mũi tên nhọn đâm xuyên tới. Khí tức ngoại phóng, một mực đem Lâm Chỉ khóa tại nguyên chỗ. Năm người, tu vi lấy cái kia áo lục thanh niên mặc cẩm y tu vi cao nhất, hậu thiên cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn có đụng chạm đến đại viên mãn xu thế. Bốn người khác, tu vi đồng dạng không thấp, một tên hậu thiên cảnh trung kỳ, ba tên hậu thiên cảnh hậu kỳ. Năm người liên thủ, trong nháy mắt đó sinh ra uy lực năng lượng khí bạo, lại ẩn ẩn đạt đến nửa bước tông sư cảnh cường độ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, ngang nhiên xuất thủ, đem trong cửa hàng những cái kia đến đây mua sắm tu hành tài nguyên phổ thông phàm cấp võ giả dọa cho nhảy một cái, nhao nhao lui lại, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Trước đó bọn hắn liền phát giác được mấy người trẻ tuổi này không phải tầm thường, cũng không dám mở miệng, liền trốn ở một bên quan sát. Âm thầm là Lâm Chỉ bóp một cái mồ hôi lạnh. Trong những người này, không ít đều là vào xem qua nhiều lần khách quen. Lâm Chỉ nơi này tu hành tài nguyên, mặc dù khá đắt một chút, nhưng phẩm chất tuyệt đối tốt không lời nói. Nếu thật là coi như lời nói, vẫn là tương đối có lời. Trưởng quỹ làm người cũng rất là không tệ, cũng sẽ không làm khó dễ người, chỉ cần có thể bỏ ra tương ứng kim tệ, liền có thể lập tức hoàn thành giao dịch, cũng không cần ngoài định mức yêu cầu khác. Như thế lương tâm cửa hàng cùng trưởng quỹ, bọn hắn tự nhiên hy vọng lâu dài mở đi, cũng không muốn hắn xảy ra chuyện. Cho nên khi nhìn đến có người cố ý làm khó dễ thời điểm, một chút tính tình nóng nảy, lập tức liền nhịn không được. Làm sao đối phương lai lịch quá lớn, cho ngạnh sinh sinh nén trở về thôi. Kinh đô nội thành tới công tử ca, cũng không phải bọn hắn đủ khả năng treo chọc lên. Nhất là tại cảm nhận được cái này từng luồng đáng sợ hậu thiên cảnh uy áp đằng sau, càng là kinh hãi kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Đơn giản khó có thể tin. Hậu thiên cảnh cao thủ, còn trẻ như vậy hậu thiên cảnh cường giả, đây cũng là kinh đô nội thành võ giả thực lực sao? Tùy tiện lôi ra tới một cái, liền có được khủng bố như vậy tu vi. Trong nháy mắt, trái tim tất cả mọi người lập tức chìm vào đáy cốc. Năm tên hậu thiên cảnh cường giả liên thủ, vực này đội hình đặt ở ngoại thành, không nói có thể quét ngang hết thể đi, chí ít đánh lệnh một nhà cửa hàng hay là không thành vấn đề. Vị này tiểu Lâm trưởng quỹ, hôm nay sợ là gặp nạn rồi a.
Ai?
Làm sao? Muốn động thủ? Lâm Chỉ một mặt bình tĩnh, nói, còn có lòng dạ thanh thản đem Đại Bạch từ nằm ngáy ho ho bên trong bế lên. Vỗ đầu nhỏ của nàng đưa nàng cho tỉnh lại, chớ ngủ, có người náo sự, đứng lên làm việc. Đại Bạch mơ mơ màng màng mở ra nhập nhèm mắt to, mặt hổ đều nhăn ở cùng nhau, mặt mũi tràn đầy đều biết ta rất khó chịu. Ngao ôm một ngụm, ngập lấy Lâm Chỉ ngón tay. Đừng làm rộn, tranh thủ thời gian tỉnh, có người đến đập phá quán. Lâm Chỉ nhỏ giọng nói.
Nghe vậy, Đại Bạch lỗ tai run run một chút, nghiêng đầu một chút, một mặt ngộng.
Đập phá quán? Là chính mình ngủ ngộng nghe lầm, hay là thật có đuôi mù ra hỏa đến đây náo sự? Thân là tiệm tạp hóa chân điếm chi thú, bảo an đại đội trưởng, Đại Bạch lập tức liền trở nên tinh thần. Phải biết, giữ gìn tiệm tạp hóa trị an, thế nhưng là chức trách của nó chỗ. Mỗi tháng thế nhưng là có tiền lương có thể lĩnh. Nếu là biểu hiện tốt đẹp, giải quyết phiền phức đủ nhiều, còn có ngoài định mức tiền thưởng như cầm.
Tiền thưởng a?
Có thể dùng đến mua thịt thịt. Nghĩ đến đây, Đại Bạch cũng không bê lại, ghét bỏ phun ra ngậm lấy Lâm Chỉ ngón tay, đem đầu bày ngay ngắn, nhìn về phía khí thế hùng hổ một nhóm người, dùng móng đuốt chỉ, sau đó nhìn về phía Lâm Chỉ, liền mấy cái này. đạt được sau khi xác nhận, móng vuốt nhỏ vô quầy hàng thủy tinh, nhai răng, lộ ra mãi hung chi sắc. Đối diện, khí thế mở rộng năm người, khóe miệng nghiền ngẫm càng đậm. Nhìn vẻ mặt hung đại bạch, năm người đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt buộc phát ra một trận cười vang âm thanh. Tiểu tử này đang làm cái gì? Chẳng lẽ lại còn muốn nương tựa theo như thế cái vật nhỏ, cùng bọn ta đối kháng phải không? Một tên thanh niên áo đỏ cố nén ý cười, ánh mắt cổ quái nói. Khó nói, ta nhìn vật nhỏ này vẫn rất hung, nó sẽ còn nhai răng. A ha 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 ha. Nói không chừng a, thật đúng là sẽ cắn người đâu. Vậy ta thật sự là rất sợ đó a. Tiểu gia hỏa này nhìn xem láo lỉnh tính, có ai biết là cái gì chủng loại sao? Không giống như là mèo, cái chán có cái chữ vương đừng nói là một cái tiểu bạch hổ. Chậc chậc, linh sủng này ta muốn. Nói không chừng còn là chỉ không sai chiến thú đâu. Nói lời này, chính là tên kia áo lục thanh niên mặc cẩm y liền nói, liền không quan tâm đưa tay hướng thẳng đến đại bạch bắt tới. Tốc độ rất nhanh, lòng bàn tay bao vây lấy một tầng nội lực, năm ngón tay như cầu, hóa thành một đạo tàn ảnh. Cầm ná thủ. Vì bắt đại bạch, vậy mà trực tiếp sử dụng chiến kỹ. Vật nhỏ, đến đây đi ngươi. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy đại bạch né tránh không kịp, sẽ bị một kích bắt thời điểm, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Áo lục thanh niên mặc cẩm y một chảo này, vậy mà trực tiếp xuyên qua đại bạch thân thể nhỏ, bắt một cái không. Cái gì? Thấy cảnh này, đừng nói vây xem đám người, chính là áo lục thanh niên mặc cẩm y đều là sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng nổi há to miệng. Tàn ảnh. Chấn kinh sau khi, cũng cảm giác cầm ra đi cổ tay trầm xuống, bóng trắng trung điểm, dần dần hiện hóa ra đại bạch thân ảnh. Cái này áo lục thanh niên mặc cẩm y con ngươi hơi co lại, căn bản không kịp phản ứng, đại bạch cái mông uốn éo, nhất vị ba quét vào trên mặt của hắn. Phanh. Sau một khắc, tất cả mọi người liền chấn kinh nhìn thấy, một đạo bóng người màu xanh lục kêu thảm bay ngược ra ngoài. Tĩnh. An tĩnh. Tĩnh mịch. Không khí như chết trầm tĩnh. Đám người mở to hai mắt, ánh mắt xin ốc, hóa đá ngay tại chỗ. Trống rông ánh mắt theo đại bạch ở không trung trở mình, vững vàng rơi vào quầy hàng thủy tinh mà di động, đống nhiên rút về, giật mình một cái, kịp phản ứng. Chuyên gia từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm. Chơi ạ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một tên đường đường hậu thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, bị tiểu lâm trưởng quỹ nuôi một cái mèo sủng vật cho nhất vị ba cho đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Tại cái này cùng bọn hắn diễn kịch đâu? Nói đùa cái gì? Đây chính là một vị hậu thiên cảnh đỉnh phong cường giả a. Tông sư cảnh phía dưới, hắn hữu địch thủ tồn tại cường đại. Cứ như vậy bị nhất vị ba cho trực tiếp tát bay. Nào đâu? Cho đùa này có thể không tốt đẹp gì cười. Đám người tê cả da đầu, lại nhìn về phía đại bạch thời điểm, trong mắt nơi nào còn có nửa điểm đáng yêu. Chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh buốt. Giống như là nhìn thấy cái gì đại khủng bố bình thường. Lương thiếu. Mà lúc này đây, si ngốc bốn người khác cũng kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng phía áo lục thanh niên mặc cẩm y bay rất ra ngoài phương hướng đổi tới. Thấy thế, những cái kia nguyên bản còn vì Lâm Chỉ bóp một cái mồ hôi lạnh, ngoại thành phổ thông xuất thân phàm cấp đám võ giả, thở dài một hơi đồng thời, nhao nhao lướt nhau, cũng chạy ra ngoài, nhìn lên náo nhiệt. Tiệm tạp hóa bên ngoài, lạnh buốt phiến đá trên mặt đất, Lương thiếu một mặt mũi bầm dập nằm ở nơi đó, hai mắt vô thần nhìn xem ám trầm bầu trời, nửa ngày đều không có phản ứng. Chương 322, dừng tay, ta nhìn các ngươi ai dám. Chương 322, dừng tay, ta nhìn các ngươi ai dám. Lương thiếu. Thỉnh Lương thiếu, có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện sao? Cho ăn. Hoàn hồn Lương thiếu. Không tốt, Lương Sơn hắn sẽ không phải là chết đi. Trong mơ mơ màng màng, bị rút ngắn ngủi thất thần Lương thiếu, cũng cảm giác chính mình một bên gương mặt nóng bỏng đau. Cảm giác kia giống như là bị một cây nung đỏ cây gậy cho hung hăng giật một cái. Cảm giác kia, đừng đề cập đến cỡ nào rất sảng khoái. Liền rất đau. Răng cũng đau, mama. Lương thiếu dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút, còn tại, không khỏi thở dài một hơi. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác có người đang quay mặt mình. Hảo chết không chết, đập hay là chính mình nóng bỏng đau má phải. Đau đến Lương thiếu lập tức nước mắt đều chảy ra. Không chết, không chết. A, Lương thiếu không chết, các ngươi nhìn, hắn còn chảy nước mắt. Lương thiếu, hiện tại phải chăng có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện? Nhanh, trên mặt đất mát, tranh thủ thời gian đỡ Lương thiếu đứng dậy a. Một phen giày vò, bốn người đem cọc gỗ giống như Lương thiếu cho dịu dắt đứng lên. Làm sao không có động tĩnh? Sẽ không phải chết thật đi. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu, không nhìn thấy Lương thiếu hắn mắt vẫn mở thôi. Chết không nhắm mắt. Chết không có chút nào nhắm mắt, Lương thiếu nháy mắt, dùng sức nháy một cái. Đại não bù bù, nghe cái này từng tiếng cùng loại với nguyền rủa mình lời nói, hắn hung hăng hướng về phía trước trừng mắt liếc. Đại bạch một cái kia, mặc dù không có vận dụng nửa điểm yêu lực, nhưng thịt yêu thú thân đó là đáng sợ đến mức nào. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng hất lên, nhưng vẫn là đem Lương thiếu cho rút chấn động não. Mồm méo mắt lác, cho bẹn chậm một hồi lâu, lúc này mới lấy lại tinh thần. Miễn cưỡng mở miệng nói một câu nói, "Bản thiếu, còn chưa có chết đâu." Tiếng nói vừa ra, nồng đậm đoán khí đập vào mặt. Bốn người một trận xấu hổ. Đừng nuốt, lại đập, tin hay không bản thiếu trước là ngươi. Lương thiếu nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đặc biệt mẹ là mắt mù hay là cố ý? Không nhìn thấy bản thiếu má phải đều đã sưng lên sao? Ngươi còn đập. Có phải hay không muốn thừa dịp bản thiếu bệnh muốn bản thiếu mệnh? Khu khu, Lương thiếu, ngươi không nên hiểu lầm. Ta đây không phải gặp ngươi nay giờ không nói gì, cho ngươi kích thích một chút thôi, ngươi nhìn việc này náo. Dùng sức đánh ra Lương thiếu má phải một tên công tử ca ánh mắt hoảng hốt, trốn tránh. Bị phát hiện sao? Không có chứ. Ta che giấu tốt như vậy. Đội vàng là giải thích nói. Ta đặc biệt mã. Ân. Nơi này là địa phương nào? Người đâu? Cái kia thú đâu? Lại chậm một hồi lâu, Lương Thiếu triệt để tỉnh táo lại. Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh xa lạ, một mặt mộng bức. "Lương Thiếu, ngươi không nhớ rõ?" Một người coi chừng mở miệng dò hỏi. "Ta nhớ được cái gì?" Lương Thiếu mở mịt nhìn quanh, nhìn thấy chính mình chung quanh vây quanh không ít người, còn đối với mình chỉ trỏ, lập tức giận tím mặt. "Quắc, Lan, đều vây quanh ở cái này làm cái gì đây, có phải hay không muốn nhìn bản thiếu cho cười? Tin hay không bản thiếu sau khi trở về tìm người đến làm các ngươi?" Vây xem náo nhiệt các lão bách tính ngay vậy, lập tức dọa đến chạy tứ tán, sợ bị mấy cái này ác thiếu cho để mắt tới. Bất quá cũng có người vẫn như cũ không chịu rời đi, tại nơi xa chỉ trỏ. Khi Lương Thiếu mấy người nhìn lại lúc, lập tức quay đầu giả bộ như vô sự người bộ dáng, các loại Lương Thiếu 5 người quay đầu sau, lại bắt đầu chỉ trỏ đứng lên. Lương Thiếu liền cảm thấy rất khó đụng, xỉ đụng. Nồng đậm cảm giác xấu hổ xông lên đầu. Nói như vậy, ta là bị người cho nhất vi ba tát bay đi ra. "Lương Thiếu, ngươi có phải hay không còn ở đây? Ngươi làm sao có thể đôi giải, ngươi là bị cái kia tiểu thú cho nhất vi ba rút ra." "Xong, Lương Thiếu sẽ không phải là bị rút nóc hả?" Cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. "Đều như thế, các ngươi tránh ra, dám nhục nhã bản thiếu, ta nhìn hắn là thật không muốn tại cái này kinh đô đặt chân." Lương Thiếu rất phẫn nộ, hậu quả rất nghiêm trọng. Khí thế hùng hổ hướng phía tiệm tạp hóa vọt vào. Thấy thế, bốn người hai mặt nhìn nhau, cắn răng một cái cũng vọt vào theo. "Tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đập cho ta." Hung hăng nện. Lương Thiếu mở miệng, ngang ngược. Nghĩ hắn Lương Mô Nhân, chính là kinh đô nội thành cửa hàng hắn đều đánh nện qua. Mặc dù bởi vì đá trúng thiết bản, về sau bị thu thập rất thảm, nhưng cũng làn nện qua kinh đô nội thành đại nhân vật cửa hàng nam nhân. Hắn Lương Thiếu tên, không nói có 102 kinh đô đi, đó cũng là lừng lẫy nổi danh. Còn có thể bị ngoại thành một cái nho nhỏ tiệm tạp hóa trưởng quy thú khi dễ. Hắn Lương Thiếu không cần mặt mũi sao? Truyền về kinh đô nội thành, còn thế nào tại hoàn khố vòng tròn ở trong ngẩng đầu lên. "Nện, cho ta hung hăng nện." "Không cần phải lo lắng, đã xảy ra chuyện gì, ta đỉnh lấy." Lương Thiếu sưng một tấm mặt béo, hung hăng nói. Đúng lúc này, thần binh trên trời rơi xuống. "Dừng tay, ta nhìn các ngươi ai dám." Nghe được động tĩnh Đường Tử An, đội vàng chạy chậm đi ra, xem xét là sát vách tiệm tạp hóa xảy ra chuyện, lập tức không bình tĩnh, dẫn theo thương liền vào. Lấy thương trụ sở, lớn tiếng nói: "Ân, lại tới một cái. Tiểu tử, khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác. Việc này không phải ngươi có thể tham dự. Cút nhanh lên, coi chừng ngay cả ngươi cùng một chỗ làm." Nhị lưu trung kỳ. "Cái gì rác rưởi đồ chơi, bất quá tiểu tử này thương trong tay ngược lại là thật không tệ. Đem thương lưu lại, ngươi có thể lăn. Dám đến dính vào, hiển nhiên là không có đem chúng ta để ở trong mắt, cứ như vậy thả hắn rời đi, chúng ta chẳng phải là rất mất mặt. Để tiểu tử này đập mấy cái khấu đầu đi." "Tiểu tử, có nghe hay không? Quỳ xuống, đập mấy cái khấu đầu, sau đó lại đưa ngươi thương trong tay lưu lại, ngươi liền có thể lăn." Năm người miệt thị, một mặt ngang ngược cản rỡ. "Đường Tử An, không phải, mấy người này ai vậy? Như thế có thể trang bức sao? Chính mình cái này cũng không nói gì đâu, liền để chính mình lăn. Còn dập đầu đem thương cho lưu lại. Ta mẹ nó." Đường Tử An tính tình nóng nảy kia a, liền nhịn không được. Thân thương bay xuống, long ảnh đặc hiệu hiện hiện, Đường Tử An bày một cái đẹp trai bỏ sơ, quay người một thương liền chọc lấy ra ngoài. "Bá Vương thương quyết thức thứ nhất, Bá Vương tá giáp." Dừng tay. "Ngươi làm cản." Đường Tử An bất thình lình một thương, nhanh như thiểm điện, xen lẫn long ngâm cùng long ảnh cực hạn đặc hiệu, cho người ta một loại bá đạo vô biên sắc bén cảm giác. Trên khí thế liền rất là đè người, cho người ta không cách nào ngăn cản ảo giác. Dù là Lương Thiếu năm người là cao quý hậu thiên cảnh cao thủ, bất ngờ không đề phòng, cũng là bị sợ nhảy lên, không dám đón đỡ, lạnh lẽo khuôn mặt nhao nhao lui lại. "Hừ, một thương bức lui năm vị hậu thiên cảnh cao thủ, Đường Tử An còn không tự biết." Một cước đá vào đâm ra đi trên thân thương, hai tay đong đưa, biến đâm là vùng, mang theo phong lôi long ngâm đập đầm ầm hướng một người trong đó. "Bá Vương thương quyết thức thứ hai, Bá Vương quét ngang." Đặc hiệu cảm giác vẫn như cũ mười phần. "Kéo căng." Long ảnh bấy bôi. "Không tốt." "Phanh." Thân thương quét ngang, rắn rắn chắc chắc đập vào trên người một người. Nhưng mà, trong tưởng tượng Đường Tử An một thương đem người hoành tạo đi ra hình ảnh cũng không có xuất hiện. Ngược lại là bị đối phương dưới sự thất kinh, lâm thời phóng thích ra cương khí hộ thân, cho phản chấn trở về. Thân thương chấn động, ông ông tác hưởng. Chấn động Đường Tử An tại nguyên địa vòng vo một vòng tròn, trường thương kém chút rời khỏi tay. Hổ khẩu đau nhức, thể nội khí huyết chi lực bốc lên không chỉ, tiết hầu ngọt ngọt, suýt nữa phun ra một ngụm nghịch huyết đến, ngăn không được hướng về sau lùi lại mở đi ra. Chương 323 Lương Thiếu đâu? Chuột đen lớn. Chương 323 Lương Thiếu đâu? Chuột đen lớn. Vui vẻ hai lần, một cái không có đứng vững, chồng nông lên một đầu đoạt tại cái kia. Trường thương trong tay rốt cuộc cầm không vững rời khỏi tay, một đường lăn ra tiệm tạp hóa ngoài cửa. Liền sợ không khí đột nhiên an tĩnh, không rõ ràng cho lắm, hay còn ở vào trong rung động đám người, cũng đều chưa từng từ Đường Tử An lấy một chọi năm bá khí bên trong lấy lại tinh thần đâu, liền thấy hắn nằm trên đất. Bá khí tan tán. Lâm Chỉ, Phùng Ngụy Ngoảnh, liếm móng đuốt đại bạch. Nghe được động tĩnh, đồng dạng là chạy ra đường phô xem xét Xuân Yến, lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay che mặt. Quá mất mặt. Chẳng lẽ đây chính là trong đồn đại, đẹp trai bất quá 3 giây. Vây xem đám người, liền cái này. Bị long ảnh đặc hiệu khiến cho hai hùng kết vía, sợ ném chuột vỡ bình Lương Thiếu năm người đồng dạng làm mộng một chút. Nhìn xem ngã sắp xuống tại cái kia Đường Tử An, nhất thời còn có chút chưa kịp phản ứng. Nhất một bước, còn muốn số triệu lỗi, hắn mắt thấy một thương quét tới, muốn tránh cũng không được phía dưới, chỉ có thể là kiên trì vội vàng phòng ngự. Khí huyết chi lực ngoại phóng, xen lẫn từng kia nội lực hình thành cương khí hộ thân, mang theo độc thuộc về hậu thiên cảnh võ giả khí tức. vốn cho rằng khủng bố như vậy long ảnh một thương quét tới, mình coi như là không chết, đoán chừng cũng phải bị đập thổ huyết bay ngược gãy mấy cây xương sườn không thể. Hắn thậm chí đều sợ hãi nhắm mắt lại, liền đợi đến bị quất bay ra ngoài, nhưng mà không có. Trong tưởng tượng cương khí vòng bảo hộ phá toái, thân thương tốc độ không giảm, hình nện mà đến hình ảnh cũng không xuất hiện. Hắn còn kỳ quái đâu, hai mắt nhắm chặt mở ra một đạo khe hở, liền thấy Đường Tử An nguyên địa xoay một vòng, vui vẻ hai lần, một đầu đoạt trên mặt đất một màn. Liền rất không hiểu, quá đột ngột, cũng quá ngoài ý muốn. Con tưởng đây cũng là chiêu số lợi hại gì phải không? Kết quả nhìn hồi lâu, cũng không thấy hắn từ dưới đất bò dậy, lúc này mới ý thức được, nhóm người mình bị bỏ bẫn. Làm nửa ngày, nguyên lai tiểu tử này chỉ là một cái hàn mẫu. Ánh mắt lập tức trở nên bất thiện. Tiểu tử, ngươi rất có thể chăng a? Sửa chữa hắn. Nam dạp trên mặt đất Đường Tử An không hiểu cảm thấy lưng mát lạnh nguyên địa lăn một vòng, thương cũng không kịp nhặt, lộn nào chạy tới Lâm Chỉ bên người. Là lòng còn sợ hãi. Lâm ca, mấy tên này ai vậy? Thật lợi hại a. Bằng vào ta thực lực hôm nay, lại còn không phải bọn hắn 5 người đối thủ. Đường Tử An có chút sợ sệt, rụt cổ một cái. Nói, liền muốn đem đại bạch ôm tới, che ở trước người. Bị ghét bỏ đại bạch một móng đuốt đẩy đến một bên. Tránh ra, xấu cự. Ngươi là thật dũng a. Lâm Chỉ xông Đường Tử An thụ một cái ngón tay cái. Cũng không phải là trào phúng, mà là bội phục. Từ đấy lòng bội phục. Con hàng này có việc là thực có can đảm lên a. Cái gì cũng còn không có làm rõ ràng đâu, liền đối phương tu vi cũng không hiểu rõ, liền dám trực tiếp xuất thủ, còn đánh đòn phủ đầu. Để cho người ta làm sao không bội phục. Nói như thế nào đây, liền rất dũng. Mấu chốt con hàng này còn thành công đem đối phương bức cho lui. Một cái nho nhỏ nhị lưu trung kỳ cao thủ, một thương bức lui 5 tên hậu tiên. Cái này nói ra ai có thể tin. Bản vẽ con bên trong cũng không dám như thế biết. Đường đại ca, lợi hại. Phùng Ánh Ánh che miệng cười trộm, hôm nay cũng thật sự là thêm kiến thức. Quá khen, quá khen. Đường Tử An có chút ngượng ngùng. Tiểu tử này là các ngươi trong tiệm, cảm giác bị lừa gạt 5 người, nguyên bản liền không tốt tâm tình, lập tức trở nên càng thêm âm trầm. Càng lại lấy Lương Thiếu cầm đầu. Cũng cảm giác hôm nay mặt mũi này, là ném một cái lại ném. Đều nhanh không mặt mũi thả. Đầu tiên là bị một đầu xuất sinh cho giật một cái, lại sau đó, lại bị một cái chỉ là nhị lưu rác rưởi đồ chơi cho hù một trận, lại còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt. Cái này nếu là truyền về kinh đô nội thành, mặt mũi này coi như thật muốn ném đại phát. Hôm nay nói cái gì, cũng muốn đem chàng tử này cho tìm trở về. Việc quan hệ chính mình mặt mũi, đã không phải mấy tấm linh thẻ liền có thể giải quyết. Mấy người kia, còn có cái kia thú, đều nhất định muốn vì thế trả giá đắt. Đập cho ta. Lương Thiếu trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, thanh âm băng lãnh kiên quyết, tựa như là tại mệnh lệnh chính mình tiểu đệ bình thường. Mà hắn thì là hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía đại bạch lại lần nữa bổ tới. Chính là xuất sinh kia trước đó có chính mình, gương mặt đến bây giờ còn đau đâu. Lương Thiếu nét miệng lên, lộ ra nhe răng cười. Ngươi không phải ưa thích mất không? Vậy liền để ngươi rút cái đủ. Bản thiếu sẽ từng tấc đưa ngươi xương cùng cho bóc gãy. Theo Lương Thiếu thoại âm rơi xuống, bốn người hoạt động một chút thể cốt, cho dù đối với Lương Thiếu mệnh lệnh giống như ngự khí hơi có chút bất mãn, nhưng lại cũng không cự tuyệt. Dù sao Lương Thiếu đều nói rồi, đã xảy ra chuyện gì, hắn định lấy, đã như vậy, vậy còn lo lắng cái gì? Thân là hoàng cố, thích làm nhất chính là loại này khi hành phách thị chuyện. Bởi vì cái gọi là không có lấn qua đi bá qua thị, vậy còn gọi hoàng cố. Tại kinh đô nội thành, việc này bọn hắn cũng không dám làm, sợ vì chính mình cùng gia tộc trêu chọc đến phiền phải gì, cho nên vẫn luôn là đỉnh tiêm hoàng cố trong vòng tròn tầng dưới chót, tiểu đệ ý hệ. Một mực bị người chỗ lên án xem thường. Bây giờ có cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nhìn xem tiến lên Lương Thiếu, bốn người nhìn nhau cười một tiếng, liền muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, theo một tiếng thanh thúy tát bạn hai thanh âm vang lên, bốn người thấy hoa mắt, một bóng người bay ngược mà quay về. Mơ hồ, hắn còn nghe được một tiếng quen thuộc tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm gì? Không biết ta. Không nghe rõ. Tại sao ta cảm giác có chỉ chuột đen lớn bay đi? Ta cũng nhìn thấy, ta liền nói, giống như vậy tiệm tạp hóa, bên trong nhất là ô mế, các ngươi còn không tin, bây giờ thấy đi. Lớn như vậy một cái chuột đen. Các ngươi trước kia có ai gặp qua? Bốn người liền muốn động thủ, đánh phá tiệm. Đồng nhiên, Triệu Lôi khỏe mắt liếc qua lơ đạm thoáng nhìn, ngây ngẩn cả người. Triệu Lôi, ngươi còn lo lắng cái gì? Nệ nha. Ha ha, có phải hay không lần thứ nhất? Trong lòng có kiên kỵ, không dám. Không có việc gì, Lương Thiếu đều nói rồi, đã xảy ra chuyện gì, hắn định lấy. Chính là, nhìn ngươi là gan kia, về sau đi ra đừng ở cùng người khác nói chính mình là hoàn khố, đơn giản chính là tại cho chúng ta hoàn khố mất mặt. Ba người không chút do dự rêu cần nói. Không phải. Triệu Lôi nuốt nước miếng một cái, phát ra linh hồn chi vấn, các ngươi trước dừng tay, Lương Thiếu đâu? Lương Thiếu đi đâu? Ba người sắp nâng quyền, đá chân, chuyển cái bàn động tác vì đó mà ngừng lại, quay đầu. Một mặt ngộng. Lương Thiếu. Lương Thiếu không học hỏi cái kia sao? Ba người vô ý thức hướng phía đại bạch vị trí nhìn sang. Nhưng mà nơi đó nào có Lương Thiếu thân ảnh? Ba người lập tức liền ngây ngẩn cả người, ba mặt một bức. Nhao nhao nhìn về phía cha hỏi Triệu Lôi, Lương Thiếu đâu? Triệu Lôi sắc khóc, hắn làm sao biết Lương Thiếu ở đâu? Hắn là nhìn xem Lương Thiếu xung đi qua, có thể nhanh, siêu siêu. Bây giờ đi đâu, trời mới biết. Ba người ngừng tay, một phen tìm kiếm, không có tìm được người, trợn mắt nhìn về phía liếm láp da lông ngay tại cắt tỉa chính mình lông tóc đại bạch. Lấy hết dũng khí quát, vật nhỏ, chúng ta Lương Thiếu đâu? Nói, Lương Thiếu đi đâu? Không nói liền đem ngươi đầu cho vặn xuống đến. Ba người nói, đông nhiên liền thấy Triệu Lôi hướng phía ngoài chạy đi, trong miệng còn không ngừng hung hăng nhớ tới cái gì chuột đen lớn loại hình. Chương 324, sợ hãi. Chương 324, sợ hãi. Triệu Lỗi, Triệu Lỗi, ngươi đi đâu?
Chuột đen lớn.
Hắn sẽ không phải là đi tìm cái kia chuột đen lớn đi đi.
Tìm cái gì chuột đen lớn?
Tìm Lương Thiếu a.
Chờ chút, Lương Thiếu.
Chuột đen lớn.
Ba người nói nói, tiếng nói im bặt mà dừng.
Mà mẹ nó.
Ba người lập tức kịp phản ứng, nhịn không được văng tụ, vội vàng đi theo Triệu Lỗi đuổi theo.
Quả nhiên,
tiệm tạp hóa bên ngoài trên đường phố, cùng một vị trí, Lương Thiếu ngã chồng vó nằm tại cái kia, khóe miệng chảy máu.
Dũ dậy,
vốn chỉ là má phải gồ cao hắn, má trái cũng sưng phồng lên,
liền rất đối xứng.
Lương Thiếu.
Triệu Lỗi kinh hô một tiếng, dẫn đầu nhào tới, hướng phía má trái một trận đập.
Lương Thiếu, tỉnh, tỉnh.
Đùng đùng, nghe được sau đuổi người ba người ánh mắt không gì sánh được cổ quái.
Làm sao cảm giác Triệu Lỗi ra hỏa này là đang tận lực trả đũa đâu?
Liên vội vàng tiến lên, một trận bận rộn, lần nữa đem Lương Thiếu cho đỡ lên.
Ta không sao, không cần các ngươi đỡ, đi, phá tiệm đi.
Lương Thiếu lảo đảo một chút, đầu óc choáng váng, cảm giác giống như là uống rượu say.
Lương Thiếu, ngươi thật không có sự tỉnh.
Ta có thể có chuyện gì?
Lương Thiếu ba khí khoát tay chặn lại, lảo đảo hướng phía đối diện cửa hàng mà đi.
Phản, phản.
Bốn người bất đắc dĩ, tốt một trận nhắc nhở, Lương Thiếu vòng vo nửa vòng, đưa tay bỗng nhiên chỉ về phía trước, ta biết, không cần các ngươi nhắc nhở, đi, nện cửa hàng đi.
Nói, Hoàng ung dung đụng đầu vào tiệm tạp hóa bên ngoài trên mặt của gỗ.
Bốn người che mặt.
Làm sao bây giờ?
Còn đi vào không?
Một người mở miệng, hỏi thăm ba người khác ý tứ.
Ta cảm thấy đi, lần này cần không phải là quên đi thôi.
Trở về tìm một chút giúp đỡ lại đến.
Đồng ý.
Bốn người liếc nhau, đã đạt thành quyết định.
Cái này tiệm tạp hóa có gì đó quái lạ, nếu nói Lương Thiếu lần thứ nhất bị quất bay, vẫn chỉ là một cái ngoài ý muốn, chủ quan lời nói.
Như vậy cái này lần thứ hai, liền không thể không khiến bọn hắn suy nghĩ nhiều.
Nói đùa cái gì, nhất vĩ ba quất bay một tên hậu thiên cảnh đỉnh phong cao thủ.
Đồ đần đều biết điều này có ý vị gì.
Cái kia nhìn như manh manh đát tiểu thú, tuyệt không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy.
Tuyệt đối chiến thú không thể nghi ngờ.
Đoán chừng hay là một cái sức chiến đấu cực mạnh chiến thú.
Nhìn xem nho nhỏ một cái, trời mới biết một giây sau có thể hay không liền biến thành cự vô phách miệng to như chậu máu.
Không thể chơi vào, không thể chơi vào.
Chiến thú nhìn thấy, tùy tiện không thể được, nuôi lên người, đã ít lại càng ít.
Cái kia tiểu bạch hổ tùy tiện liền có thể đem Lương Thiếu quất bay, thực lực chí ít cũng có tông sư cảnh chiến lực.
Cấp bậc như vậy chiến thú sủng, cũng không phải người bình thường đủ khả năng chăn nuôi đi ra.
Cái này tiệm tạp hóa chủ nhân, tuyệt đối không đơn giản.
Nghĩ đến đây, bốn người trong lòng kiêng kỵ sâu hơn.
Cái kia Lương Thiếu làm sao bây giờ?
Nói nhảm, còn có thể làm sao?
Đương nhiên là cùng một chỗ mang đi a.
Triệu Lỗi chần chờ nói, vậy bạn nhất Lương Thiếu muốn lưu lại đâu?
Ba người sững sờ, nghe vậy sắc mặt cổ quái nhìn về phía hắn.
Chồng chất con, ngươi không thích hợp a?
Tại sao ta cảm giác ngươi muốn mượn đao giết người đâu?
Ta nói Triệu Minh, không đến mức đi ngươi.
Chẳng lẽ lại ngươi còn đang vì sự kiện kia mà canh cánh trong lòng?
Triệu Lỗi ánh mắt trốn tránh, cười khăn nói, các ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu, cái gì mượn đao giết người, trò đùa lớn à?
Ba người cười ha ha, cũng không để ý, dựng lên mạnh miệng Lương Thiếu, trốn bình thường rời đi.
Triệu Lỗi rơi vào phía sau cùng, mắt lộ ra tiếc hận lắc đầu.
Đồng nhiên, hắn cắn răng, kiên trì một đầu lại đâm vào tiệm tạp hóa bên trong.
Sau một lát, chờ hắn lúc đi ra, trong túi trữ vật đã lặng yên không một tiếng động nhiều mấy tấm màu trắng linh thẻ.
Mấy ngày đằng sau, Triệu Lỗi tu vi không hiểu phóng đại,
thực lực một lần vượt trên Lương Thiếu, trở thành vòng nhỏ này bên trong mới Triệu Thiếu.
Mà nguyên bản Lương Thiếu đã không xứng lại dùng thiếu chữ xưng hảo, biến thành tiểu lương con.
Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới.
Lúc đó, tiệm tạp hóa bên trong, theo năm người hốt hoảng rời đi, bên trong cửa hàng bầu không khí không chỉ có không có khoan khoái xuống tới, ngược lại trở nên càng thêm nặng nề. Trong ngày thường những cái kia hào sảng, nói chuyện tùy tiện võ giả các hán tử, từng cái khẩn trương vò áo xoa tay, giống như phạm sai lầm tiểu hải tử, cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh.
Con mắt nhìn chừng chừng lấy lại bạch, ngăn không được nuốt nước miếng.
Một mặt vẻ sợ hãi.
Trước đó chính là vật nhỏ này, hai lần nhẹ nhõm quất bay cái kia Lương Thiếu.
Đi rồi sao?
Đường Tử An đảo lấy khung cửa hướng ra phía ngoài nhìn quanh, nhìn một hồi, không thấy bóng dáng, lúc này mới dám đi ra ngoài đem thương của mình cho nhặt được trở về.
Cái kia Lâm ca, ta trở về tu luyện à, cũng có chút xấu hổ, đợi tại cái này, luôn cảm giác người khác nhìn mình ánh mắt là lạ.
Liền rất mất tự nhiên.
Đường Tử An đó cũng là muốn mặt, lên tiếng chào đằng sau, liền rất là vui vẻ tại Xuân Yến ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trở về đường phố.
Lâm Chỉ cũng không có ngăn đón, buồn cười lắc đầu.
Tựa hồ là phát giác được trong cửa hàng bầu không khí có chút không thích hợp, quá ngưng trọng, Lâm Chỉ vô vô đại bạch cái đầu nhỏ.
Ra hiệu nó không sao, có thể tiếp tục trở về ngủ.
Đại bạch chớp chớp xinh đẹp mắt to, nghiêng đầu hơi nghi hoặc một chút, cái này kết thúc.
Chính mình còn chưa có bắt đầu chính thức sáng chào chào đâu, hình thể cũng không thay đổi, liền xong việc.
Đây cũng quá không trải qua đánh đi.
Không phải có 5 cái sao?
Chính mình lúc này mới đánh một cái, mặt khác 4 cái đâu?
Bị hù chạy,
liền vẫn chưa thỏa mãn.
Thật vất vả gặp được mấy cái gây chuyện, cái này cũng còn không có bắt đầu đã nghiền đâu.
Lâm Chỉ đã buồn cười với bất đắc dĩ, dùng sức vuốt vuốt đại bạch đầu, một trận xoa, cũng không dám để nó tiếp tục tại quầy hàng thủy tinh ngồi lấy.
Không gặp những khách nhân đều bị dọa thành dạng gì thôi.
Vội vàng cấp Phùng Ánh Ánh nháy mắt, ra hiệu ôm xa một chút.
Nhưng mà Phùng Ánh Ánh lúc này cũng rất ngộng, trong lòng chấn kinh không có chút nào so với cái kia khách nhân thiếu.
Nàng biết đại bạch không tầm thường, là chỉ tốc độ rất nhanh chiến thú, nhưng đối với nó thực lực, lại là hoàn toàn không biết gì cả.
Lúc này gặp đến nó đại phát thần uy, trực tiếp liền bị sợ ngây người.
Đây cũng quá khoa trương một chút đi.
đại bạch nó mạnh như vậy sao? Nghĩ đến trong ngày thường, khi mèo con nuôi, ôm chơi đại bạch, Phùng Ánh Ánh một viên trái tim nhỏ là không hiểu phát lạnh, giật nảy mình dùng mình một cái. Ai, tính toán, hay là ta tự mình tới đi nhìn xem đồng dạng là bị dọa đến không nhẹ Phùng Ánh Ánh, Lâm Chỉ cười khổ lắc đầu. Về phần, đại bạch nhiều đáng yêu a, Mao Nhung Nhung, đáng sợ như thế sao? Đem đại bạch ôm trở về quầy hàng thủy tinh sau trên đệm, ra hiệu nó tạm thời trước đừng thò đầu ra sau. Lâm Chỉ lúc này mới đem ánh mắt nhìn về hướng nút ở trong góc một đám khách nhân, nhíu mày. Đại bạch bị ôm đi, đám người thở ra một hơi dài, lúc này mới có lá gan đi lên phía trước. Tiểu Lâm trưởng quỹ, ngài còn thật sự là thâm tàng bất lộ a. Thất kính thất kính. Hôm nay thật là khiến chúng ta mở rộng tầm mắt a. Nghe cái này từng tiếng lấy lòng cùng kính sợ thanh âm, Lâm Chỉ cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Cái này thâm tàng bất lộ, cái này mở rộng tầm mắt, các ngươi sợ là còn không biết đại bạch kỳ thật chính là một đầu yêu thú đi. Cái này nếu là biết, đoán chừng phải bị hù nằm dạp trên mặt đất, ôm đầu run lẩy bẩy. Lâm Chỉ cảm thấy buồn cười, ác thú vị nghĩ đến. Chương 325, bay, bay. Chương 325, bay, bay. Lúc đó, kinh đô trung thành, Phan gia phủ đệ ngoài cửa phủ, tới một cái che mặt tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tuổi không lớn lắm, cao đến một thước, nhìn xem ước chừng chỉ có 7, 8 tuổi bao lớn bộ dáng. Ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn xem tòa này xa hoa phủ đệ tấm biển, suy nghĩ xuất thần. Đứa trẻ kia, nói ngươi đâu, mù tại cái này đi dạo cái gì đâu? Không biết nơi này là địa phương nào sao? Cút nhanh lên. Có lẽ là tiểu nữ hài áp sát quá gần, lại hoặc là nói tiểu nữ hài cái này ngửa đầu nhìn tấm biển cử động có chút kỳ quái. Rất nhanh, liền đưa tới Phan gia ngoài phủ đệ thủ vệ võ giả chú ý, quát lớn xua đổi đạo. Phan gia chính là phụ cận đại tộc. Phủ đệ tự nhiên tu kiến xa hoa khí phái, mười phần hấp dẫn người. Như loại này xem xét liền không có thấy qua việc đời tiểu thí hài, đột nhiên nhìn thấy thất thần, cũng là thường xuyên có sự tình. Đối với cái này, những này thủ vệ võ giả hộ vệ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Dĩ vãng chỉ cần bọn hắn tùy tiện như vậy hù dọa hai lần, nhất định có thể đem những vật nhỏ này cho đuổi đi. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, cái kia che mặt váy đen tiểu nữ hài vậy mà cũng không núp đích. Liên phảng phất không có nghe được lời của bọn hắn bình thường. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Phan ra ngoài phủ đệ tấm biển, không rời mắt. Hắc. Thủ vệ võ giả hộ vệ hơi kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, vật nhỏ này là gan thật lớn a. Lưu Toàn, ngươi đi, đem tiểu thí hài này đuổi đi, một hồi các thiếu gia liền xuống học trở về, nếu là bị vật nhỏ này ngăn cản đường, chúng ta nhưng là muốn chịu thu thập. Được xưng là Lưu Toàn hộ vệ gật gật đầu, ba chân bốn cẳng, đi tới tiểu nữ hài trước mặt, làm ra một bộ hung ác bộ dáng. Vừa muốn mở miệng, tiểu nữ hài lại là dẫn đầu nói chuyện, "A, ngươi tốt xấu a." Lưu Toàn đến miệng quát lớn không thể phun ra, lập tức liền cắm ở trong cổ họng, một tấm đen kịt còn mang theo một chút cái hố mặt trợn bỏ bừng, suýt nữa không có khí bối quá khí đi. Nàng nói cái gì? Chính mình xấu. Xú nha đầu. Nói mò gì lời nói thật. Nhất là nghe được sau lưng các đồng bạn truyền đến tiếng cười nhạo, sắc mặt thì càng đỏ lên, là vừa thẹn vừa giận. Nha đầu chết tiệt kia, nói mò gì đâu? Xéo đi nhanh lên, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới, mau cút. Nếu không phải xem ở đối phương chỉ là đứa bé phân thượng, dám như thế nói chuyện với chính mình, đã sớm một đâm đánh tới. Để nàng minh bạch, có chút lớn nói thật là không thể nói. Tấm bảng kia có thể lấy xuống để cho ta nhìn xem sao? Đột nhiên, tiểu nha đầu một chỉ Phan ra trên tòa phủ đệ tấm biển, giòn tan đạo. Lưu Toàn nghe vậy sửng sốt một chút, thuận tiểu nữ hài ngón tay phương hướng nhìn lại, vẻ mặt đống chốc tái xanh, quát lớn, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Tấm biển kia ha có thể tùy tiện lấy xuống cho ngươi xem. Cũng cảm giác tiểu nữ hài này đầu óc có phải hay không có vấn đề gì. Thật sự là cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám nói a. Tòa phủ đệ này bảng hiệu thế nhưng là đại biểu cho một cái gia tộc mặt mũi, há có thể lấy xuống tùy tiện thờ người quan sát. Lại không lăn, ta cần phải động thủ a. Lưu Toàn hổ lấy khuôn mặt, hung hăng nói. Không có khả năng sao. Vậy có thể hay không đưa cho ta? Lưu Toàn. Đầu gỗ này kim quang lòng lánh, nhìn xem rất đáng tiền. Lưu Toàn. Đáng tiền. Nói nhảm, đương nhiên đáng giá tiền. Đây chính là do tơ vàng Lê Hoàng Mục điêu khắc thành tấm biển. Quý so hoàng kim, trọn vẹn nặng mấy chục cân đâu. Lưu Toàn không nhịn được đẩy tiểu nữ hài một chút, đem yêu đao đều cho rút ra, hù dọa nói lại không lăn lời nói, ta muốn phải thật báo nổi. Tiểu nữ hài bị một thanh đạp đổ trên mặt đất, ầm một tiếng, dường như có đồ vật gì từ tiểu bất điểm này rộng thùng thình trong tay áo rơi ra. Lưu Toàn nhíu mày tập trung nhìn vào, cả người nhất thời liền ngây dại. Bởi vì cái kia lại là hai thanh thái đao. Hai thanh hàn quang lập lòe, bị mài sắc bén thái đao. Trong nháy mắt đó, Lưu Toàn đại não ầm một tiếng, cả người cũng sẽ không. Tiểu nữ hài, thái đao. Thái đao, tiểu nữ hài. Trong thoáng chốc, chợt nghe sau lưng đồng bạn thanh âm kinh hô, "Lưu Toàn, coi chừng." Lưu Toàn mê mang quay người trở lại, cũng cảm giác đối diện dày đặc khí lạnh, xuất phát từ bản năng, vô ý thức méo một chút đầu. Khóe mắt liếc qua liền thấy một thanh thái đao, cuốn ngược lấy sát chính mình lông mi bay qua. Lưỡi đao sắc bén thậm chí đem hắn mắt chó đều lung lay một chút, trong nháy mắt, Lưu Toàn lông tơ dựng đứng. Trong đũng quần lướt một mảnh, sợ tè ra quần. Kém một chút, còn kém một chút như vậy, chính mình liền bị tại chỗ mổ xọ. Không chờ Lưu Toàn từ chưa tỉnh hồn bên trong kịp phản ứng, sau lưng lập tức vang lên trận trận tiếng bước chân, ngay sau đó Lưu Toàn liền cảm giác phải cánh cái mông tê dần, ai yêu một tiếng, bị người một cước cho bay chéo ra ngoài. Ngay sau đó, lại là một thanh thái đao gián hắn nhị đệ vừa bay mà qua. Lưu Toàn cả người đều sợ ngây người, kẹp lấy chân, hai tay che háng, hoạch xuất ra một đạo đường vòng cung, không biết bay đi nơi nào. Thật can đảm, tuổi còn nhỏ, thật ác độc tâm địa. Bắt lấy nàng, chớ có để nàng trốn thoát. Hừ, dám tập kích ta Phan gia hộ vệ, nàng này nhất định phải nghiêm trị. Phân phật, cho 17, 8 tên hộ vệ chạy lên trước, tảng ra, đem tiểu nữ hài bao quanh vây ở cùng một chỗ. Thật vừa đúng lúc, nghe phía bên ngoài động tĩnh Phan phủ lão quang ra, gọi thủ vệ hộ vệ đội trưởng, hỏi thăm bên ngoài xảy ra chuyện gì. Khi biết được một tên tiểu nữ hài tập kích Phan gia hộ vệ đằng sau, cũng là sửng sốt một chút, không thể tin chụp chụp lỗ tai của mình. Ngươi nói, một cái 7, 8 tuổi đến đại nữ hoa tử, tập kích các ngươi. Không sai, thủ vệ hộ vệ tiểu đội trưởng nghiêm túc nói. Nói hiệu nói vượng. Đừng. Lão quản gia nghe vậy, một cái tát quất vào trên mặt đối phương, gương mặt lạnh lùng quát lớn, đừng cho là ta không biết các ngươi muốn làm gì, có phải hay không nhìn nhân ra tiểu cô nương xinh đẹp, nên không nên có tâm tư xấu xa. Các ngươi thật to gan. Dưới ban ngày ban mặt, vậy mà cũng dám làm ra chuyện như vậy, các ngươi có biết hay không mình đang làm cái gì? Đây là đang là Phan gia bôi đen. Người đâu, tranh thủ thời gian cho lão phu thả. Không phải, ta đùng. Lại là một cái tát quất vào nó trên mặt, lão quản gia tức giận nói, cái gì không phải? Theo ta nói đi làm, nhanh lên đem người đem thả. Thủ vệ hộ vệ đội trưởng có chút ủy khuất, biệt khuất. Rất muốn nói chính mình cũng không có, thế nhưng là phẫn nộ lão quản gia căn bản không cho hắn cơ hội này. Chỉ có thể là mặt đen thui, đi. Vậy mà lúc này ngoài phủ đệ, nơi nào còn có tiểu nữ hải kia nửa cái bóng người? Người đâu? Các ngươi đem người làm đi đâu rồi? Thanh âm rất sông. Còn mang theo một cỗ hỏa khí. Một đám bọn hộ vệ không nói lời nào, một mặt xin ngốc, ngửa đầu nhìn lên trời. Một bộ sống gặp quỷ biểu lộ, nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, bọn hắn đang run rẩy. Hỏi các ngươi nói đâu, người đâu? Đều câm. Gặp tất cả mọi người không mở miệng, đội trưởng càng tức, cũng cảm giác hai cái này cái tát chính mình là khổ sở bổn phí. Chẳng lẽ lại đem người đem thả chạy? Lưu Toàn, ngươi tới nói, đội trưởng nhìn về phía đồng dạng là một mặt kinh ngạc, ngẩn người Lưu Toàn, lớn tiếng nói. Lưu Toàn ngập ngừng một chút, một tay chỉ thiên, bay.